Chương 223. Tái tạo chân ngã. Thần cung cảnh cực cảnh. Chương 223. Tái tạo chân ngã. Thần cung cảnh cực cảnh. Không hề nghi ngờ, hắn trong quá trình này thu hoạch to lớn, chiến lược đạt được không gì sánh kịp đáng sợ để thăng. Cụ thể bao nhiêu ít, ngay cả chính hắn đều không thể tưởng tượng. Tần Hàn nắm chặt lại nắm đấm, cảm thụ được thể nội lao nhanh không ngừng mãnh liệt năng lượng, cơ thể sung mãn cứng cỏi, tản mát ra từng sợi ánh nắng ban mai. Từ trong tới ngoài không có một chỗ sinh ra thì vết, ngũ tạng lục phủ sinh sôi mở mịt linh khí. Nếu là đốn ngộ có thể lại lâu một chút liền tốt. Tần Hàn trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Ngoại trừ lục thân biến hóa cực lớn bên ngoài, viễn cổ long tượng hạt nhỏ cũng thuế biến đến ngàn vạn số lượng. Trong máu thịt bất hủ thần tính càng to, hiện tại đã có đầu ngón nút phẩm chất. Nếu là có thể hoàn thành tất cả hạt nhỏ thuế biến, hắn đem tạo nên bất hủ chi thân. Kết hợp với thân thể chỗ thể, hắn đều tưởng tượng không đến mình có thể chết như thế nào. Tần Hàn, ngươi rốt cuộc tỉnh, đã nhanh đã qua một tháng. Nô Đức vội vã tiến lên tường tận xem xét, quan sát hắn biến hóa. Đúng vậy à, chúng ta tiến đến trong đạo trường thời thái cổ vây 2 tháng, bảo vật gì đều không tìm được, tiếp xuống lại không đi đường, bảo bối nên bị người đoạt hết. Đả thần thạch liên tục xưng là. Không đợi Tần Hàn mở miệng, Nô Đức sờ lên hắn cánh tay, đông nhiên kinh hãi nói, ngươi thành công tạo nên chân ngã. Tần Hàn cười không nói, thế ra một tôn kim thân tiểu nhân. Chỉ thấy tôn này tiểu nhân cùng hắn ngũ quan giống như lúc, giống như là từ trong một cái mô hình khắc đi ra đồng dạng. Là đặc biệt nhất vẫn là kim thân thượng hiện họa tiết, lại cùng nhân tộc tổ văn giống như lúc. Tạo nên chân ngã chỗ tốt vô tận, ảo diệu vô cùng, chỉ có chân chính đi đến một bước kia người mới có thể hiểu được. Chút nào không khoa trương nói, Tần Hàn hiện tại không sợ bất kỳ tâm ma, càng không có hư ảo tà vật ảnh hưởng tâm thần. Trừ cái đó ra, chân ngã còn có thể dẫn ra trong thần cung chân linh, thôi động ra nhất cực hạn lực lượng. Nhảy vọt cảnh giới trực tiếp hoàn thành cực cảnh, chẳng phải là chỉ cần đem 9 tòa thần cung mời vào thần linh liền có thể trực tiếp đột phá pháp tướng. Nô Đức hỏi. Lời tuy như thế, nhưng còn lại 7 vị thần linh khó tìm a, Tần Hàn âm thanh chậm rãi mở miệng. Đây có cái gì tốt lo lắng? Đã côn bằng thần xào bên trong có kim ô tồn tại, cái kia nhất định còn có cái khác thái cổ đại hung, nói không chừng còn sẽ có chân long chân linh. Nô Đức khoát tay áo. Chuyện này là thật. Tần Hàn lông mày nhíu lại. Ngươi có thể không tin nói ra ta, nhưng ngươi đến từ tầm lòng xích. Nô Đức dương dương đắc ý lắc lắc trong tay màu vàng cây thước. Xem ra một tháng này thời gian ngươi không có nhà rỗi. Tần Hàn ném đi một cái tán thưởng ánh mắt. Nhàm chán chết ta rồi, không tìm chút chuyện làm, đạo gia thực sự chết ngạt ở đây. Nô Đức cười hắc hắc. Chỉ thấy hắn móc ra một tấm quyển trục, phía trên ghi chép trong khoảng thời gian này tầm long xích chỉ định phương vị, đều làm kỹ càng lộ tuyến. Đạo gia kiểm tra một chút, không phải tầm long xích xuất hiện vấn đề, mà là nơi đây vực trưởng cùng ngoại giới khác biệt. Nô Đức trình bày nói. Nhìn thấy Tần Hàn lộ ra vẻ nghi hoặc, Nô Đức tiếp tục nói. Bình thường mà nói đông nam tây bắc đều là vĩnh hằng bất biến, tầm long xích cũng là căn cứ hoang cổ đại thiên thế giới vực trưởng mà làm, cho nên không có sai. Nhưng chỗ này thái cổ đạo tràng là côn bằng sáng tạo không gian, thiên địa đại thế vốn cũng không cùng, đạo gia vừa mới bắt đầu không có đi phương diện này suy nghĩ. Một tháng qua ta kiểm nghiệm một phen, lại đo nơi đây vực trường, phát hiện nơi này đông nam tây bắc cùng bên ngoài là trái lại. Tần Hàn nghe một vòng xuống tới, sắc mặt cổ quái nói, theo ngươi ý tứ, chúng ta mở ra sơ khai bắt đầu liền đi làm đường. Khục, Nô Đức mặt mo đỏ ửng, chê cười nói, là ý tứ này, nhưng không quan hệ, dù sao hiện tại có bảo tranh nơi tay, chúng ta muốn đi đâu thì đi đó. Tần Hàn nghi ngờ nhìn hắn một cái, đối với cái này biểu thị không quá tin tưởng. Nhưng nghĩ lại, Nô Đức vẫn là đáng tin cậy, trước đây đều không đi ra sai lầm. Nội bộ trận vực cùng ngoại giới không cùng thuộc về thực là không nghĩ tới, lãng phí một cách vô ích một tháng thời gian. Nhưng cũng bởi vậy thu hoạch được đốn ngộ cơ hội, hoàn thành thần cung cảnh cực cảnh, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Không chỉ có không thua thiệt, ngược lại huyết kiếm lời. Chúng ta mục tiêu thứ nhất là chỗ nào? Tần Hán hỏi. Nơi này. Nô Đức ngón tay cách bọn họ gần nhất bảo địa, mở miệng nói, tầm long xích chỉ đến phương vị là tây bắc, vậy chúng ta liền phải đi phương hướng ngược, cũng chính là đông nam đi. Việc này không nên chậm trễ, lên đường đi. Tần Hán bước chân nhẹ giơ lên, một bước ngàn trượng, nhanh như thiểm điện. Nô Đức thấy thế trực tiếp kinh ngạc tại chỗ, ai ra, đốn ngộ một lần sau vậy mà lại thuần di. Đây không phải thuần di, đây là nhục thân mạnh đến cực hạn thể hiện. Đả thần thạch khinh bị nói. Rất nhanh, một đoàn người đi về phía đông nam phương hướng lao đi, không ra nửa ngày, bọn hắn liền tìm được cái gọi là bảo địa. Chỉ thấy rộng lớn khắp mặt đất ương xuất hiện một đạo cái khe to lớn, từng sợi hàn khí bốc hơi mà lên, đông kết rất nhiều thổ địa. Dưới chân vùng đất lạnh cực kỳ cổ lão, dường như đã có ngàn vạn năm, thậm chí có thể tại băng xem ra tuế nguyệt vết tích. Hướng về vết nước nhìn xuống dưới, bên trong là cái thế giới băng tuyết, vô số băng tinh tạo thành một phương lòng đất quốc độ, chói lọi màu băng lam là duy nhất nhạc dạo. Huyền Băng Nguyên. Nô Đức hơi sững sờ. Ngươi biết nơi này? Tần Hàn hiếu kỳ nói. Nghe đồn côn bằng từng dùng đại vĩ lực từ Bắc Lâm Hàn Châu một chỗ cấm địa cưỡng ép đem một phương băng nguyên Nazi về tổ, ta coi là chỉ nói là sách tiên sinh mình biên, không nghĩ tới cư nhiên là chuyện thật. Nô Đức cả kinh nói. Huyền Băng Nguyên rất lợi hại phải không? Đả thần thạch hiếu kỳ nói. Bên trong hàn khí cực kỳ khủng bố, cho dù là thánh nhân đến đều phải vô cùng cẩn thận, chỗ sâu nhất thậm chí có thể đem đại thánh quăng đến chia năm xẻ bảy. Chỗ này Huyền Băng Nguyên vốn là côn bằng dùng để ma luyện hậu duệ, trong này tu luyện có thể cực lớn trình độ bên trên rèn luyện thân thể. Lúc này Nô Đức chợt nhớ tới cái gì, nhìn về phía Tần Hàn nói, ngươi vừa vận tái tạo chân ngã, có lẽ Huyền Băng Nguyên có thể giúp ngươi tiến thêm một bước. Tần Hàn ánh mắt lấp lóe một phen, cũng không có sốt ruột tiến vào, mà lại hỏi, trong này có bảo bối sao? Có một loại tên là cực hàn thần châu đồ vật, trải qua 10 vạn năm, vô số chí hàn thần tính dung hợp mới có thể đản sinh một khỏa, vô cùng chân quý. Có thể dùng để tu luyện, cũng có thể dùng để tôi vào nước lạnh. Tương truyền dùng cực hàn thần châu tôi vào nước lạnh thần binh vô cùng cứng rắn, không chỉ có thể bổ sung chí hàn thần tính, sắc bén trình độ có thể lật gấp 10 lần. Nô Đức nói ra. Vậy còn chờ gì? Tiến vào nhìn xem. Tần Hàn liếm môi một cái, nhấc chân đi vào thâm viên. Vừa mới đi vào liền cảm nhận được một cỗ âm lãnh hàn khí từ trong lỗ chân lông ý đồ chui vào. Rất nhiều võ giả lại tới đây, trực tiếp liền được cóng đến chia 5 x 7, nửa bước khó đi, căn bản là không có cách thâm nhập, đây là một loại ma luyện, Huyền Băng Nguyên nếu là côn bằng dùng để ma luyện hậu duệ, đã nói lên nơi này bất hủ thần tính lực lượng, đồng dạng có thể ma luyện những sinh linh khác. Hô, lạnh tử đạo ra. Nô Đức lạnh răng thẳng đánh nhau, hai đầu lông mày ngưng kết ra một tầng băng xương đả thần thạch ngược lại là không có cảm giác, bản thân nó tức là một khối đá, không sợ giết lạnh. Tần Hàn chân ngã dẫn ra trong thần cung kim ô chân linh, bên ngoài thân đằng một tiếng giấy lên hừng hực kim ô thần hỏa, chống cự giá lạnh. Tới gần chút nữa, đừng tách rời. Tần Hàn nhắc nhở một câu. Chương 224. Bắc Lâm Hàn Châu bảo địa, Huyền Băng Nguyên. Chương 224. Bắc Lâm Hàn Châu bảo địa, Huyền Băng Nguyên. Nhìn từ đằng xa, một mập một gầy hai bóng người chậm chạp tiến lên, tốc độ không nhanh, nhưng mỗi một bước rơi xuống, lòng bàn chân đều sẽ bốc hơi ra rất nhiều hơi nước. Kim ô thần hỏa có 102 thiên hạ, mặc dù Tần Hàn không có cảm ngộ ra chân chính hỏa hệ đại đạo, không có cách nào phát huy ra thần hỏa toàn bộ lực lượng. Nhưng chỉ bằng nóng rực nhiệt độ cũng có thể chống cự giá lạnh. Nô Đức đôi tay ôm vai không ngừng ma sát, cóng đến thẳng dùng mình, trên mặt đều nứt ra, gió lạnh cạo đến giống như là đao đồng dạng bức người. Không được, địa phương bị quái này thật sự là quá lạnh, không hổ là từ Bắc Lâm Hàn Châu cấm địa vơ vét đến. Nô Đức thở dài một cái nhiệt khí, vừa thoát miệng liền đông lạnh thành vụ băng. Mới từ cửa vào lúc đi vào có kim ô thần hỏa che chở còn tốt chút, có thể càng sâu vào càng cảm giác chí hàn thần lực đáng sợ. Chút nào không khoa trương nói, chuyến này nếu là không có thần hỏa, trong khoảnh khắc liền có thể đem thân thể cóng đến hỗn loạn đông một khối, tây một khối. Ban tử, thực sự không được ngươi vẫn là đi phía trên chờ đi, chúng ta còn phải chiếu cố ngươi, rất kéo dài thời gian. Đả thần thạch lên tiếng nói. Tần Hán nghe vậy khỏe miệng có chút dương lên, ngược lại là đối với cái này không có phản bác cái gì. Nô Đức lập tức không vui, vác lấy mà nói, đạo gia há lại ăn chay. Thời khắc mấu chốt khẳng định có cần ta địa phương. Ngươi liền tội a, Tần Chí Tôn hiện tại thực lực gì? Cần ngươi trợ giúp. Đả thần thạch khịt mũi coi thường. Ban đầu nếu không phải đạo gia trấn áp thánh huyết, Tần Hàn hiện tại đã sớm vào luân hồi, đâu còn có cơ hội tới này tầm bảo. Nô Đức lông mày dựng lên. Đúng đúng đúng, ngươi lợi hại nhất. Đả thần thạch tức giận nói. Nô Đức dường như lại nói quá nhiều, một cơn gió lạnh từ miệng bên trong rớt vào, còn đến hắn đầu góc đều phải cứng rơi mất. Thật không được, Tần Hàn ngươi có thể hay không làm càng nhiều thần hỏa. Đây điểm nhiệt lượng căn bản không đủ a, Nô Đức không ngừng xoa tay trưởng, nhai răng trợn mắt nói. Có thể ngược lại là có thể, chỉ bất quá ta sợ ngươi lập tức liền được đốt thành tro. Tần Hàn mở miệng nói. Cũng là không cần cực đoan như vậy, hơi tăng lớn điểm nhiệt lượng liền tốt. Nô Đức cười hắc hắc nói. Tần Hàn suy nghĩ một hồi, đem kim ô thần hỏa thôi động càng sâu, trực tiếp đem hai người đều bọc lấy đứng lên. Thoải mái. Nô Đức cảm nhận được ấm áp, thở phào một hơi. Theo càng lúc càng thâm nhập, xung quanh quang cảnh càng phát ra lộng lẫy, giống như một tòa băng tuyết vương quốc, khắp nơi đều là màu băng lam sông băng. Tần Hàn xem chừng, bọn hắn đã thâm nhập vài trăm mét, nhưng vẫn là không thể đến dưới đáy. Cực Hàn Thần Châu khẳng định tồn tại ở chỗ sâu nhất, chỉ có chí hàn thần tính nồng nặc nhất chỗ mới có thể đản sinh thứ chí bảo này đột nhiên. Tần Hàn nhìn thấy trước mặt bỗng nhiên xuất hiện liên tiếp nhàn nhạt dấu chân. Lõm trình độ rất nhỏ, dường như cố tình làm. Nơi này lại có dấu chân. Có người so với chúng ta tới trước chỗ này. Nô Đức ngồi xổm xuống tinh tế tường tận xem xét. Từ dấu chân bên trên trên bông tuyết nhìn, rõ ràng là trước đây không lâu lưu lại. Có vẻ như tại là một loại ký hiệu, lại như là nhắc nhở. Chẳng lẽ lại là Sâm La thần quốc người? Nô Đức nhướng mày, điều này hiển nhiên không phải cái tốt dấu hiệu, dù sao đám người kia bên trong, thế nhưng là có tầm bảo người tài ba. Bọn hắn ra tay cũng sẽ không giống Tần Hàn như thế lưu một đường, trên cơ bản đều là truy vấn vạch rõ ngọn ngành kết cục. Mặc dù làm như vậy bị hư hỏng công đức, nhưng Diêm Thái ấn lại căn bản không quan tâm những này, hư hảo. Hỏng, nếu quả thật bị Sâm La thần quốc nhanh chân đến trước, chúng ta khả năng ngay cả khẩu thang đều uống không lên. Nô Đức lo lắng nói. Sâm La thần quốc như thế nào cho người ta lưu tín hiệu? Tần Hàn đôi mắt hiện lên một đạo tinh quang, trong đầu hiện ra một cái lớn mật ý nghĩ. Vì nghiệm chứng hắn suy đoán phải chăng chuẩn xác, không khỏi tăng tốc bước chân đợi cho thâm nhập ngàn mét thì chí hàn thần tính rõ ràng đề cao một cái cấp bậc, ngay cả kim ô thần hỏa đều có chút khó mà chống đỡ. Lúc này, Tần Hàn tại một chỗ treo ngược băng truy bên trên nhìn thấy một đạo yêu đất vết tích đưa tay đụng vào, một sợi rét lạnh kiếm ý truyền ra. Mặc dù sắc bén vô cùng, nhưng cũng không có lực sát thương. Quả nhiên, Tần Hàn âm thầm gật đầu. Đây cũng là ai lưu lại? Nô Đức hiếu kỳ nói. Sở Giang Nghiệm, là hắn. Nô Đức hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới cái này làm ký hiệu người sẽ là bằng hữu cũ. Hắn làm sao biết chúng ta sẽ đến? Tần Hàn suy nghĩ ngàn vạn, sau một lúc lâu cảm thán nói, bởi vì hắn một mực đều tin tưởng ngươi tầm bảo năng lực. Nô Đức lúc này giật mình tại chỗ, sắc mặt đột nhiên đỏ bừng lên, cắn răng nói, bất kể như thế nào, chúng ta đều phải đem Sở lão đệ cho tìm trở về. Ngươi yên tâm, Phật môn độ không đi ta huynh đệ. Tần Hàn âm thanh chậm rãi mở miệng, đả thần thạch lúc này có mới nghi vấn, hắn lưu lại ký hiệu mục đích là cái gì? Đơn thuần chỉ đường sao? Ngàn mét phía dưới Huyền Băng Nguyên lối rẽ rất nhiều, tựa như mê cung, nếu là mê thất, chắc chắn lúc này bị đông cứng thành tượng băng, 100 vạn năm không thay đổi, tươi sống mãi chết ở chỗ này. Cho dù là Tầm Long Xích, cũng rất khó chuẩn xác tìm được chính xác lộ tuyến. Ta đoán, Sở Giang Nghiệm nhất định là sợ chúng ta mất phương hướng. Tần Hàn phỏng đoán nói. Vậy còn chờ gì? Chúng ta đi nhanh đi. Nô Đức vội vã không nhịn nổi địa muốn đem Sở Giang Nghiệm giải cứu ra. Không nóng nảy, trước hết để cho ta đi phía trước tìm kiếm đường, các ngươi ở chỗ này chờ. Dứt lời, Tần Hàn phân ra một mai kim ô thần hỏa hỏa trùng giao cho Nô Đức trên tay, cam đoan hắn tại đây không nhận chí hàn thần tính xâm nhập. Lập tức nhấc chân đi ra, thuận theo treo ngược băng trụ bên trên lưu lại vết kiếm chỉ đến phương hướng đi đến. Nô Đức lần này không có xúc động, thành thành thật thật đứng tại chỗ chờ. Hắn biết, con đường phía trước nhất định là hung hiểm vô cùng, chí ít hắn rất khó tại gặp phải nguy hiểm thời điểm tự vệ. Chỉ mong chuyến này bình yên vô sự. Nô Đức trong lòng âm thầm cầu nguyện. Tần Hàn mỗi đi 100 mét, liền có thể tại sông băng bên trên nhìn thấy mới vết kiếm. Cơ hồ mỗi 100 mét liền có một đầu mở rộng chi nhánh đường, mỗi cái đầu đường đều là bốn phương thông suốt, lại thêm cũng không có vật tham chiếu, rất khó phân rõ phương hướng. Tần Hàn thử qua dùng man lực đạt thông, nhưng nơi này sông băng đều bị chí hàn thần tính bọc lấy. Cho dù là huy động toàn lực cũng chỉ có thể lưu lại một cái rất nhạt quyền ấn. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể tin tưởng Sở Giang Nghiệm. Tần Hàn thầm nghĩ trong lòng. Theo tiếp tục tiến lên, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một cái rộng lớn băng thất. Trong phòng chứa băng có rất nhiều tượng băng, phóng tầm mắt nhìn tới, chí ít ở trên ngàn số lượng. Những này tượng băng hình thái kích cỡ khác nhau, bao quát nhưng không giới hạn trong nhân tộc. Trong đó không thiếu cường đại hải tộc cùng dị tộc. Như vậy nhiều, Tần Hàn không khỏi tê cả da đầu, bởi vì hắn phát hiện một tôn con thú khổng lồ lại cũng bị phong ấn trong đó, đó là một đầu thương khung thiên sư, thân cao trăm trượng, sau lưng mọc lên song rực, loại sinh linh này đản sinh tại bầu trời bên trên, trời sinh đối với phong chi đại đạo có cực mạnh lực tương tác, thuộc về dị thú. Mà trước mắt đầu này so sánh nhân hoàng, khí thế cực kỳ cường hãn. Trừ cái đó ra, hắn còn ở lại chỗ này chút tượng băng bên trong thấy được khuôn mặt cũ. Trong đó liền bao quát trước đây không lâu cầm tới côn bằng tàn xương hải tộc sinh linh. Giờ phút này đang duy trì hoảng sợ biểu lộ, trong tay nắm đuốt tàn xương, dường như còn chưa làm ra phản kháng liền táng thân nơi này. Hô. Đột nhiên, một đạo khủng bố gào thét đột nhiên đánh tới, nhắm thẳng vào Tần Hàn sau lưng, phát ra trận trận âm bạo thanh. Chương 225. Tử huyết mãnh tượng. Côn bằng đỏ sức cựu thiên đạo đồ. Chương 225. Tử huyết mãnh tượng. Côn bằng đỏ sức cựu thiên đạo đồ. Nghiệt xúc ngươi dám. Tần Hàn cũng không quay đầu lại luân động bàn tay màu vàng nóng, đột nhiên tới va chạm. Phanh. Bén nhọn kim thiết xé rách tiếng vang triệt, quanh quần băng thất, kích thích đầy trời băng xương, nhiễm đến kim ố thần hỏa thì thoáng qua hóa thành nước hơi nóng. Vô số xương mù bao phủ nơi đây, để cho người ta khó mà thấy rõ 5 mét có hơn cảnh tượng. Tần Hàn tế ra con mắt của chỗ thể, thấy rõ tất cả hư ảo. Chỉ thấy tại nồng đậm trong xương mù, chiếm cứ một tôn toàn thân phát ra ngân quang cự tượng. Hai cái thô to ngà voi có chút khối lượng, chỉ xéo bầu trời, tỏ rõ lấy kiệt ngạo cùng gia tính. Toàn thân mọc đầy màu trắng bạc lông tóc, to dài vô cùng, đem cực đại thân thể bao phủ ở bên trong, tựa như một kiện chiến y màu bạc. Trong đó nhất là chú mục là cặp kia màu tím đôi mắt, trong đó có diệu quang lưu chuyển, có chút bất phàm. Tử huyết mãnh tượng. Tần Hàn nhìn ra con thú này lai lịch, có chút kinh ngạc. Phải biết loại này yêu thú vô cùng hiếm có, xem như Bắc Lấm Hàn Châu đặc sản, nó nhất định phải sinh hoạt tại nơi cực hàn, nếu không sẽ tự tiêu mà chết. Chiếu Ngạn Ngữ đến nói, đây là một cái chịu nguyền rủa chủng tộc, từng tại cổ lao thời đại chọc giận tới thiên đạo. Nhưng mà bây giờ lại đang nơi này gặp được, Tần Hàn nghĩ thầm đây tất nhiên là Huyền Băng Nguyên thủ hộ linh. Mà tại sau lưng nó, khẳng định đó là Huyền Băng Nguyên chỗ sâu. Chất chứa cực hàn thần châu địa phương. Xem ra một cửa ải này là không phải qua không thể. Tần Hàn tế ra Bạch Hổ Chi Mâu, trong mắt bắn ra vô cùng chiến ý, hắn hiện tại cấp thiết muốn kiểm nghiệm một cái mình thực lực. Vừa tái tạo chân ngã, lại mời vào hai tôn thái cổ đại hung chân linh nhập thần cung. Viễn cổ long tượng hạt nhỏ cũng đột phá đến ngàn vạn số lượng. Bây giờ vừa vặn có khối thí kiếm thạch, lúc này không cần chờ đến khi nào. Vừa rồi cả hai từng có một lần đơn giản va chạm, Tần Hàn cảm giác mình lực lượng tại đầu này thủ hộ linh trước mặt vẫn là hơi chiếm chút ưu thế. Dù sao nó thế nhưng là ngay cả nhân hoàng cấp bậc thương khung thiên sư đều có thể đồng kết tồn tại. Tới đi. Tần Hàn phi thân lên, là cấn trời cao, cùng hư không ngưng kết thành một thể, dường như một tôn tiên thần đồng dạng, huy động Bạch Hổ Chi Mâu hướng phía dưới đánh tới. Bang, bang, bang. Mũi thương tựa như mưa sao băng đồng dạng oanh sát mà ra, nhao nhao rơi vào tử huyết mãnh tượng màu bạc da lông, mỗi một kích đều có thể tùy tiện đâm xuyên pháp tướng cái cổ. Có thể để Tần Hàn kinh dị là, cái này chiến y màu bạc vô cùng cứng rắn, huy động phía dưới lại cũng chỉ là chặt đứt mấy cọng tóc cầm ẩm. Nhìn như nhẹ nhàng lông tóc rơi vào sông băng mặt đất lại phát ra đinh thai nhức óc tiếng nổ, có thể thấy được hắn trọng. Giống. Tử huyết mãnh tượng bị kích phát ra hung tính, to lớn thân thể mạnh mẽ đâm tới mà đến, ven đường phá hủy mấy chục tòa tự băng. Đến hay lắm. Tần Hàn chờ đó là giờ khắc này, nắm đấm vàng ánh nắng ban mai ngút trời, quyền thượng càng là xuất hiện một tôn côn bằng hư ảnh. Phanh. Tử huyết mãnh tượng phía trước trực tiếp bị cự lực đánh cho lom xuống dưới, tử huyết dâng trào, thân thể không ngừng rút lui, dưới đất lưu lại một cái to lớn dấu chân. Tần Hàn đôi tay kết ấn, giờ phút này cùng thiên địa hợp nhất, đạo pháp tự nhiên, trong lúc giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa cổ lão đạo ý côn bằng đỏ sức cửu thiên. Tần Hàn vung tay lên, một tấm to lớn đạo đồ bỗng nhiên từ hư không hàn lâm, bỗng nhiên đặt ở tử huyết mãnh tượng trên thân, bỗng nhiên đem chấn áp quỳ xuống đất. Tử huyết mãnh tượng không cam lòng gầm thét, dãy rủa lấy muốn đứng dậy. Nhưng vô luận nó ra sao dùng sức, đều không thể tránh thoát đạo đồ trói buộc. Không chỉ là côn bằng chân linh đối với nó áp chế, càng có Tần Hàn lãnh hội bảng bạc đạo ý bố trí. Chỉ là mãnh tượng sao cùng long tượng tranh nhau phát sáng. Tần Hàn khuôn mặt hàn quang lấp lóe, đưa tay tế ra viễn cổ long tượng, khủng bố địa ngục chi tức quanh quẩn, tượng trưởng bỗng nhiên rơi xuống, gắng gượng đem tử huyết mãnh tượng dẫm dẹp. Ba. Trong chốc lát máu tím tung tóe, vừa mới bay ra lập tức đông thành khối băng. Tử huyết mãnh tượng ô hô một tiếng như vậy vẫn lạc, sinh mệnh tận tán. Quá yếu. Tần Hàn thất vọng lắc đầu, nguyên lai tưởng rằng thủ hộ linh năng mang đến cho mình một chút uy hiếp, không nghĩ tới chỉ là cái ngân thương sát đầu, không nổi lên được nửa điểm sóng gió. Xem ra đồng dạng đối thủ đã vô pháp thỏa mãn, hoang cổ tịnh thổ Phật tử, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tần Hàn nóng nhìn phía trước, sắc cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Hai người so đấu qua hai lần, mỗi lần đều là chạm đến là thôi, lẫn nhau có thắng bại. Lần đầu tiên là Tần Hàn thắng hiểm, lần thứ hai là giới không chiếm thượng phong. Hắn có dự cảm, lần thứ ba chính là sinh tử quyết chiến, thể phải phân ra cao thấp thắng bại. Ngươi hẳn là ngay tại phía trước a. Tần Hàn tiếp tục tiến lên. Có Sở Giang Nghiệm địa phương, khẳng định liền có giới không cái bóng. Lại đi nửa ngày thời gian, Tần Hàn rốt cuộc thâm nhập nội địa. Nơi này chí hàn thần tính vô cùng nồng đậm, quáng đến cơ thể sắp vỡ tan. Tần Hàn không có phóng thích kim ô thần hỏa chống cự rét lạnh, chỉ là dùng nhục thân trọi cứng. Huyền băng nguyên nhưng thật ra là tu hành chỗ, chí hàn thần tính không ngừng đem cơ thể đóng băng nứt vỡ, chữa trị qua đi lần nữa vỡ tan, vòng đi vòng lại. Làm là như vậy vì rèn luyện cốt nhục mà ra, khiến cho càng tinh khiết hơn, cũng càng thêm cứng cỏi. Tần Hàn tái tạo chân ngã không lâu, chính là cần củng cố thời điểm. Chỉ biết biển bên trong người tí hon màu vàng đột nhiên trở nên ảm đạm, sau đó lại lần nữa tỏa sáng thăng cấp, thần niệm hỏa diễm lại lần nữa thiêu đốt, trở nên càng thêm tràn đầy. Cùng lúc đó, thần cung cũng càng sáng chói, mấy lần phá toái trọng tổ, chân linh trở nên càng thêm cường đại. Cử động lần này có thể nói là lại nặng chân ngã, ở trong đó có nhất định tính nguy hiểm, hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục. Nhưng Tần Hàn chạy tới bước này, vốn là hành vi người tiên, hắn không lo lắng kết cục sẽ tệ hơn. Dù sao đã lựa chọn bước ra con đường này, vậy thì nhất định phải đi đến đen. Chiếu tiến độ này xuống dưới, ta chí ít có thể rèn luyện chân ngã 5 lần trở lên. Tần Hàn trong lòng thầm nghĩ, lập tức vừa đi vừa tu luyện, hai bên đều không chậm trễ. Huyền băng nguyên 2000m chốt sâu. Giới không cùng Sở Giang Nghiệm đến nơi đây đã có nửa tháng thời gian. Bằng vào Phật độ chi pháp, bọn hắn vượt qua tử huyết mãnh tượng cả đường, lại dựa vào 3000 xá lợi chi pháp, tìm được duy nhất chính xác chi lộ. Dưới mắt hai người phía trước có một chỗ sơn đồi, bên trong dâng lên lạnh lạnh bạch sắc hỏa diễm. Lạnh lẽo hỏa vẫn là lần đầu gặp, nhưng đây cũng là chân thật tồn tại. Truyền thuyết bên trong cực hàn thần hỏa đản sinh tại Bắc Lâm Hàn Châu cực bắc chi địa, chính là thiên địa thần hỏa bên trong một loại, có chút thần dị. Bị này hỏa nhiễm đến người sẽ không thay đổi thành tro tàn, mà là tại vô tận rét lạnh bên trong chết đi, hóa thành băng nô. Chốc lát thành nô, đem diệt vong nhân tính, biến thành cả ngày du đãng du hồn. Sở thí chủ, người thấy thế nào? Giới không đột nhiên hỏi. Sở Giang Niệm ném đi một cái nghi hoặc ánh mắt. Giới không mi tâm mắt dọc kim quang đại tác, xem thấu cực hàn thần hỏa sau quan cảnh. Nơi đó là chí hàn thần tính nồng nặc nhất địa phương, cũng chính là cực hàn thần châu đản sinh chỗ. Cực hàn thần hỏa bị Bắc Lâm Hàn Châu sinh linh coi là tà hỏa, nhưng tại Phật đạo bên trong, đây chính là vừa nhất ứng dụng đến độ hóa sinh linh chí bảo. Giới không chậm rãi nói, người ý là biến thành du hồn giáo đồ tốt nhất khống chế, bọn hắn không có tạp niệm, càng sẽ không làm ra phản bội sự tình. Giới không tựa hồ có ý riêng. Sở Giang Niệm trong lòng khẽ run, mặt ngoài lại vẫn như cũng là không hề bận tâm thần sắc. Giới không tiếp tục nói, tiểu tăng bình sinh thống hận nhất hai loại người, một loại là không tin Phật pháp, chỉ tuân bản tâm giả, một loại khác là bội bạc, làm ra phản nghịch cử chỉ giả. Mà ngươi, ta bằng hữu, ngươi thuộc về loại nào? Chương 226. Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Bảy đại thần châu truyền thuyết. Chương 226. Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Bảy đại thần châu truyền thuyết. Đối mặt giới không vấn đề, Sở Giang Niệm đầu tiên là con ngươi ngưng tụ, nghĩ thầm chẳng lẽ hắn phát hiện mình trên đường lưu lại ký hiệu, cũng hoặc là nói đã nhận ra hắn nhập ma giả tượng. Nhưng hắn rất nhanh khôi phục bình thường, mở miệng nói, ta đã vào phù đồ tháp, tự nhiên là quy y Phật môn. Còn có, ngươi đừng quên đáp ứng ta sự tình. Giới không nhìn chăm chú hắn phút chốc, bờ môi khẽ nhúc nhích, tiểu tăng đáp ứng ngươi sự tình tự nhiên sẽ làm đến, đợi rời đi Huyền Băng Nguyên sau liền lên đường. Vậy là tốt rồi, chỉ cần ngươi tuân thủ lời hứa, ta biết làm tốt nên tận bổn phận. Sở Giang Niệm khẽ mút cằm. Nói đã đến nước này, giới không trong vấn đề này làm nhiều văn chương. Nhưng cụ thể tâm lý nghĩ như thế nào, chỉ có chính hắn rõ ràng. Cứ như vậy, hai người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được nhìn cực hàn thâm nguyên, giữ im lặng. Một lát sau, giới không đột nhiên hỏi, ngươi có biết cực hàn thần châu lai lịch? Xin lắng hay nghe. Thế gian có bảy đại thần châu, đều là chân quý chí bảo, đầu nguồn có thể ngược dòng tìm hiểu đến Thái Sơ thời đại, chính là Thất Tinh Đại Đế sáng tạo chi vật. Trong đó thời gian thần châu cùng không gian thần châu quý giá nhất, giá trị có thể so với cực đạo đế binh. Cực hàn thần châu tại bảy đại thần châu bên trong bài danh thứ 6, mỗi 10 vạn năm mới có thể đản sinh một mai, đối với tu luyện băng hệ đại đạo giả rất là trọng yếu, có thể đưa đến làm ít công to tác dụng. Ta mang ngươi tới đây, chính là vì để ngươi kiếm ý tiến thêm một bước. Giới không kể rõ. Sở Giang Nghiệm nghe nói hơi sững sờ, ôm quyền mở miệng, tại hạ cảm ơn Phật tử hảo ý. Giới không thấy hắn phản ứng có chút hài lòng, tiếp tục nói, ngoại trừ cực hàn thần châu bên ngoài, còn có một loại thần châu là ngươi tương đối quen thuộc. Ngươi nói là tinh thần thần châu. Sở Giang Nghiệm trong lòng khẽ động. Không sai, vật này tại bảy đại thần châu bên trong đứng hàng cuối cùng, nhưng tương tự là thế gian chân bảo. Giới không gật đầu. Bảy đại thần châu mỗi một cái đơn độc sách đi ra đều vô cùng chân quý, nhưng nếu là có thể tập hợp đủ toàn bộ, liền có thể có vô cùng diệu dụng, tại chỗ hóa thánh cũng chưa hẳn không thể. Chính yếu nhất là tập hợp đủ sau có thể triệu hoán Thất Tinh Đại Đế, thu hoạch hắn vô thượng truyền thừa. Cái này bí mật Sở Giang Niệm vẫn là lần đầu nghe nói, hắn chỉ biết là tinh thần thần châu diệu dụng vô cùng, cũng biết cực hàn thần châu vô cùng chân quý. Về phần cái khác thời gian thần châu cùng không gian thần châu chưa từng nghe nói, ngay cả trong điển tịch cũng chưa từng ghi chép. Nhưng mà càng không nghĩ tới là đây phía sau vậy mà cất giấu như vậy một cái kinh thiên đại bí mật. Mặt khác ba cái thần châu là cái gì? Sở Giang Niệm truy vấn. Ly Hỏa Thần Châu, Thương Mục Thần Châu, Ánh Trăng Thần Châu. Sở Giang Niệm mặc niệm mấy lần, đem mấy cái này thần châu ghi tạc trong lòng. Ban đầu chân võ đại đế chưa từng đăng lâm nhân hoàng thì từng bước vào huyền không tự cầu đạo, hắn vì cầu Phật pháp ảo diệu, không tiếc lưu lại thời gian mấy năm cùng phương trượng luận đạo. Thành đạo sau vì biểu hiện cảm tạ, lưu lại một mai Ly Hỏa Thần Châu cùng Thương Mục Thần Châu, sau đó liền nên ngang rời đi, một đường hát vang. Giới không đống nhiên nói ra tin tức động trời. Sở Giang Niệm trong lòng kinh hãi, chân võ đại đế từng lên huyền không tự cầu đạo chuyện này mọi người đều biết, nhưng hắn không nghĩ tới đây phía sau còn có cố sự này. Ngươi ý là hiện tại đây hai viên thần châu? Sở Giang Niệm con ngươi có chút co rụt lại. Không sai, Ly Hỏa Thần Châu cùng Thương Mục Thần Châu đều tại tiểu tăng trên thân. Giới không nhẹ gật đầu. Sở Giang Niệm khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn xem như thấy rõ ra đối phương dạ tâm. Hắn vậy mà muốn thu hoạch Thất Tinh Đại Đế truyền thừa, tập hợp đủ 7 viên thần châu triệu hoán đại đế hình chiếu. Ngươi đã sớm biết Côn Bằng Thần Sào bên trong có cực hàn thần châu. Sở Giang Nghiệm hỏi. Giới không cười không nói, nhưng biểu lộ đã nói rõ tất cả. Cứ như vậy, Sở Giang Nghiệm nghĩ lại tới hắn cùng Tần Hàn lần đầu tiên gặp mặt thì đưa ra tin tức để hắn đến Kim Lân Khuyết tìm kiếm tinh thần thần châu, chính là phá vỡ cực cảnh gông cùng xiển xích chi mấu chốt. Ngay từ đầu Sở Giang Nghiệm còn muốn lấy đây là thiên tiêu giữa cùng chung chí hướng, hảo ý nhắc nhở. Có thể theo tiếp xúc giới không càng nhiều, hắn đối với cái này mặt ngoài nhìn không lấy vật vui không lấy mình buồn Phật tử hiểu rõ càng sâu. Hắn đi mỗi một bước đều không phải là không có cố gắng, hắn phía sau nhất định có thâm ý một bước tính kế, từng bước tính kế. Bây giờ hắn nói ra bảy đại thần châu hàm nghĩa, Sở Giang Nghiệm rốt cuộc biết hắn ban đầu vì sao lại nhắc nhở Tần Hàn đi tìm tinh thần thần châu. Về căn bản đó là hắn muốn, mà Tần Hàn tại hắn trong kế hoạch chẳng qua là một quân cờ. Có lẽ bao quát hiện tại cũng là. Vừa nghĩ đến đây, Sở Giang Nghiệm liền kinh ngạc chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, bởi vì hắn tại trên đường lưu lại ký hiệu nhắc nhở Tần Hàn đi chính xác lộ tuyến. Có lẽ giới không đã sớm phát giác hắn tiểu động tác, nhưng là cũng không điểm phá, mà là tương kế tự kế dẫn đạo Tần Hàn đến nơi đây. Vậy hắn mục đích nhất định là muốn mượn Tần Hàn chi thủ thu hoạch cực hàn thần châu. Đây con lựa chọn càng như thế âm hiểm. Sở Giang Nghiệm nhìn về phía giới không ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn hoàn toàn không tưởng tượng nổi, cái này mặt ngoài người vật vô hại, môi hồng răng trắng tu Phật người, sẽ có sâu như vậy tính kế. Khó trách hắn sẽ nhập ma, mỗi ngày đều nhớ lấy tính kế cái này, tính kế cái kia, đối với Phật đạo sớm đã không có kính sợ. Sở Giang Nghiệm thầm nghĩ. Bây giờ giới không khẳng định biết hắn không có bị ma khí ảnh hưởng, làm bộ không biết. Cả hai đều không có vẻ mặt, bảo trì một phần thể diện. Sở Giang Nghiệm trong lòng hy vọng Tần Hàn không cần phát hiện Huyền Băng Nguyên, càng đừng phát hiện mình lưu lại ký hiệu. Bất quá, hắn rất nghi hoặc vì cái gì giới không muốn nói với hắn những chuyện này. Nói ra Thất Tinh Đại Đế bí mật lại là vì sao? Giữa lúc hắn suy tư thời khắc, sau lưng đột nhiên truyền đến chỉnh tề giàu có quy luật tiếng bước chân. Đến. Giới không khỏe miệng có chút dương lên, quay người nhìn tới. Chỉ thấy một vị phong thần tuấn lãng thanh niên đập vào mi mắt, toàn thân hiện ra một tôn côn bằng cùng một đầu kim ô, vây quanh hắn xoay tròn. Giống như đạn sinh linh trí, đi theo chói lọi cơ thể phát sáng cộng minh đỉnh đầu thiêu đốt lên một đoàn thần hỏa. Người tí hon màu vàng kinh lịch 5 lần tổn hại tái tạo, trở nên càng thần thánh trong suốt. Thân thể vô cấu vô trần, toàn thân óng ánh rực rỡ, cả người minh tịnh hoàn hảo. Mỗi khi hắn trong khi chớp con mắt có thần quang kích xạ, lộ ra một cỗ cường đại khí tức. Tần thí chủ, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Giới không thấy người đến, ý mừng bộc lộ. Tần Hàn mới tới nơi đây đầu tiên chú ý đến là hai người gương mặt, phát hiện là người quen hậu tâm trên đầu lơ lửng lấy tảng đá lớn chậm rãi rơi xuống đất. Sau đó lại nhìn chăm chú đến cực hàn thâm viên thiêu đốt lên xám trắng hỏa diễm, trong mắt lóe lên một vẻ nhàn nhạt hiếu kỳ. Con lựa chọn, ngươi tại chỗ này đợi ta rất lâu a? Tần Hàn mở miệng hỏi. Đã có nửa tháng trưởng. Giới không nói như vậy. Đã mọi người đã đánh qua mấy lần quan hệ, lá mặt lá trái nói liền không cần nhiều lời. Tần Hàn không có ý định cùng hắn kéo đông kéo tây, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Cực Hàn Thần Châu ta tình thế bắt buộc, ngươi nếu là không muốn chết liền xéo đi nhanh lên. Sở Giang Nghiệm nghe vậy trong nháy mắt biến sắc, vừa mới chuẩn bị nhắc nhở thứ gì, còn chưa kịp nói ra miệng lời nói liền được giới không đánh gãy. Cung kính không bằng tuân mệnh. Giới không thành thành thật thật lui lại mấy bước, trở lại một cái thông đạo để Tần Hàn thông qua. Chương 227. Cực Hàn Thần Hỏa. Tần Hàn quyết sách. Chương 227, Cực Hàn Thần Hỏa. Tần Hàn quyết sách. Sở Giang Nghiệm trong lòng khẩn trương, không ngừng cho Tần Hàn máy mắt, muốn nói cho đối phương đây chính là cái cạm bẫy. Có thể Tần Hàn lại coi như không nghe, hồn nhiên không để ý đi đến Cực Hàn Thâm Viên phía trước, ngắm nhìn sâm bạch hỏa diễm hậu phương không gian mật thất. Con mắt của chúa tể có thể thấy được, tại cái kia chí hàn thần tính bọc lấy chùm sáng bên trong, ẩn dấu phát ra dạng rỡ thần quang trí bảo. Quả nhiên có Cực Hàn Thần Châu. Tần Hàn hoàn toàn yên tâm, lần này xem như không uổng công. Giữa lúc hắn chuẩn bị xuyên việt Cực Hàn Thần Hỏa thời khắc, phát hiện giới không liền đứng tại phía sau cách đó không xa, không có chút nào muốn lui ý tứ. Tần Hàn nhướng mày, bất mãn nói, làm sao? Ngươi còn muốn lưu lại xem vợ kịch hay không thành? Tần thí chủ thực lực cái thế, tiểu tăng sao dám có dư thừa tâm tư? Chỉ bất quá đơn thuần muốn chiêm ngưỡng một phen Cực Hàn Thần Châu diện mạo mà thôi. Giới không nói khẽ. Tần Hàn hừ nhẹ một tiếng, đối với hắn thuật chi ngôn nửa điểm không tin. Trên thực tế Sở Giang Nghiệm ánh mắt nhắc nhở hắn sớm đã thu được, sở dĩ biểu hiện như vậy lô mãng xúc động đó là muốn cho giới không lưu lại một cái vị trí bảo mà phấn đấu quên mình hoàn toàn không để ý ngu dốt hình tượng. Mặc kệ giới không tin hay không, dù sao đối phương mục đích khẳng định là muốn cho tự mình làm cái kia chim đầu đàn. Cực Hàn Thâm Viên dự định có gì đó quái lạ, bằng không hắn như thế nào lại ở chỗ này nghỉ ngơi nửa tháng lâu mà không động thân. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết trong này nhất định có âm mưu. Chỉ bất quá giới không sẽ không như thế ngốc, Tần Hàn cũng sẽ không ngu đến mức nhìn thấy bảo bối liền lên đầu. Cả hai mỗi người có tâm tư riêng, nhưng đều rất an ý, địa không có biểu hiện ra ngoài. Đã như vậy, vậy tại hạ liền không khách khí. Tần Hàn mở miệng nói. Xin cứ tự nhiên. Giới không lui thêm bước nữa. Tần Hàn không để lại dấu vết nhìn Sở Giang Nghiệm một chút, phát hiện đối phương ánh mắt bối rối, không khỏi ném đi một cái an tâm ánh mắt đối mặt bước lên không ngừng cực hàn thần hỏa. Tần Hàn nếm thử đưa tay đụng vào, không đợi hắn chạm đến hỏa diễm bản thân, đầu ngón tay liền trong nháy mắt bị đông cứng thành khối băng. Thật quỷ dị hỏa diễm. Tần Hàn vẫn là lần đầu nhìn thấy lạnh lẽo thuộc tính hỏa chủng, quả thực là hoang cổ một đại kỳ quan đối với Huyền Băng Nguyên nhận biết lại lần nữa đổi mới, đồng thời đối với côn bằng vô thượng vĩ lực có mới nhận biết. Ngay cả đáng sợ như thế tuyệt địa đều có thể vận dụng đại na di thuật từ xa xôi Bắc Lâm Hàn Châu đưa đến vô tận hải vực. Có thể thấy được lực lượng chi khủng bố đổi lại những sinh linh khác, không đợi từ tuyệt địa bên trong mang ra, bản thân liền được Huyền Băng Nguyên đáng sợ trọng lượng trực tiếp đè chết. Tần Hàn thôi động kim ô thần hỏa thiêu đốt đầu ngón tay băng xương, chỉ chốc lát sau liền hóa thành nước tích. Nhưng loại chất lỏng này lại cũng không là phổ thông nước, mà là cực nặng huyền âm trọng thủy. mỗi một giọt đều nắm giữ như ngọn núi trọng lượng, rơi vào sông băng bên trên ném ra một cái hố. Trái lại đầu ngón tay bên trên lại bị cực hàn thần lực tan rã ra một cái lỗ nhỏ, màu vàng máu tươi tràn ra, thoáng qua khỏi hẳn. Tần thí chủ không hổ tái tạo chân ngã, lại có như thế mạnh mẽ sức hồi phục. Giới không đột nhiên mở miệng, đây đều bị ngươi đã nhìn ra. Tần Hàn nhíu mày, tiểu tăng cũng tại nếm thử tái tạo chân ngã, nhưng thủy chung không đúng phương pháp môn, nếu là tần thí chủ không ngại, có thể truyền dạy kinh nghiệm. Giới không mặt dạn mày dày nói ra, ngươi thật đúng là dám nói, liền không lo lắng ta làm cho người cục. Tần Hàn nhiều hứng thú hỏi, thế gian pháp trăm sông đổ về một biển, là thật là giả ta xem xét liền biết. Huống hồ, tần thí chủ tất nhiên khinh thường tại lừa gạt tại ta, tiểu tăng vừa lại không cần lo lắng. Giới không nói ra, cùng ngươi đây con lừa chọc nói chuyện thật có ý tứ, nửa câu không rời một cái, tâm, tự. Tần Hàn chế nhạo nói, A Di Đà Phật, Phật pháp ngàn vạn, chỉ tại tu luyện bản tâm. Truyền thụ cho ngươi cũng không phải không được, chờ ta từ bên trong đi ra lại nói. Tần Hàn nói xong liền đem ánh mắt một lần nữa đặt ở cực hàn thâm viên bên trên, ánh mắt cũng dần dần ngưng trọng đứng lên. Hắn mới vừa từ tự huyết mãnh tượng chỗ đi ra về sau, một mực hướng xuống thâm nhập trọn vẹn 1000 mét mới đến điểm cuối. Trong khoảng thời gian này, thân thể chịu đựng chí hàn thần tính ma luyện, sớm đã đối với hàn khí có cực lớn trình độ miễn dịch. Cơ thể cũng biến thành càng cứng rắn hơn, so sánh đỉnh tiêm hoàng minh. Có thể đối mặt cực hàn thần hỏa thì, nhưng vẫn là có loại lực bất tòng tâm cảm giác. Những này hỏa diễm tựa hồ nắm giữ linh tính, phàm là chạm đến, thậm chí có thể đồng kết linh hồn. Không hổ là thiên địa thần hỏa, đây nếu có thể thu phục, ta sức chiến đấu đem để thăng một mạng lớn. Tần Hàn trong lòng hơi động, nhưng bây giờ hắn vẫn là đem trọng tâm đặt ở vượt qua thâm viên bên trên. Lập tức tế ra ác ma chi dự, quần quần địa ngục chi tức quanh quần bản thân ngưng kết thành một tôn hắc kim sắc chiến y y tiên cốt huyết nục màng ra ba cái hợp nhất, kích xạ ánh nắng ban mai, mặt ngoài càng có kim ô chân linh hộ thể. Có thể nói giờ này khắc này đem lực phòng ngự thôi động đến cực hạn. Giới không đem tất cả nhìn ở trong mắt, trong lòng hơi cảm thấy khiếp sợ. Chỉ là một tháng không gặp, Tần Hàn sức chiến đấu lại có như vậy đại đề thăng, trực tiếp vượt qua thần cung cực cảnh. Phần này thiên tư đặt ở toàn bộ Đông Khuyết Linh Châu đều là cao cấp nhất tồn tại. Ngay cả hoang cổ thế lực truyền nhân đều vẫn còn thắng chi. Kẻ này nếu không thể lợi dụng, nhất định phải diệt trừ. Giới không đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vệt nhỏ không thể thấy ngoan lệ. Nguyên bản hắn muốn tính kế Tần Hàn phá vỡ võ đế quan, mà mình liền có thể mượn vô thượng công đức tại chỗ hoa thánh. Có thể kế hoạch lại không đổi kịp biến hóa. Tần Hàn tốc độ tăng lên thật sự là quá nhanh, nhanh đến mức để cho người ta khó có thể tin. Hắn thân là hoang cổ tịnh thổ Phật tử, bản thân có 3000 xá lợi gia thân, lại có hay không thượng Phật pháp bên người. Có thể nói tiên thiên ưu thế so Tần Hàn hơn rất nhiều. Nhưng là, hắn tu vi tốc độ tăng lên nhưng còn xa không bằng Tần Hàn. Thậm chí nói bị nghiền ép. Giới không tại đến Đông Khuyết Linh Châu trước đó cũng qua không ít địa phương, đi qua Nam Cương Thương Châu, cũng qua Thái Sơ cổ địa phụ cận. Võ đế quan cũng xa xa chiêm ngưỡng qua một chút. Lãnh hội vô số thực lực siêu quần, thiên tư chắc tuyệt thế hệ. Có thể hết lần này tới lần khác, đi ngang qua một cái không đáng chú ý tiểu linh quyết thì lại nghe được chấn động 13 âm thanh lăng tiêu trùng tiếng vang. Đến lúc này, giới không liền lâm thời cải biến tiến về Kim Lân Khuyết kế hoạch. Vận dụng phù đồ tháp xé ra không gian, cường thế tiến vào bí cảnh. Cũng chính là ở chỗ này, hắn gặp cái này chỉ là nhìn một chút, liền có thể cảm thấy chấn động trong lòng tồn tại. Loại cảm giác này rất là đặc thù, ngay cả một chút có đặc thù khí vận thiên tiêu đều chưa từng có cảm giác. Bởi vậy, giới không dự định đem Tần Hàn đặt vào kế hoạch một bộ phận, ý đồ dẫn đạo hắn tiến về Kim Lân Khuyết tìm kiếm tinh thần thần châu đợi hắn nếm đến ngon ngọt về sau. Giới không lại áp dụng tiểu kế đem đặt vào dưới trướng, coi là ngày sau chinh chiến võ đế quan làm chuẩn bị. Có thể chưa từng nghĩ, kế hoạch lại xuất hiện sai lầm, mình cư nhiên ma đạo. Như thành ma, khó thành Phật. Võ đế quan trung cực kế hoạch chỉ có thể tạm thời gác lại, đưa ánh mắt về phía Thất Tinh đại đế truyền thừa. Đi thôi, đừng để ta thất vọng. Giới không thầm nghĩ trong lòng. Tần Hàn không biết mình đã thân ở to lớn bao tắc vòng xoáy trung tâm, chỉ là chuyên chú đối phó cực hàn thần hỏa. Lập tức tại hai người kinh hãi nhìn soi mói, vậy mà không có lựa chọn từ hỏa diễm bên trên xuyên qua, mà là lựa chọn hướng thâm nguyên dưới đáy bay đi. Tần Hàn Sở Giang Nghiệm cũng không còn cách nào tự kiềm chế, trừng lớn hai mắt lớn tiếng la lên. Gia hỏa này, giới không cắn chặt hàm răng, một mặt phất ớt. Chương 228, Cực Hàn Đại Đạo. Vạch mặt. Chương 228, Cực Hàn Đại Đạo. Vạch mặt. Tần Hàn loại này không theo sáo lộ ra bài cách làm là thật để cho hai người đều không nghĩ đến, cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Phải biết, bằng vào hắn hiện tại ra thịt xương ba cái thông thần cảnh giới, lại thêm tái tạo chân ngã qua đi cường đại thân thể, lại có thần tượng thân thể ra thân, cộng thêm minh thần thủ hộ. Muốn xuyên qua cực hàn thần hỏa nhưng thật ra là có rất lớn khả năng cùng hy vọng. Cực Hàn Thần Châu với tư cách Huyền Băng Nguyên bên trong trí bảo, Tần Hàn nếu là có thể cầm tới, nhất định có thể bằng vào Thần Châu chi lực trực tiếp hoàn thành còn lại 4 lần lại nặng chân ngã chín chính là đếm cực kỳ. Nếu là có thể hoàn thành 9 lần lại nặng chân ngã, cái kia Tần Hàn đem làm đến cực cảnh viên mãn đây đã là thần cung cảnh cực hạn. Muốn làm đến cực cảnh bên trên, đột phá 9 lần, nhất định phải đến dựa vào Cực Hàn Thần Châu đối mặt như vậy đại dụ hoặc, giới không cực hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Nhưng hôm nay, Tần Hàn lại thay đổi lộ tuyến, thế mà hướng thâm nguyên dưới đáy bay đi. Loại này chịu chết thao tác là thật nhìn không hiểu. Sở Giang Nghiệm cho đến bây giờ cả người đều vẫn là bối rối. Hắn đến cùng muốn làm gì? Giới không cao mày, nô ra thần niệm tìm hiểu. Còn không đợi thần niệm thâm nhập, liền bị cực hàn thần hỏa đông kết, cái kia cố cực hàn âm hàn chi lực sâu tận xương thủy, suýt nữa đem giới không thần niệm đông lạnh nát. Hắn nhịn không được dùng mình một cái, khuôn mặt hiện ra sắc mặt giận dữ. Ta hôm nay ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào thoát khốn. Cực hàn thần hỏa cùng bình thường hỏa diễm trái lại đồng dạng thần hỏa lớp ngoài cùng của ngọn lửa nhiệt độ cao nhất, mà loại này lạnh lẽo thuộc tính hỏa diễm lại là càng đi diễm tâm đi, chí hàn thần tính càng nồng đậm. Chút nào không khoa trương nói, Huyền Băng Nguyên sở dĩ sẽ là bộ dáng này, đầy đủ bái cực hàn thần hỏa ban tạo. Chỉ cần là thiên địa thần vật nơi ở, chín thành đều là cấm địa. nơi này tất cả chí hàn thần tính đều là từ chỗ này thâm viên phát ra. Tần Hàn một đầu chui vào, tại giới không xem ra, hoàn toàn là cùng chịu chết không khác. Thâm viên phía dưới, Tần Hàn võ trang đầy đủ hướng phía dưới tìm kiếm, khuôn mặt bị sâm bạch hỏa diễm bám vào, ngưng kết ra thật dày băng xương. Chí hàn thần tính hóa thành thực chất, phía dưới hỏa diễm từ hư vô trạng thái ngưng tụ thành thực chất. Giống như một dòng sông dài tại thâm viên dưới đáy chảy xuôi, nhìn như lộng lẫy, nhưng lại ẩn chứa khủng bố sát cơ. Cực Hàn đại đạo. Tần Hàn mặt lộ vẻ thần sắc. Khi hắn tới gần nơi này đầu, dòng sông, thời điểm, rõ ràng cảm giác được nồng đậm đại đạo chi lực đang chảy. Vốn lượn mấy ngàn dặm thâm nguyên, con sông này có thể nói là cực hàn thần hỏa bản thể. Ma hỏa chủng, ngay tại dòng sông dưới đáy. Muốn xuyên qua con sông này, Tần Hàn nhất định phải tự mình chui vào cực hàn đại đạo bên trong, chịu đựng chí hàn thần tính cọ rửa. Thiên địa thần hỏa quả thật thần dị. Tần Hàn trong lòng cảm thán nói. Cực hàn thần hỏa đời trước chủ nhân chính là Nhiễm Tuyết đại đế, tung hoành một cái thời đại nhân vật kinh khủng. Có thể về sau chẳng biết tại sao biến mất, rời đi thì đem cực hàn thần hỏa hỏa chủng lưu tại Bắc Lâm Hàn Châu đến lúc này xuất hiện Huyền Băng Nguyên. Có thể nói, chỗ này bí cảnh là Nhiễm Tuyết đại đế vô ý sáng lập. Một giới đại đế tiện tay một động tác liền có thể sáng tạo ra khủng bố tuyệt luân cấm địa, ngay cả Côn Bằng cũng chưa từng bước chân nội bộ. Thần hỏa tuy tốt, nhưng bằng ta hiện tại thực lực muốn thu phục không khỏi quá mức ý nghĩ hao huyền. Tần Hàn suy nghĩ một lát sau tỉnh táo lại. Về phần hắn vì sao muốn bên dưới Thâm Uyên, đó là muốn thấy một lần cực hàn thần hỏa hỏa chủng. Nhìn xem phải chăng có thể làm điểm nếm thử. Bây giờ hắn xuống tới mới phát hiện, quả nhiên vẫn là quá trẻ tuổi. Nhưng mà giữa lúc Tần Hàn quay người muốn đi gấp thời khắc, trong thần cung Côn Bằng chân linh lại phút chốc mở mắt ra. Một cỗ thuần khiết nồng đậm man hoang chi lực chậm chậm truyền ra, tam tối bên trong chỉ dẫn hắn thăm dò vào đáy sông. Không phải đại ca, ngươi đây không phải muốn ta chết sao? Tần Hàn dở khóc dở cười. Côn Bằng chân linh thúc giục hắn xuống dưới nhất định là phát hiện bảo bối tốt. Nhưng là bảo vật tuy tốt, thế nhưng đến có mệnh cầm. Tần Hàn còn đang do dự thời điểm, Kim Ô chân linh cũng mở mắt. Quần quần màu vàng thần hỏa bốc cháy lên đến, thường hực chi ý chưa từng thấy qua. Các ngươi đều để ta xuống dưới. Tần Hàn cắn chặt hàm răng, mặt đầy xoắn xuýt ánh mắt mấy lần tại mặt sông càn quét, cảm thụ được chí hàn thần tính biến hóa. Lập tức tâm hung ác, thầm nghĩ, mẹ liều mạng. Phù phù. Tần Hàn một đầu đâm vào đáy sông, chỉ là tiếp xúc đến hóa lỏng cực hàn thần tính liền cảm thấy linh hồn phảng phất muốn bị đông cứng. Cơ thể trong nháy mắt bị đông cứng thành khối băng, ý thức cũng theo đó sơ cứng, tựa như lục bình không dễ. Xong. Đây là Tần Hàn cuối cùng tâm cảnh biến hóa, tùy theo mắt tối sầm lại, triệt để ngất đi. Hắn cuối cùng vẫn là đánh giá cao mình lực lượng, cũng đồng dạng đánh giá thấp cực hàn thần hỏa khủng bố. Loại này khủng bố thiên địa thần vật vốn là có linh trí, không cho phép bất kỳ sinh linh xâm nhập hắn lãnh thổ. Con sông này càng là có vô cùng kinh khủng cực hàn đại đạo, cho dù là thánh nhân đến, cũng phải thoát mấy lớp ra. Nếu không có Kim Ô cùng Côn Bằng gấp gáp như vậy thúc giục, Tần Hàn đánh chết đều khó có khả năng xuống dưới. Hiện tại lại đảo ngược, một buổi trượt chân thiên cổ hận, ngay cả hối hận cơ hội đều không có. Chỉ thấy Tần Hàn cơ thể không tách ra nước, chí hàn thần tính giống như dao cạo, từng tấc đem màng da huyết nhục cùng thân thể tách rời. Phía trên giới không cảm nhận được Tần Hàn yếu ớt sinh mệnh khí tức im bặt mà dừng, con người có chút rung động. Người cuối cùng vẫn là bại. Giới không tiếc nuối thở dài. Bố cục dài như vậy thời gian, Tần Hàn lại bởi vì một lần xúc động mà táng thân nơi đây. Giới không tiếc hận không phải là bởi vì thiên kiêu ở giữa cùng chung chí hướng, mà là tiếc hận con cờ này đã không còn hữu dụng võ chi địa. Tần Hàn chết, hắn cũng liền rốt cuộc không cần ngụy trang mình. Thế là mắt lạnh nhìn về phía Sở Giang Nghiệm, ra lệnh, ngươi đi đem cực hàn thần châu lấy tới cho ta. Cực hàn thần hỏa khủng bố như thế, việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn cho thỏa đáng. Sở Giang Nghiệm cố gắng muốn kéo dài thời gian. Hắn còn chưa tin Phúc Nguyên Tề Thiên Tần Hàn sẽ như vậy dễ dàng liền chết ở chỗ này, càng không tin hắn là xúc động như vậy người. Giới không xem thấu hắn tiểu tâm tư, cười lạnh nói, ngươi chết cái ý niệm này đi, hắn đã chết hẳn, thần hỏa chi lực ai có thể địch? Ngươi còn trông cậy vào hắn sẽ ra ngoài cùng ngươi báo bình an? Phật tử triệt để lộ ra hung ác răng nanh, không còn cùng hắn giết địch. Sở Giang Nghiệm cũng biết rõ mình lại không giá trị lợi dụng, dứt khoát rút ra cổ kiếm. Long cong, một đạo kiếm mang không ngừng phụt ra hút vào, sát khí ngút trời. A Di Đà Phật. Giới không thôi động kim cương bất diệt thân thể, toàn thân rực rỡ kim, Phật quang lóng lánh, một tôn ba đầu sáu tay Phật đã giết ra. Khen. Trong chốc lát, vạn kiếm thể minh, ngàn vạn đạo kiếm quang đâm rách không gian đánh ra, mỗi một đạo chói lọi kiếm mang đều có thể tùy tiện xé nát vạn tấn cự thạch. Sở Giang Nghiệm sớm đã xưa đâu bằng nay. Hắn tử cổ thanh thành bí cảnh sau khi ra ngoài liền gặp phải giới không, bị trấn áp tại phù đồ tháp bên trong đoạn thời gian kia hắn khổ tâm nghiên cứu tháp bên trong Phật tượng, nộ ra tuyệt thế kiếm ý lại giả ý chịu ma khí nhập thể, bằng vào cố lực lượng này điên cuồng đột phá, bây giờ càng là đi vào nửa bước pháp tướng cường hãn cảnh giới. Có thể nói, hiện tại Sở Giang Nghiệm không chút nào thua Hải Thần hậu nhân, thậm chí có thể cùng hắn chiến đến chia 5 năm. Nhưng là, hắn mặt hiểu rõ là hoang cổ tịnh thổ Phật tử. Hắn thành tựu hiện tại Sở Giang Nghiệm, tự nhiên có trấn áp hắn lực lượng. Chương 229. Chí cường kiếm Phật VS Phật tổ chi nhãn. Đạo chủng thức tỉnh. Chương 229, Chí cường kiếm thuật VS Phật tổ chí nhãn. Đạo chủng thức tỉnh. Ngươi vẫn không đổi được tâm hướng tặc tử ma bệnh, cho dù là phù đồ tháp cũng không có đưa ngươi đảo ngược. Giới không mặt đầy thất vọng. Buồn cười, ta vốn là vì báo thù mà sống, nếu không có gặp phải Tần Hàn, đời này khó có thành tựu, càng không có tương lai có thể nói. Ngươi một giới nhập ma Phật tử, há có thể hiểu ta cùng hắn tình nghĩa huynh đệ. Sở Giang Nghiệm hét lớn một tiếng, kiếm ý ngút trời. Một phương thế giới băng tuyết hiện hiện mà ra, có Huyền Băng Nguyên chí hàn thần tính tăng thêm, hắn kiếm ý càng thêm mãnh liệt. Cổ kiếm quét ngang mà ra, âm vang rung động, như là 100 vạn đại quân tại giao phong. Kiếm khí tung hành, thần quang ngút trời, ngay cả kiên cố sông băng đều muốn bị chặt đứt. Giờ khắc này, Sở Giang Nghiệm tựa hồ cùng Huyền Băng Nguyên hòa làm một thể, vung vẩy cổ kiếm thì lại dẫn động cực hàn đại đạo, uy lực lên cao đến một cái khủng bố lĩnh vực. Giới không hơi kinh hãi, hiển nhiên không nghĩ tới Sở Giang Nghiệm còn có dạng này chuẩn bị ở sau. lập tức không chút do dự tế ra thần vực, một phương to lớn Phật quốc hiện ra, vô số tín đồ tụng kinh, kinh văn hóa thành Phật quang phổ chiếu bát phương. Quỷ dị là, kinh văn tại chạm đến sông băng thì lại có để người sau hòa tan dấu hiệu. Siêu độ chi pháp. Sở Giang Nghiệm con người ngưng tụ. Hắn đi theo giới không đi dài như vậy một đoạn đường, sớm đã lĩnh giáo đến đối phương thực lực cường đại. Tương truyền cổ lão huyền không tự Phật Đà ngay cả có cây bụi trần đều có thể siêu độ, quỷ dị lại tà môn. Dùng đến tốt chính là vô thượng pháp môn, nhưng nếu là dùng tại vai đạo, cái kia chính là quỷ tà chi pháp. Cho dù giới không lại thế nào kiềm chế bản tâm, kinh văn vẫn là ngăn không được hướng phía màu đen kịt diễn biến. Ma khí xen lẫn Phật quang, tạo thành một bức cực kỳ không cân đối đạo đồ, hướng phía Sở Giang Nghiệm chấn áp xuống. Chẳng Phật. Sở Giang Nghiệm bỗng nhiên hét lớn lên tiếng, sử dụng ra hắn tại phù đồ tháp bên trong lĩnh ngộ chí cường kiếm thuật. Chỉ thấy đầy trời Phật quang im bặt mà dừng, kiếm mang chợt truyền ra trận trận pháp âm, tựa như cao tăng giật đầu. Một kiếm này chi uy có thể nói kinh thiên động địa, không thấy kiếm mang thấy cao tăng, khủng bố uy áp để cho người ta linh hồn đều run rẩy. Dạng này kiếm đạo thực sự quá khủng bố, khó nén trời sinh kiếm tâm lịch thiên thiên tư. Sở Giang Nghiệm thiên phú kỳ thực một điểm đều không yếu, chỉ bất quá thiếu sót một vị người lương thiện sư. Bây giờ hắn sử dụng ra toàn bộ thực lực, kiếm khí hung hăng chạm tại kim cương bất diệt thần vực bên trên ầm ầm. Như hồng thủy kích này, lại như sóng cả mãnh liệt, cổ kiếm không mũi nhọn, lại có chạm thiên chi lợi. Trong chốc lát thiên địa bạo động, vô số tín đồ tại kiếm ý tàn phá bừa bãi bên dưới kêu thảm không ngừng, bỏ mình tại chỗ. Ta lấy kiếm tâm hóa kiếm đạo. Ma tăng, nạp mạng đi. Sở Giang Nghiệm mái tóc màu đen điên cuồng bay lượn, đôi mắt thần quang kích xạ, trên tay vung vậy cổ kiếm động tác trở nên lớn hơn. Kiếm đạo chi đáng sợ có thể xưng công sát tối cường. Từ xưa đến nay lấy kiếm xưng đế giả rất ít, nhưng không khỏi là đại đế bên trong người nổi bật. Trong đó Thanh Liên kiếm đế thịnh nhất, một kiếm ra thiên hạ kinh. Từng cung nội chiến đại đế lúc đối chiến một kiếm đem đối phương cọng tóc cắt đứt xuống đến một sợi. Phải biết nội chiến đại đế thế nhưng là có đại thành thần thể, tay cầm 12 đầu thiên mệnh, sức chiến đấu khủng bố vô song, kịch chiến số lần không dưới trăm vạn. Có thể Thanh Liên kiếm đế chỉ là vừa chứng được đế vị liền để hắn đổ máu, có thể thấy được hắn hàm kim lượng. Bây giờ Sở Giang Nghiệm dường như tại lại đi kiếm đế lúc tuổi còn trẻ đường, lấy kiếm tâm hóa kiếm đạo, lực công kích lại đến một bậc thang. Đang. Đột nhiên, giới không mi tâm sinh ra một cái kim quang lóng lánh mắt dọc, lại làm cho cả Huyền Băng Nguyên chỗ sâu hóa thành thánh Phật ngộ đạo chỗ. Phật tổ chi nhãn. Sở Giang Nghiệm mặt lộ vẻ thân sắc. Người đã nhập ma, vì sao còn có thể vận dụng Phật tổ chi lực? Đây là vô thượng thần thông, tập 3000 xá lợi đại thành làm một thể đáng sợ thuật pháp. Có thể thấy rõ thế gian tất cả đồng thời, một đạo ánh mắt liền có thể để cho người ta vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi, vạn kiếp bất phục. Chỉ thấy đó là một cái trong suốt mà mỹ lệ mắt dọc, lại phát ra khiến người sợ hãi ba động, như thần quang tấm lụa bắn ra. Vạn đạo kiếm vực. Sở Giang Nghiệm cảm nhận được tất phải giết thế, lúc này tế ra tối cường thần thông đẩy trời kiếm quang như là mưa rào tầm tã rơi xuống, mỗi một sợi đều lôi cuốn lấy có thể đâm thủng bầu trời vô biên thần lực, đánh về phía tấm lụa thần quang. Vô dụng, ngươi cuối cùng vẫn là vô pháp trốn qua ta trấn áp. Giới không thần sắc như thường, âm thanh trầm rãi mở miệng. Chỉ thấy thần quang những nơi đi qua kiếm quang tựa như giấy vỡ vụn, kiếm vực vô pháp ngăn cản Phật tổ chi lực. Sở Giang Nghiệm chỉ có thể gắng gượng nhìn đến thần quang từ thân thể xuyên thấu mà qua. Long cong. Nương theo một đạo tựa như chuông vang một dạng âm thanh, Sở Giang Nghiệm trong nháy mắt biến thành một bộ kim thân, không thể động đậy. Phật tổ kim thân, ngươi ngay ở chỗ này vĩnh hằng hầu hạ Phật đạo a. Giới không lánh đạm mở miệng, nhấc chân hướng cực hàn thâm nguyên đi đến. Phản phất chỉ là làm kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Trong mắt hắn, Sở Giang Nghiệm thực sự không tính là cái uy hiếp gì, chỉ có Tần Hàn có thể làm cho hắn cảm thấy hơi khó giải quyết. Hoang cổ tịnh thổ vốn cũng không phải là thế lực nhỏ, thân là Phật tử, hắn có rất rất nhiều át chủ bài. Trước đây bày ra chẳng qua là một góc của băng sơn. Sở Giang Nghiệm động tác cùng biểu lộ đông lại, toàn thân nặng thành kim thân, nhìn như lộng lẫy, thực tế là vô tận trà tấn. Chính như giới không thuật, hắn hiện tại người còn sống, nhưng ý thức lại bị Phật tổ chi nhãn cầm tù, vĩnh viễn rơi vào Phật hải, không được siêu sinh. Đây vốn là đối với sắp chết Phật Đà ban thưởng, để hắn có thể vĩnh viễn tại Phật hải bên trong dòng chơi. Khả năng khác hắn võ giả mà nói là một loại trừng phạt. Bọn hắn cũng không tin Phật, càng không cách nào lãnh hội Phật pháp ảo diệu. Bởi vậy, có thể thấy được giới không thủ đoạn chi tàn nhẫn. Mở ra sơ khai bắt đầu, hắn cũng không tin qua Sở Giang Nghiệm. Làm ra tất cả, chỉ không phải muốn cho đối phương tin tưởng mình tin tưởng mà thôi. Trời sinh kiếm tâm. Giới không đi ngang qua kim thân thì bàn tay nhẹ nhàng phủi nhẹ phía trên bông tuyết. Lập tức cười nhạo lên tiếng nói, tiểu đạo mà thôi. Phía trên phát sinh tất cả Tần Hàn đều không được mà biết, hắn hiện tại tình trạng không có so Sở Giang Nghiệm tốt. Có thể nói càng kém, người sau chí ít còn có ý thức tồn tại. Mà hắn hiện tại dùng thi thể xưng hô đều không đủ. Thân thể hóa thành khối băng trôi nổi tại trong sông. Mang ra trong máu thịt bẩn tách rời, trôi nổi các nơi. Chỉ có một thân tiên cốt như cũ cứng chắc, chưa từng tản ra đồng thời, trái tim vẫn như cũ bảo trì nhảy lên, nóng hổi huyết dịch chuyển vận các nơi, y đồ tỉnh lại cơ năng. Có thể làm như vậy lại là không làm nên chuyện gì, vẫn như cũ không ngăn cản được chí hàn thần tính xâm nhập. Giờ khắc này vạn vật câu diệt, không có một tia tiếng vang, cũng không một tia sinh cơ. Theo thời gian trôi qua, trái tim cũng ngưng đập, chí hàn thần tính nắm đến thời cơ lợi dụng, không lọt chỗ nào đông kết kinh mạch cùng viễn cổ long tượng hạt nhỏ, thuận theo ra mạch lạc đi đan điền làm tràn. Nếu là đan điền bị xâm lấn, Tần Hàn đạo cơ cho dù lại kiên cố thâm hậu cũng phải bị phá hủy chốc lát. Ngay tại lúc chí hàn thần tính chạm đến đan điền thì yên lặng rất lâu đạo chủng đống nhiên thức tỉnh, dường như đối với người xâm nhập lãnh địa mình cảm thấy phẫn nộ, đạo chủng lại điên cuồng thôn vệ lên cỗ này chí hàn thần tính đến. Ai đến cũng không có cự tuyệt không ngừng nuốt ăn. Tần Hàn tàn khu trong nháy mắt xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy. Giờ khắc này mặt sông đống nhiên bạo động đứng lên, sâm bạch thần hỏa phút chốc hướng một chỗ chui vào. Ngay cả lạnh lẽo không khí lúc này đều lộ ra ấm áp rất nhiều. Cảm nhận được biến hóa này, giới không đột nhiên dừng bước lại, không khỏi hướng thâm viên phía dưới nhìn lại. Theo Phật tổ chi nhãn nở rộ kim quang, hắn thấy rõ đến vòng xoáy tồn tại, con người bỗng nhiên co rụt lại. Đây là Chương 230. Thiên địa Phật pháp, đáy sông thế giới. Chương 230. Thiên địa Phật pháp, đáy sông thế giới. Đạo chủng tản mát ra quang mang tại mênh mông chí hàn thần tính bên trong lộ ra vô cùng đặc biệt. Mặc dù cũng không chói mắt, nhưng lại có một cô ôn nhuận khí tức, để cho người ta không khỏi say mê trong đó. Giới không cũng không ngoại lệ, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy loại này thần kỳ sự vật. Lập tức ngay cả cực hàn thần châu đều đã mất đi hứng thú, chỉ muốn đem vật này nắm bắt tới tay. Cư nhiên là truyền thuyết bên trong đạo chủng, Tần Tiểu Nhi vận khí đúng là tốt. Giới không cười lớn một tiếng, hắn cho rằng Tần Hàn đó là hắn phúc tinh. Thân tử đạo tiêu sau còn cho hắn mang đến chỗ tốt, cộng thêm cực hàn thần châu. Mất đi quân cờ tổn thất một cái liền bù đắp lại, thậm chí kiếm lợi lớn. Giới không kịp chờ đợi muốn xuống sông mất đạo chủng, nhưng là cực hàn thần hỏa uy hiếp mặc dù yếu bớt, có thể như cũ tồn tại để cho an toàn, hắn dự định vẫn là trước tiên đem cực hàn thần châu nắm bắt tới tay, nhận chủ sau bằng vào thần châu chi lực hộ thể, lại đi xuống sông. Dạng này có thể đem tính nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Nơi này tất cả cũng sẽ là ta. Giới không mừng rỡ trong lòng, tế ra kim cương bất diệt thần thể phóng tới thâm viên bến mở. Khi hắn lướt qua thâm viên trên không thì, nồng đậm chí hàn thần tính toàn bộ vào tới, trực tiếp đem hắn đông lạnh thành tự băng. Giới không đã sớm chuẩn bị, vạn Phật triều tông đánh ra, thần quốc hiện, cưỡng ép sắp tới lạnh thần tính ngăn cách bên ngoài. Mặc dù đạo chủ xuất hiện đem xâm bạch thần hỏa thôn vệ, nhưng nơi đây như cũ khủng bố, tuyệt không phải đồng dạng võ giả đến lấy thông qua. Huyền băng nguyên được vinh dự tuyệt địa không phải là không có đạo lý, người bình thường muốn thông qua ngàn vạn lối rẽ tìm tới chỗ sâu nhất đã là một đạo danh trời, càng đừng đề cập vượt qua. Bởi vậy, giới không ban đầu mới có thể nghĩ đến mượn danh nghĩa Tần Hàn cơ thể lừa gạt hắn khởi hành đợi đến cực hàn thần hỏa toàn bộ bị hấp dẫn về sau, lại đi cắt đoạn. Nhưng quá trình xuất hiện biến số, Tần Hàn muốn chết, đem giới không kế hoạch toàn bộ xáo trộn. Thế nhưng chính là bởi vì Tần Hàn tìm đường chết, mới lấy dẫn xuất đạo chủ, lại đem cực hàn thần hỏa lực lượng hấp dẫn tới. Phần này kết cục không tính là hỏng, chí ít đối với giới không đến nói, là một lần kinh thiên cơ duyên. Theo thần quốc xuất hiện, hắn vượt qua thâm viên trên không tốc độ càng lúc càng nhanh, thời gian nháy mắt liền xuất hiện tại bến mở. Giới không quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Sở Giang Nghiệm Kim thân chi khu còn tại chỗ, cả hai cách xa nhau mấy ngàn trượng, giống như cách xa nhau đám mây. Đợi ta lấy được tinh thần thần châu, còn lại ba loại thần châu cũng sẽ là vật trong túi ta. Giới không thầm nghĩ trong lòng. Vừa nghĩ tới Thất Tinh Đại Đế truyền thừa, hắn liền nhịn không được khỏe môi vểnh lên đây, nhưng so sánh Huyền Không tự truyền thừa tốt hơn gấp 10 gấp trăm lần, thường nhân khó có thể tưởng tượng đại đế thế mà lại còn đem mình truyền thừa giấu ở thần chủ bên trong. Chờ đợi người hậu thế giải mã cũng tập hợp đủ tất cả. Trong đó thật là khó khăn vô cùng, thời gian thần châu cùng không gian thần châu duy nhất ở chỗ truyền thuyết, đến nay không người gặp qua. Nhưng rồi không lại có lòng tin, bởi vì hắn từng trong tương lai Phật xá lợi bên trong suy đoán ra hai cái này thần châu vết tích. Ít ngày nữa tương lai, thiên hạ chỉ có Phật đạo mới là thiên địa chính đạo. Giới không thầm nghĩ trong lòng, trong mắt lóe lên một đạo ma quang. Theo hắn bước ra mấy bước, thẳng đến cực hàn thần châu đi. Chỗ sâu nhất quang cảnh tựa như một tòa băng tuyết thành bảo, vô số chí hàn thần tính ngưng tụ ở đây, mỗi một sợi đều tinh thuần như ngọc, tản ra khủng bố ba động. Mà tại cái kia sông băng trong thành bảo tầm, một mai màu băng lam nắm đấm lớn hạt châu tản ra trong suốt quang mang, lộng lẫy. Tìm tới ngươi. Giới không ngăn chặn không được trong lòng cuồng hỉ, lập tức khởi hành xông ra, kim cương bàn tay to đột nhiên đánh ra ầm ầm. Trong chốc lát đất rung núi chuyển, sông băng đột nhiên lay động một cái, cũng không bị phá trừ. Trình độ cứng cáp vượt quá tưởng tượng, giới không sớm có chuẩn bị tâm lý, 3000 xá lợi ra thân, cơ thể Phật quang phổ chiếu, bao phủ và thế. Giờ khắc này, hắn không còn là một tôn nắm giữ đơn độc ý thức Phật, mà là chuyển biến thành vô số Phật đà góp lại giả, có được vô thượng Phật pháp, trong lúc giơ tay nhấc chân lượn lờ tịch thổ. Vãng sinh cực lạc. Giới không miệng phun lời nói, không xen lẫn một tơ một hào tình cảm, tựa như một bộ không có tình cảm máy. Lượn quanh Phật quang hóa thành Phật tháp thình lình rơi lập, bộc phát ra nổ vang rung trời, vô số khối băng bay tứ tung. Tại đây cự lực đả kích xuống, sông băng thành bảo thành công bị nện ra một vết nứt. Mặc dù chỉ là một tia, nhưng chỉ cần có lỗ hổng, còn lại sự tình liền sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Giữa lúc giới không cố gắng phá vỡ sông băng thì phía dưới vực sâu Tần Hàn tắc bị đạo vận bọc lấy, tiến hành không thể tưởng tượng nổi trọng tổ phục sinh. Chỉ thấy bay xuống các nơi thân thể tàn chi chậm rãi tụ lại, một lần nữa tổ hợp đạo chủng không ngừng phát ra quang mang, nồng đậm thuần túy đại đạo chi lực đem Tần Hàn cơ thể chữa trị càng thêm sáng chói chói lọi. Có thể nói phá rồi lại lập, Tần Hàn trải qua một lần nguy cơ sinh tử, lại lần nữa trọng sinh thì thân thể trở nên giống như lưu ly, hoàn mỹ không một tì vết, càng cường đại hơn. Nhưng tất cả những thứ này hắn đều không dành bận tâm, ý thức như cũ đứng tại vô biên hắc ám. Dòng dã 3 ngày quá khứ, hắn ý thức cũng chưa từng trở về, dường như lục bình không dễ, không có điểm cuối cùng. Thân thể sớm đã tu bổ hoàn toàn, so trước đó càng tăng lên, trong thức hải kim thân tiểu nhân cũng tại hấp thu đạo vận, trở nên càng thêm long lánh. Lại nặng chân ngã đã hoàn thành dòng dã 9 lần, làm được chân chính cực cảnh viên mãn. Chỉ có tao ngộ chân chính nguy cơ sinh tử, phá rồi lại lập mới có thể làm đến bước này. Rất nhiều bước vào tái tạo chân ngã một bước này thiên tiêu không dám làm như thế, bởi vì nguy cơ quá lớn, hơi không cẩn thận liền sẽ bỏ mình. Mà Tân Hàn hoàn toàn là trời xui đất khiến phía dưới mới làm đến cái mức này. Hoàn toàn là bị côn bằng chân linh cùng kim ô chân linh hợp lực hố. Nếu như lại cho hắn một lần cơ hội, tuyệt đối sẽ không đặt mình vào nguy hiểm, làm ra xúc động như vậy sự tình. Không bao lâu, đạo chủng đem dòng sông bên trong năm thành chí hàn thần tính thôn vệ đã mất đi nắm nâng chi lực, Tần Hàn thân thể chậm rãi chìm xuống dưới, đi vào tận cùng dưới đáy. Cách đó không xa một mai hỏa chủng liều mạng lực buộc phát lượng, có thể tất cả đều bị đạo chủng thôn vệ, bất kể thế nào thôi động thần lực, đều là phí công. Nếu như Tần Hàn thức tỉnh mở mắt nói, chắc chắn kinh hãi phát hiện, dưới đáy vậy mà đứng vững vàng đến vị quái vật khổng lồ. Tứ đại thần thú hiện lên tứ phương chi thế đem hỏa chủng vây quanh. Trừ cái đó ra, còn có truyền thuyết bên trong thái cổ thập hung cửu ung ngao, thậm chí có điểm lành chi thú kỳ lân ở bên trong. Trang diện vô cùng trắng quan, nhưng những này khủng bố sinh linh đều bị đông cứng thành tượng băng, tại vô số trong năm tháng chìm nổi, sớm đã mất đi sinh mệnh khí tức. chỉ còn một bộ sắc không. Cực Hàn Thần Hỏa với tư cách thiên địa thần hỏa, ngay cả thái cổ thập hung loại này cùng bố tồn tại đều khó mà đụng vào. Lại bị đạo chủng áp chế gắt gao, ngay cả chí hàn thần tính đều bị thôn phệ. Nắm giữ linh trí hỏa chủng cực kỳ phẫn nộ, điên cuồng phun ra nuốt vào thần lực, ý đồ đem đạo chủng nghiền nát. Có thể nó càng là làm như thế, càng là chính giữa đạo chủng ý muốn. Chỉ thấy Tần Hàn tại đạo chủng trả lại dưới, chín tòa thần cung càng to lớn, lượn lờ lấy một cô bất diệt cực hàn thần tính. Cũng không biết quá khứ bao lâu, Tần Hàn ý thức phía trước bỗng nhiên xuất hiện một vệt ánh sáng. Hắn lần theo ánh sáng đi về phía trước, đi vào một mảnh đặc biệt không gian. Chỉ thấy trung quanh hiện đầy cổ lão phù văn, dưới chân một đầu rộng lớn vô ngân trường hạ. Vô số đại đạo chi lực quanh quần xen lẫn, vẽ thành một bức kỳ lạ bức họa, đỉnh đầu càng là lơ lửng 3000 đạo đồ, tràn diện chi tráng quan dọa người vô cùng. Chương 231. Sừng sững tại 3000 đại đạo cuối cùng vĩ nạn thân ảnh. Chương 231. Sừng sững tại 3000 đại đạo cuối cùng vĩ nạn thân ảnh. Đây là cái nào? Tần Hàn còn có chút bối rối, dường như bởi vì ý thức lâm vào hắc ám quá lâu, quên đi thân ở nơi nào. Bản năng đặt chân trường hạ, nước sông tung tóe đến chân mắt cá chân, vừa mới đụng vào liền hiện ra một đóa hoa hình dạng. Đóa hoa này tựa hồ trồng ở hắn huyết nục bên trong, không ngừng thôn phệ lấy hắn huyết nục tinh hoa, bằng vào tràn đầy dinh dưỡng lập tức mọc ra một đầu nguy nga to lớn dây leo, bay thẳng trời cao đạo đồ. Thứ quỷ gì? Tần Hàn kinh hãi sau khi vội vàng đem hoa nổ một thanh ném vào trong sông. Vừa mới rời đi thân thể, mất đi dinh dưỡng cung cấp, đóa hoa trong nháy mắt khô héo, cuối cùng hóa thành bùn nhão dung nhập trường hạ, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà quỷ dị sự tình còn không tính xong, theo Tần Hàn tiếp tục tiến lên, trường hạ bỗng nhiên tung ra một khối đá bám vào thân thể. Ngay sau đó, từ lòng bàn chân bắt đầu hóa đá, cũng lan tràn lên phía trên, ý đồ đem hắn đồng hóa. Tần Hàn kinh hãi sau khi hổ khu chấn động, cơ thể nở rộ chói lọi thần quang đem xua tan. Có thể cổ quái sự tình cũng không phải là kết thúc, phàm là trường hà có giọt nước bắn tung tóe đến thân thể, sẽ xuất hiện quỷ dị sự tình. Ngay từ đầu là hoa thủy thạch đầu, đến đằng sau lại xuất hiện bất hủ hào quang cùng vĩnh hằng thần quang. Khi hắn đi đến cuối cùng thì phát hiện trường hà điểm cuối cùng đứng sừng sững lấy một pho tượng. Pho tượng chỉ có lưu một cái bóng lưng, không nhìn thấy ngũ quan. Có thể chỉ bằng vào cái bóng lưng này cũng làm người ta cảm thấy vô cùng vĩ ngạn, dường như chấn áp lại một cái thời đại, để đầu này trường hà không còn lan tràn. Ngươi là ai? Tần Hàn không khỏi đặt câu hỏi, nên đón không có trả lời, chỉ có dài rằng giặc cô độc cùng lạnh lùng. Tần Hàn càng hiếu kỳ, nếm thử đưa tay đụng vào, nhưng lại tại đầu ngón tay hắn đụng vào pho tượng cái kia một cái chớp mắt, một cỗ bảng bạc đế uy đột nhiên bạo phát, đem trường hà cuốn lên trời cao 3000 đạo đồ ẩm vang phá toái, hóa thành vô số điểm sáng biến mất. Đây không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu. Tần Hàn làm sao cũng không nghĩ đến, pho tượng này nguyên thân lại là đại đế. Tại hắn bị đế uy xoắn nát trong ngay mắt, tựa hồ nhìn thấy pho tượng quanh người, mơ hồ thấy rõ ngũ quan khuôn mặt. Trần Võ. Tần Hàn hai mắt trừng lớn, còn chưa kịp gọi ra hai chữ cuối cùng, ý thức bỗng nhiên rút ra, trở lại bản thể. Thức tỉnh Tần Hàn bỗng nhiên đứng dậy, vạn phần hoảng sợ địa ngắm nhìn bốn phía, đợi hắn phát hiện dưới chân không phải trường hà quang cảnh thì lòng còn sợ hãi vô vô lồng ngực. Nguyên lai là ngộng. Tần Hàn thở hổn hển, đó là hắn cách tử vong gần nhất một lần, so chí hàn thần tính nhập thể còn kinh khủng hơn vạn phần. Đợi hắn tỉnh táo lại, hồi ức trường hà bên trong quang cảnh lại cảm thấy cùng truyền thuyết bên trong 3000 đại đạo cực kỳ tương tự. Mà vị này đưa lưng về phía chúng sinh vĩ ngạn thân ảnh trấn áp trường hà cuối cùng, không tiếp chịu đựng vô tận cô độc, cũng muốn sừng sững nơi này đến tột cùng vì sao? Nếu như ta nhìn thấy đều là thật, pho tượng kia nguyên thân chính là chân võ đại đế. Tần Hàn trong lòng chấn động mãnh liệt. Phải biết chân võ đại đế sớm tại thượng cổ thời đại liền biến mất, từ chứng đế bắt đầu đến mất tích, chỉ có vài vạn năm được vinh dự hoang cổ nhất, đoạn mệnh, đại đế. Nhưng hắn tạo nghệ cùng cống hiến lại phi thường lớn, hoàn thiện ngàn vạn võ học, là chân chính võ đạo chứng minh. Lại hướng rất nhiều to to nhỏ nhỏ thế lực truyền dạy võ kỹ công pháp, có thể nói là công đức cái thế, để hoang cổ nhân tộc đạo thống trở nên càng huy hoàng. Cho cái khác chủng tộc áp lực cực lớn, đây chính là vì cái gì yêu tộc cùng dị tộc đều thống hận chân võ đại đế nguyên nhân. Nhưng chính là như vậy một vị khủng bố tồn tại, lại đột nhiên biến mất, bạt vô âm tín đây để rất nhiều người suy đoán, xương đế có vô pháp trốn tránh nguyên rủa. Chính như vạn cổ đến nay rất nhiều đại đế đồng dạng, không một may mắn thoát khỏi. Không ai biết hắn đi nơi nào, lại không người biết hắn biến mất nguyên nhân, đây thành hoang cổ một đại bí ẩn chưa có lời đáp. Nhưng Tần Hàn lại đang đại đạo trường hà gặp được chân võ đại đế pho tượng. Là ảo giác vẫn là một cảnh. Tần Hàn trăm mối vẫn không có cách giải, hắn đã hy vọng là giả, vừa hy vọng là thật. Nếu như là giả, cái kia chân võ đại đế cố gắng còn sống ở chư thiên một góc nào đó. Nếu như là thật, đại biểu hắn không phải mất tích, chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó nhất định phải làm như vậy. Mặc kệ như thế nào, Tần Hàn lần đầu cảm nhận được đế uy đáng sợ, hắn phát giác đây hoàn toàn là một loại khác thứ nguyên lực lượng, vượt quá tưởng tượng. Nghe đồn đại đế một ngón tay liền có thể rung sụp một phương đại lục, lời ấy có lẽ không giả. Tần Hàn thầm nghĩ trong lòng. Còn có người nói đại đế có thể di chuyển tinh hà, lại có thể thẳng vào ánh sáng mặt trời chỗ sâu ngồi xếp bằng nộ đạo mà bất diệt. Trước đó Tần Hàn đối với cái này cảm thấy khịt mũi coi thường, hắn cho rằng đại đế đồng dạng là người, chỉ bất quá sinh mệnh tầng thứ cao hơn chút thôi. Nhưng bây giờ chân chính cảm nhận được uy áp về sau, lại phát hiện bọn hắn vẫn là quá bảo thủ. Lấy sức một mình trấn áp đại đạo trường hà tồn tại, chỉ bằng vào phần này bản lĩnh, cũng đủ để ca ngợi vạn thế. Hắn vì sao lại ở nơi đó? Tần Hàn suy tư phút chốc nghĩ không ra đáp án, dứt khoát đem nghi vấn giấu vào trái tim. Có lẽ võ đế quan nội sẽ có đáp án, đây hết thảy đối với hắn mà nói còn vì thời thượng sớm. Kết quả là đánh giá xung quanh cảnh tượng. Tần Hàn phát hiện hắn thân ở lòng đất, phía trước lóe ra một mai màu băng lam hỏa chủng, mười phần mỹ lệ, giống như của quý. Phương viên trăm dặm đều là một mảnh hàn sương, chí hàn thần tính kéo lên e rằng lấy phục thêm, vô cùng kinh khủng. Chỉ là một tia liền có thể đem thánh nhân đông thành tượng băng sự đáng sợ. Ta không chết. Tần Hàn lúc này mới cảm giác địa sờ lên hoàn hảo không chút tổn hại thân thể. Túi đầu nhìn lại, thình lình phát hiện vùng đan điền lóe ra mênh mông bạch quang, trước ngực xuất hiện một cái vòng xoáy, đem tất cả chí hàn thần tính hết thảy thôn phệ đi vào. Là đạo chủng đã cứu ta. Giờ khắc này, ý thức chìm vào hắc ám trước ký ức giống như thủy triều vào tới. Dường như mở ra hộp, Tần Hàn rốt cuộc nhớ tới mình chuyến này mục đích. Sở Giang Nghiệm còn tại phía trên. Tần Hàn ngẩng đầu nhìn lại, cảm nhận được bên trên sinh mệnh khí tức như cũ chưa biến, lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật đúng là lo lắng bởi vì chính mình trong khoảng thời gian này hôn mê sẽ xuất hiện biến cố. Đại nạn không chết tất có hậu phúc, vừa rồi ta tiến vào không phải là đạo chủng bên trong không gian a? Tần Hàn suy nghĩ nói, khả năng cực lớn, nếu như không phải đạo chủng nói, hắn nghĩ không ra còn có cái gì phương thức có thể đi vào 3000 đại đạo bên trong không gian. Còn có cái tin tức tốt là, đạo chủng thôn phệ như vậy nhiều năng lượng, đã có ấp trứng dấu hiệu. Cùng thần bí trứng vàng đồng dạng, đều là không biết mở dương. Sẽ ấp trứng ra cái gì không thể nào biết được, nhưng có thể khẳng định là, tất nhiên là vậy phẩm bảo vật. Tần Hàn chờ mong đồng thời, nhìn chăm chú đến phía trước đứng vững vàng rất nhiều pho tượng khổng lồ. Thái cổ thập hung, thái cổ thần thú. Tần Hàn hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ ở Huyền Băng Nguyên chỗ sâu nhất nhìn thấy cái này thái sơ thời đại chế bá một phương nhân vật đáng sợ. Vẫn là tử vật. Tần Hàn đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, đây xem xét đó là cực hàn thần hỏa thú bút. Nhưng bọn hắn nguyên nhân tử vong không nhất định là chịu cực hàn chi lực ảnh hưởng, cũng có thể là côn bằng thu hoạch. Tần Hàn nhìn nơi này càng phát ra quen thuộc, cùng tiền thế tủ lạnh có chút cùng loại. Hắn suy đoán, có thể là côn bằng đem bọn hắn làm thịt tồn vào tủ lạnh, cung cấp hậu đại hưởng dụng đột nhiên, trong thần cung côn bằng chân linh lại lần nữa phát ra kêu gọi, để Tần Hàn đụng vào những này tự băng. Chương 232. Cửu U Ngao chân linh nhập thần cung. Chương 232. Cửu U Ngao chân linh nhập thần cung. Cảm ứng được quen thuộc, tăm tối bên trong, chỉ dẫn, Tần Hàn phiền muộn cơ hồ thổ huyết. Không phải anh em, hai người thật sự là chê ta chết không đủ nhanh a. Vừa mới lớn một lần giáo huấn, nếu không có đạo chồng ở thân, hắn hiện tại đã trở thành một bộ không có hồn vị. Vận khí hơi tốt cùng những này thái cổ đại hung cùng thần thú cùng một chỗ đợi. Vận khí không tốt tức là thi thể tách rời, đông một khối tây một khối trôi nổi. Loại kia ý thức chìm vào bóng đêm vô tận cảm giác, hắn là đời này không muốn lại nếm thử lần thứ hai. Nhưng hắn càng là không nguyện ý khởi hành, trong thần cung thúc dục liền càng mãnh liệt. Thậm chí mang theo một cỗ chỉ tiết rèn sắt không thành thép suy nghĩ. Ngươi thật sự là đứng đấy nói chuyện không đau eo, ngươi cũng sẽ không chết. Tần Hàn trong lòng thầm mắng. Nhưng mà thật coi hắn đem phần này nói tới tâm lý thì, côn bằng chân linh lại dương cánh lấy muốn xông ra thần cung. Nhìn nó khí thế hùng hổ bộ dáng, giống như là muốn bay ra ngoài cho Tần Hàn một bạt tai. Một bên Kim Ô cũng là vô cùng vội vàng, trong mắt bên trong thậm chí có thể nhìn ra nhân tính hóa sốt ruột. Còn kém cho Hải Tử gấp biết nói chuyện. Không phải ta không muốn, thật sự là quá nguy hiểm, thái cổ thập hung nhìn như chết rồi, có thể bọn chúng tàn niệm vẫn còn, khí tức cũng vẫn còn, ta như vậy đi lên cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Tần Hàn ôn tồn địa đạo. Nhưng mà giảng đạo lý là hoàn toàn vô dụng, côn bằng hoàn toàn không nghe, chỉ là liều mạng vỗ cánh. Cái kia tần suất nhanh chóng bình sinh thấy, Tần Hàn vẫn là lần đầu thấy nó vội vã như vậy. Ở bên trong là có cái gì tốt bảo bối sao? Về phần kích động như vậy, Tần Hàn không nhịn được cô một tiếng ôm lấy tìm tòi hư thực suy nghĩ, Tần Hàn cẩn thận từng ly từng tí dạo bước mà ra. Mượn đạo trùng lực lượng, hắn phát hiện càng đến gần cực hàn thân hỏa, cô này thôn phệ lực lượng liền càng cường thịnh. Nhưng bởi vì là động mãi mãi không đáy gánh chịu lượng, khiến cho đạo trùng làm sao đều ăn không đủ no. Tần Hàn sinh lòng ý mừng, đi vào thái cổ thập hung tượng băng trước cẩn thận xem xét. Chỉ thấy trước mắt hung thú đầu lâu giống như sói, sinh ra một đôi to lớn mà phong cách cổ xưa sừng châu, mi tâm có một đạo dựng thẳng văn. Trên thân mọc đầy vảy màu đen, hậu sinh cửu vĩ, mỗi một đầu đôi phần đuôi đều sinh ra một khỏa tương tự long đầu đầu. Đây cũng là thập hung đứng đầu cửu u ngao a. Tần Hàn gian nan nuốt ngụm nước bọt. Loại hung thú này tại Thái Sơ thời đại chính là thiên địa chí tôn, ngay cả chân long phượng hoàng thấy hắn đều phải tránh né mũi nhọn. Mà thiên địa sơ khai thì con thứ nhất cửu u ngao được xưng là diệt thế lão nhân, thực lực mạnh mẽ vô cùng, vung tay lên chính là thiên hôn địa ám, thế giới đảo quanh. Có thể nói thái cổ thập hung còn lại 9 vị sức chiến đấu chung vào một chỗ mới có thể đánh thắng được nó. Nguyên bản chân long mới là thập hung đứng đầu, có thể tổ long không phải truy cầu cái kia hư vô mở mịt vô thượng tiên vị, dẫn đến trùng kích thất bại, mình đầy thương tích, lúc này mới bị đoạt đi đứng đầu bảng vị trí. Nhưng dù cho như thế, cửu u ngao cường đại vẫn như cũ thâm nhập nhân tâm. Trước mắt đứng thẳng đầu này cửu u ngao cao tới vạn trượng, cường tráng vô cùng, chỉ là đi cái kia vừa đứng liền cho người ta một loại cực hạn cảm giác các bách. Phải biết nó đã chết đi vô số năm, trên thân khí tức đã sớm bị tuế nguyệt ma diệt rất nhiều. Nếu là vừa mới chết không lâu thời điểm, Tần Hàn thậm chí ngay cả tới gần hắn phương viên vạn dặm tư cách đều không có. Chốc lát bước vào chính là thân tử đạo tiêu hạ tràng. Thái cổ thập hung đứng đầu đều vẫn lạc, côn bằng thật có như vậy đại năng lực. Tần Hàn không khỏi suy tư đứng lên. Tuy nói đầu này cửu u ngao tất nhiên so ra kém diệt thế lão nhân, nhưng dù sao cũng là thuần huyết sinh linh. Mà côn bằng tuy mạnh, cuối cùng tại bài danh bên trên rơi xuống tầm thường. Tại tuyệt đối thực lực trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là hư ảo, không đáng giá nhắc tới. Bởi vậy, Tần Hàn hoàn toàn có lý do hoài nghi, đầu này cửu u ngao là bị liên thủ trấn áp ở chỗ này. Mà cùng côn bằng liên thủ người, rất có thể đó là U Linh thuyền chủ nhân. Bao quát 4 vị thần thú ở bên trong, đều là như thế. Nghĩ như vậy, sự tình liền tốt lý giải nhiều. Những này xác không bên trong, sẽ không chất chứa chân linh a. Tần Hàn ý nghĩ này mới xuất hiện thời điểm đem mình đều dọa cho nhảy một cái. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, cũng không phải không có khả năng. Dù sao đến bọn chúng cấp độ này, sớm đã là nhục thân có thể mục nát, chân linh bất diệt tồn tại. Nếu là Tần Hàn đứng hàng thánh nhân, thọ nguyên đi đến cuối con đường, trong thức hải kim thân tiểu nhân cũng có thể bảo vệ cả mức vạn năm bất hủ. Lại thêm côn bằng cùng kim ô chân linh không ngừng thúc dục, Tần Hàn cảm giác thật là có khả năng này. Bằng không thì nó hai vội vã như vậy làm gì? Đơn thuần muốn chiêm ngưỡng thái cổ thập hung cùng thái cổ thần thú dáng người, thử một chút xem sao. Tần Hàn hít sâu một hơi, hắn hiện tại thực sự muốn đem trong thần cung thần linh mời đấy, nhanh chóng đạt đến viên mãn chi cảnh. Sau đó xâm nhập cực cảnh bên trên, phá nhập pháp tướng, bắt đầu nội đạo. Cuối cùng Phong Vương, kế hoạch hắn đều định ra tốt, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Ngay cả cực cảnh đều sớm hoàn thành 9 lần lại nặng chân ngã. Lại tin các ngươi một lần cuối cùng. Tần Hàn cắn răng một cái, đưa tay đụng vào Cửu U Ngao tượng băng. Trong chốc lát, trong thức hải kim thân tiểu nhân bỗng nhiên mở mắt, kích xạ hai vệt thần quang không có vào tượng băng bên trong ầm ầm đột nhiên, một trận đất rung núi chuyển đánh tới, giống như tận thế, hiện ra cực kỳ bành trướng khủng bố khí thế cùng áp. Huyền băng nguyên sông băng run không ngừng, vết nứt nảy sinh, từng cây thô to như sơn nhạc băng chủy tại cỗ này dung chuyển ảnh hưởng dưới vỡ tan rơi xuống. Mặt đất chợt xuất hiện từng đầu sâu không thấy đáy cái khe to lớn, phun ra từng trận hàn khí. Động tĩnh gì? Đang cố gắng đập lên sông băng thành bảo giới không bỗng nhiên có chút một bước, vô ý thức dừng tay tinh thần phấn chấn hơi thở tràn ra phương hướng nhìn lại. Dòng sông đâu? Giới không lúc này sử sốt, chỉ thấy nguyên bản tràn đầy đương đương rộng lớn chí hàn thần tính ngưng kết thành nước sông đột nhiên thấp xuống mấy trăm trượng độ cao. Lộ ra cửu u ngao thân thể một góc của băng sơn. Nhìn liếc qua một chút phía dưới, giới không phát hiện đây lại là truyền thuyết bên trong thái cổ thập hung đứng đầu. Cái kia cỗ kinh khủng khí thế chính là từ trên người nó truyền đến. Cảm nhận được cỗ này sóng khí, giới không đáy lòng phát lạnh, cái trán toát ra từng trận mồ hôi lạnh. Đáy sông lại có thái cổ thập hung tồn tại, Huyền Băng Nguyên thật sự là côn bằng thủ bút. Giờ này khắc này, ngay cả hắn đều có chút hoài nghi đứng lên. Phải biết chỉ dựa vào côn bằng nhưng là không cách nào chiến thắng Cửu U Ngao. Nhưng giới không cũng không rõ ràng U Linh thuyền chủ nhân tồn tại, bởi vậy hắn cảm giác mười phần quỷ dị cùng khủng bố. Ngay cả cực hàn thần châu cũng không dám lấy, sợ nhiễm điểm xấu, lại sợ xúc phạm cấm kỵ. Có thể tên đã trên dây không phát không được, giới không suy tư một lát sau liền hạ quyết tâm. Chiếm lấy cực hàn thần châu liền đi, tuyệt không lưu luyến. Lập tức hắn tăng thêm tốc độ, vạn vật triều tông uy thế bỗng nhiên tăng lớn, thế đại lực trầm bành kích trở nên càng mãnh liệt. Dường như Cửu U Ngao tàn niệm thức tỉnh duyên cớ, khiến cho băng tuyết thành bảo đều nhận dung chuyển, trong lúc vô hình trợ giúp giới không. Nhìn thấy một màn này, Phật tử trong lòng vừa mừng vừa sợ, hy vọng đang ở trước mắt. Nhưng mà, phía dưới Tần Hàn lại là một mặt khiếp sợ. Bởi vì hắn hiểu rõ xác thực thông qua kim thân tiểu nhân cảm nhận được Cửu U Ngao chân linh tồn tại, hơn nữa còn là hoàn hảo không chút tổn hại. Tựa hồ Huyền Băng Nguyên giữ phần này chân linh hoàn chỉnh, chính như đồ vật mua về phải đặt ở trong tủ lạnh đồng dạng, cùng loại nguyên lý. Chương 233. Khủng bố trả lại tinh khí, Kỳ Lân chi lực, bốn thần thú chân linh. Chương 233. Khủng bố trả lại tinh khí, Kỳ Lân chi lực, bốn thần thú chân linh. Có ý tứ, thế mà còn lưu lại cái chuẩn bị ở sau. Tần Hàn trong lòng âm thầm mừng thầm, đây rất có thể là lưu cho côn bằng hậu đại thôn vệ chân linh dùng, cố ý phóng tới cái này siêu cấp tự nhiên đại trong tủ lạnh chứa đựng đứng lên. Một mặt là vì để tránh cho bị những sinh linh khác tham muốn, dù sao cực hàn thần hỏa chính là tự nhiên ô dù. Một mặt khác là phòng ngừa sức mạnh chân linh trôi qua. Chân linh có thể bảo vệ ước vạn năm bất hủ không giả, nhưng lực lượng lại khó mà duy trì vĩnh hằng bất biến. Cho dù là thất tinh đại đế truyền thừa cũng vô pháp ngăn cản tuế nguyệt chi lực, hoặc nhiều hoặc thiếu đều sẽ chịu ảnh hưởng, đây cũng là vì cái gì giới không gấp gáp như vậy muốn tìm đủ 7 viên thần châu. Chỉ là không biết vì sao biến cố, côn bằng hậu đại cũng không đản sinh, lại hoặc là bởi vì một loại nào đó tai nạn, thân tử đạo tiêu. Phần này kinh thiên cơ duyên cứ như vậy lưu truyền tới nay. Tần Hàn cũng coi là vận khí không tệ nhặt được cái để lọt, cũng coi là trời xui đất khiến đi, hy vọng côn bằng tiền bối có khác ý kiến. Tần Hàn chắp tay hành lễ thành kính cúi đầu. Có thể chờ hắn vừa bái xong đã cảm thấy không thích hợp. Rõ ràng là côn bằng chân linh thúc giục mình tới, đây không phải liền là thần xảo chủ nhân mệnh lệnh sao? Vừa nghĩ đến đây, Tần Hàn trong lòng nhàn nhạt thấy náy trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Kết quả là, kim thân tiểu nhân siêu một tiếng xông vào Cửu U Ngao tượng băng bên trong, bắt đầu nài ép lôi kéo đem bên trong ngủ say đã lâu chân linh lôi ra đến. Chút nào không khoa trương, thật là sống sờ sờ lôi kéo đi ra. Trang diện có điểm giống tiểu hài tử đánh nhau. Chỉ thấy, tiểu nhân, Tần Hàn đôi tay dắt lấy Cửu U Ngao chín cái đuôi, không để ý hắn trạng thái ngủ say, một thanh liền đem nó lôi ra Hứa Viễn. Cảm giác Cửu U Ngao chân linh kịp phản ứng, giận dữ không thôi, đồng nhiên vung đôi đem Tần Hàn tiểu nhân đánh bay ra ngoài. May mắn đã trải qua 9 lần lại nặng chân ngã, kim thân tiểu nhân đã kinh biến đến mức vô cùng cứng rắn, không sợ công kích. Cả hai tại Cửu U Ngao trong thi thể đánh nhau, cũng không có nửa điểm khí tức bộc lộ, cũng không có kinh thiên tiếng vang. Hoàn toàn đó là tiểu hài tử chiến đấu, tràn đầy vui cảm giác. Trận này đấu tranh kéo dài dòng dã nửa canh giờ, cả hai đấu địa khó phân thắng bại. Giữa lúc Tần Hàn cảm giác không đùa thời điểm, côn bằng chân linh cùng kim ố chân linh đồng dạng siêu một tiếng bay vào trong đó, gia nhập chiến trường. Cửu U Ngao chân linh lấy một địch ba hơi có vẻ vẻ mệt mỏi, trái lại Tần Hàn tiểu nhân lại giống như là tiểu nhân đắc chí, trên mặt hiện đầy dương dương đắc ý nụ cười. Ta bình thường có như vậy đắc ý sao? Tần Hàn không khỏi sờ lên mình mặt. Rất nhanh, Cửu U Ngao chân linh dần dần thể lực chống đỡ hết nổi, thua trận. Chỉ thấy kim ố cắn nó sừng châu, côn bằng đìm nó cái cổ. Kim thân tiểu nhân kéo lấy hắn đuôi một chút xíu kéo ra bên ngoài đợi cho chân linh ly thể trong nháy mắt, đột nhiên trở nên to lớn vô cùng, tựa như một tòa cự đại thần nhạc. Chỉ có tiếp xúc gần gũi, Tần Hàn mới có thể cảm nhận được đến từ thái cổ thập hung đứng đầu khủng bố lực áp bách. Chút nào không khoa trương nói, cùng 3000 đại đạo cuối cùng chân võ đại đế bóng lưng có đồng dạng cường đại lực uy hiếp. Thật mạnh. Tần Hàn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nắm giữ như thế cường hãn chân linh, hắn thực lực không được tăng vọt. Thế là vội vàng tế ra tòa thứ 3 thần cung, môn hộ mở ra, kim thân tiểu nhân kéo lấy khổng lồ như thần nhạc một dạng chân linh đi vào thần cung. Phanh. Thần cung môn hộ quan bế, trên cây cột bỗng nhiên hiện ra cổ lão phù văn, lại có cửu u chi lực lưu chuyển, in dấu lên cửu u ngao đồ án cùng ký hiệu. Lúc này, một cỗ tinh thuần tinh khí trả lại mà đến, Tần Hàn hổ khu chấn động, thưởng thụ lấy vô biên tinh khí tẩy lễ, trên mặt không khỏi lộ ra một vệt ý cười. Loại cảm giác này vô cùng thoải mái, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cửu u ngao lực lượng đích sắc muốn so côn bằng cùng kim ô thêm đứng lên muốn mạnh. Vâng, chỉ là trong nháy mắt, liền có 1000 vạn voi lớn viễn cổ hạt nhỏ lộ sắc thành long tượng. Tình thế cực kỳ hung mãnh, nửa điểm không có đình chỉ dấu hiệu, còn tại bắn gọn. Không chỉ có là hạt nhỏ, liền ngay cả Tần Hàn thân thể chúa tể cũng tại lúc này hưởng thụ tẩy lễ. Toàn thân cao thấp đầy đủ phương vị to lớn để thăng, đã không phải là đơn thuần để thăng cảnh giới đơn giản như vậy. Có thể nói một giây đồng hồ công phu liền có thể bù đắp được bên ngoài một năm khổ tu đây. Chính là cửu u ngao chân linh chỗ kinh khủng, cũng là thái cổ thập hung đứng đầu hàm kim lượng. Tần Hàn cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, phun ra nuốt vào hào quang thủy khí, ngay cả tế bào đều đang hoan hô run rẩy. Quá sung sướng. Hắn mười phần hưởng thụ loại thực lực này để thăng cảm giác, đây là sự vật khác không cách nào so sánh được, mô phỏng đây cũng là vì cái gì võ giả truy cầu cảnh giới cao. Loại cảm giác này chốc lát nếm thử liền sẽ nghiện, với lại nghiện sẽ càng ngày càng nặng. Hoặc là bỏ mình, hoặc là bất hủ. Chỉ có hai loại kết cục. Mấy ngày quá khứ, Tần Hàn rốt cuộc đem cỗ này tinh khí tiêu hóa xong tất. Bây giờ long tượng hạt nhỏ đã đột phá 5000 vạn số lượng, lực lượng lại mạnh mẽ nhiều gấp mấy lần. Thân thể chúa tể bên trên phù văn càng phát ra trong suốt, cũng bổ sung lấy một cỗ cửu u chi lực. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cửu u cùng địa ngục trên thực tế là tương thông. Bởi vậy, khi hai cỗ lực lượng lộn xộn cùng một chỗ thời điểm, Tần Hàn cảm giác mình một quyền liền có thể vênh bạo một tôn núi cao. Cơ thể trình độ cứng cáp càng là thẳng bức thần binh, điểm này đều không khoa trương. Tiếp đó, còn có 6 tòa thần cung. Tần Hàn liếm môi một cái, đưa ánh mắt về phía Kỳ Lân tự băng. Với tư cách thái sơ thời đại thủy thú, Kỳ Lân danh hảo một điểm không thể so với Long Phượng thấp. Thế gian chỉ có thủy thú đối với vạn tộc không có lý, cổ lão hoàng triều bên trong thậm chí có Kỳ Lân đưa tử truyền thuyết. Tần Hàn lần đầu nghiêm túc dò xét trước mắt Kỳ Lân tồn tại. Nó thân thể so với cửu u ngao chỉ là nhỏ một chút, trên thân rộng rãi bá khí không chút nào không che đậy đứng ở trước mặt hắn, Tần Hàn cảm giác mình vô cùng nhỏ bé, thoáng như bụi trần đầu dê, soi vó, đuôi rồng, trên thân đóng đầy long lân, cái trán còn sinh ra một chiếc sừng. Mặc dù được vinh dự điểm lành, nhưng không có nghĩa là nó sức chiến đấu thấp. Hoàn toàn tương phản, thái sơ thời đại Kỳ Lân dị chủng là nhiều nhất. Thí dụ như Hỏa Kỳ Lân, Thủy Kỳ Lân, Trắng Kỳ Lân. Trước mắt đầu này tức là thuần túy nhất Kỳ Lân hình thái, có thể nhìn ra cùng cửu u ngao chính là một cái thời đại sinh linh. Có phía trước kinh nghiệm, tiếp xuống hành động liền lộ ra đơn giản rất nhiều. Cửu u ngao, côn bằng, kim ô, kim thân tiểu nhân cùng nhau khởi hành, tứ phương bọc lấy, chỉ là trong nháy mắt công phu liền đem Kỳ Lân chân linh kéo ra ngoài. Tôn này chân linh vừa thoát ly bản thể thì vẫn là bối rối, tựa hồ không có từ mộng cảnh cùng trong hiện thực chuyển biến tới. Không đợi nó hoàn hồn, Tần Hàn trực tiếp tế ra thần cung chấn áp xuống. Quá trình này tránh không được dãy rủa, nhưng cửu u ngao chỉ là một tiếng gầm thét, Kỳ Lân liền lập tức biến thành ngoan cục cứng, thành thật thật chui vào. Thần cung trụ tử phút chốc hiện ra điểm lành quang mang, ngũ quang thập sắc thần mang bắn ra, lộ ra vô cùng trắng quan. Tần Hàn đem trả lại mà đến tinh khí tạm thời đè xuống, ánh mắt tiếp tục nhìn về phía còn lại bốn vị thần thú. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, bốn thần chi tượng trấn áp Huyền Băng Nguyên, thật lớn thủ bút. Tần Hàn trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Trên thực tế từ tứ phương chi vị đến xem, không khó coi ra, đây bốn vị thần thú tồn tại ý nghĩa chính là trấn áp đứng tại trung tâm phương vị cửu u ngao. Chỉ là Tần Hàn đã hoàn thành khó khăn nhất vừa đóng, còn lại liền trở nên vô cùng đơn giản nhẹ nhõm. Tới đi, ngoan ngoãn nhập thần cung, trở thành ta thần linh. Chương 234, trấn áp bốn thần thú, ba cái thông thiên. Chương 234, trấn áp bốn thần thú, ba cái thông thiên. Cửu U ngao to lớn chân linh thân thể thình lình từ thần cung bên trong đi ra, một đôi kình thiên sừng châu bộc phát ra khủng bố tuyệt luân cửu u chi lực. Giống. Một tiếng tức giận, tác động bốn thần. Chỉ thấy Thanh Long pho tượng dẫn đầu động tác, một đạo màu xanh thần quang từ đôi mắt bắn ra, xuyên thủng cực hàn sông băng, vỡ nát vạn dặm hư không. Ngay sau đó Huyền Vũ phát ra như có như không giống như đến từ thâm viên gào thét, khổng lồ mai rùa phù văn lấp lóe, một đầu đến từ chân trời rộng lớn huyền âm trường hà vượt ngang mà đến. Chỉ là nháy mắt, cửu u ngao chân linh liền bị chấn áp, huyền âm trọng thủy mỗi một giọt đều ẩn chứa vạn quân chi lực, đủ để áp sập một tòa thần nhạc. Màu xanh thần quang mãnh liệt đánh trúng thần cung, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng ầm ầm tiếng vang. Nhưng mà cái này cũng chưa hết, chu tước pho tượng bên trên da đá phát ra tuôn rơi tiếng vang, dường như muốn rơi xuống. Thần thú chi lực quả thật bất phàm. Tần Hàn đem tất cả nhìn ở trong mắt, chấn động trong lòng. Nhưng tùy theo mà đến là ý mừng. Bởi vì thần thú càng mạnh, hắn đoạt được trả lại chi lực liền càng thịnh. Thực lực bản thân cũng biết càng phát ra cường thịnh. Hắn hiện tại cần chính là thần linh, có côn bằng cùng kim ô hiển nhiên bất đắc dĩ thỏa mãn. Nếu là chín tòa thần cung đều vào ở cường đại thái sơ hung thú, thực lực đem chấn động thiên hạ. Phóng tầm mắt đông khuyết linh châu hơn vạn linh vực, thử hỏi ai có thể làm được. Thái cổ thần sào bên trong bảo vật không có gặp, nhưng chỉ bằng chân linh đây điểm, liền thắng qua thánh binh ngàn vạn. Dưới mắt cửu u ngao bị một đoàn hung mãnh kim hồng sắc thần hỏa bao trùm, phát ra trận trận gầm thét. Phần đuôi chín con rồng đầu bộc phát ra cực điểm khủng bố u quang đem phiến tiên địa này phong tỏa. To lớn móng đuốt mãnh liệt đánh ra, lôi cuốn lấy phá thiên chi lực đột nhiên đem thần hỏa dập tắt. Lập tức u quang đại thịnh, một cỗ man hoang chi lực gột rửa mà ra, giống như trường hồng quán nhật vỡ nát huyền âm trường hạ. To lớn đầu lâu u quang quanh quẩn, kích xạ ra một đạo màu đen nhánh thăm thẳm thần quang, cột sáng trong nháy mắt phá vỡ thanh long chi lực. Lấy một địch ba nhìn như không thể tưởng tượng nổi, nhưng với tư cách thái cổ thập hung đứng đầu, cửu u ngao tuyệt không phải là hư danh. Giờ khắc này, yên lặng vô số năm bạch hổ pho tượng rốt cuộc động đậy. Chỉ thấy một đạo kim qua chi lực bộc phát ra, hóa thành vô số kiếm quang như vẫn tinh rơi xuống, phô thiên cái địa của tới, nổ nát mảng lớn cực hàn sông băng. Cửu u ngao hồn nhiên không để ý, lại dùng nhục thân gánh vác đây đợt thế công, thân thể lông tóc không thương, thậm chí ngay cả hỏa tinh cũng chưa từng xuất hiện. Bên ngoài thân cái kia nồng đậm lông tóc mỗi một cây phảng phất đều là cấn lấy thái cổ di trận, cường thế đem kim qua đại đạo thôn phệ. Mất đi đại đạo chi lực kiếm quang cùng phàm vật không sai, như thế nào có thể cho thái cổ thập hung tạo thành tổn thương? Tần Hàn biết rõ tứ đại thần thú đều là kiêu ngạo thế hệ, nếu là không thể đem hắn đánh phục, liền tính có thể dẫn vào thần cung, sau đó cũng sợ sinh sự đoan. Mỗi một vị thần thú đều không giống Kỳ Lân chân linh tốt như vậy làm. Kết quả là, Cửu U Ngao tại Tần Hàn thao túng dưới dẫn đầu hướng Thanh Long giết ra. Giống. Đen nhánh móng đuốt lớn mãnh liệt đem Thanh Long pho tượng đánh bay, chượt mấy trăm dặm, lập tức động tác không chậm địa lấn người tiến lên một cái đem đầu lâu cắn xuống. Ông. Phát giác được đồng bọn tao ngộ uy hiếp, còn lại ba vị thần thú tê động, mọi loại đại đạo chi lực như hồng thủy ngập trời bạo phát, triệt để đem Huyền Băng Nguyên chỗ sâu che đậy. Trận này kinh thiên đại chiến động tĩnh cực lớn, vô số sông băng đều bởi vậy vỡ nát. Trong đó liền bao quát Cực Hàn thành bảo. Giới không tại Tần Hàn, trợ lực bên dưới không uổng phí bao nhiêu khí lực đã nhìn thấy Cực Hàn thần châu chân dung. Một khỏa nắm đấm lớn nhỏ cỡ nắm tay hình tròn sự vật tiên tĩnh địa lơ lửng tại trong thành bảo hướng, bị vô số chí hàn thần tính bọc lấy, tản mát ra rực rỡ lang quang, lộng lẫy, chính là thế gian của quý. Trong hạt châu dường như ẩn chứa một cái đại thế giới, mắt trần có thể thấy khí tức lưu động, càng có thế gian chí hàn chi lực lưu chuyển, mỗi một sợi phóng thích mà ra đều có thể đồng kết một phương linh khuyết 10 vạn năm cả đời Cực Hàn thần châu sao mà chân quý. Nếu là không tại đặc biệt thời gian lấy đi, nó đem hóa thành chí hàn thần tính cùng Huyền Băng Nguyên cùng tồn tại 10 vạn năm một luân hồi, ung dung vô số năm. Huyền Băng Nguyên cuối cùng thành cấm địa, ngay cả thánh nhân cũng không dám nhúng chàm địa phương. Nếu không có Tần Hàn có đạo loại cùng Kim Ô thần hỏa hộ thể, giới không có 3000 xá lợi gia thân, chỉ là thời gian qua một lát liền sẽ bị chí hàn thần tính giết chết. Cho dù Ngô Đức bảo vật ngàn vạn, cũng phải mượn Kim Ô thần hỏa mới có thể miễn cưỡng chờ đợi ở đây. Căn bản không dám thâm nhập chỗ sâu nửa bước. Thật đẹp thần châu. Giới không ánh mắt hoàn toàn bị Cực Hàn thần châu phát ra quang mang hấp dẫn, nhịn không được đưa tay đụng vào. Nhưng mà giữa lúc đầu ngón tay hắn thăm dò vào Cực Hàn thành bảo trong nháy mắt, một cỗ khủng bố hàn khí giống như trường long đánh tới, trong nháy mắt đem hắn nửa cái cánh tay đông kết. Một cỗ toàn tâm thấu xương cảm giác đau truyền khắp toàn thân, giới không không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười như điên lên tiếng, Cực Hàn thần châu không hổ là chí bảo. Tự mình trực quan cảm nhận được thần châu lực lượng, giới không khó mà ngăn chặn trong lòng kích động, tiếp tục hướng Cực Hàn thành bảo mở. Cứ theo tốc độ này, không gian đường này là hắn có thể đem Cực Hàn thần châu nắm bắt tới tay đồng thời nhận chủ. Đến lúc đó, hắn đem thu hoạch 4 cái thế gian độc nhất vô nhị thần châu. Khoảng cách mở ra đại đế truyền thừa thêm gần một bước. Vừa nghĩ đến đây, hắn động tác càng ra sức, hắn không thể đem đầu vóc nhọn đi đến đoán. Tại hắn ra sức đục băng chi tế, hồn nhiên không biết thâm viên phía dưới đang phát sinh biến đổi lớn. Cửu U Ngao lực chiến 4 thần thú, một móng nuốt liền đem khổng lồ pho tượng đánh bay, vạn pháp bất xâm thân thể cứng rắn phi phàm, có thể kháng 4 thần hợp lực một kích. Như thế vĩ lực bình sinh thấy, Tần Hàn vẫn là lần đầu nhìn thấy như vậy rộng rãi cấp sử thi chiến đấu, chỉ là chân linh chiến dịch liền như vậy cuộn cuộn. Khó có thể tưởng tượng nếu là bản thể còn sống, Huyền Băng Nguyên sợ là thổi khẩu khí liền bị chấn vỡ. Theo Cửu U Ngao phản công, 4 thần dần dần đánh mất lực phản kích lượng. Ngay tại lúc này, Kim Thân tiểu nhân phút chốc từ thức hải bên trong lướt đi, dẫn đầu phóng tới Thanh Long pho tượng. Trật Côn Bằng cùng Kim Ô cũng gia nhập, cường đạo, hàng ngũ, theo sát phía sau là Kỳ Lân chân linh. Cửu U Ngao tức là trấn áp tứ phương, uy hiếp chân linh, không cho 4 thần thú có nửa điểm đào thoát thời cơ lợi dụng. Rất nhanh, tại Thái Cổ Đại Hung Lôi kéo dưới, thành công đem 4 thần thú chân linh bắt đi ra. Tần Hàn nhìn đến trước mặt 4 vị bỏ túi chân linh, khóe miệng không tự giác có chút dương lên, vung tay lên tế ra 4 tòa thần cung. Thỉnh thần. Oanh. Thần cung môn hộ mở rộng, thần linh đi vào, triệt để cùng khóa lại cùng một chỗ. Trong chốc lát, quần quần thần lực bọc lấy thần cung, trên cây cột chợt bốc hơi lên đầy trời hào quang. Ngay sau đó từng vòng cổ lão phù văn lạc ấn trên đó, vô số họa tiết đan vào một chỗ, tạo thành riêng phần mình thần linh đồ án. Theo thỉnh thần nghi thức xong thành, 4 tòa thần cung lập tức phân thuộc tứ phương, từng đầu xiềng xích đem lẫn nhau nối liền cùng một chỗ. Một tới, Tần Hàn cảm giác được trả lại chi lực rốt cuộc khó mà áp chế, mãnh liệt thả ra chói buộc đột nhiên, một cỗ tinh thuần đến cực điểm tinh khí hóa thành dòng sông chui vào thể nội. Thần tượng chấn ngục kinh điên cuồng vận chuyển, voi lớn viễn cổ nhau nhau phá sát thủy biến, chuyển biến làm viễn cổ long tượng. Trừ cái đó ra, cơ thể cùng huyết nhục lại lần nữa bị cọ rửa tẩy lễ, rất có hướng cao hơn sinh mệnh tầng thứ thuế biến xu thế. Cảm nhận được đạo kia điên cuồng kích xạ tiên quang, Tần Hàn vui mừng quá đỗi. Bởi vì cỗ này tiên quang cùng tiên cốt bộc phát ra lực lượng giống như lúc, chẳng lẽ lại muốn lột xác thành tiên khu? Tần Hàn trong mắt bộc phát ra nồng đậm kinh hỉ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới ba cái thông thần còn không phải điểm cuối cùng. Ba cái thông tiên có lẽ mới là bị ngạ. Chương 235. Mới tinh vô địch lộ. Thôn vệ cực hàn thần hỏa. Chương 235. Mới tinh vô địch lộ. Thôn vệ cực hàn thần hỏa. Một thân tiên cốt vốn là đầy đủ kinh thế hai tụ, được xưng tụng vạn cổ duy nhất. Cho dù là nhục thân thông thánh giả, cũng vô pháp đụng vào cảnh giới này, nhiều lắm là rửa sạch duyên hoa, nhục thân siêu thoát, thân thể bất hủ. Phải biết, nhất định phải là thần thông cảnh cực cảnh bên trên mới có thể hóa tiên. Mà thần thông cảnh cực cảnh bên trên điều kiện tiên quyết là bản huyết cảnh cực cảnh bên trên. Ngoại giới thiên địa quy tắc không cho phép xuất hiện bản huyết cảnh cực cảnh. Bởi vậy, cái này biến thành một đầu tử lộ. Tần Hàn tại Thái Cổ thần sào bên trong đem con đường này đi thông, không chỉ có làm đến ba cái thông thần, xương cốt càng là lộ sắc thành tiên cốt. Không nói khoa trương chút nào, đây đã là một đầu vô địch lộ. Đối chiến chết trường sinh thì càng là có thể lấy nục thân ngạnh kháng thượng cổ chí bảo thế công. Bây giờ huyết nục màng ra lại cũng có thuế biến hóa tiên xu thế, làm sao không để hắn phân chấn? Ba cái thông tiên, có lẽ có thể đi ra một đầu trước không có người sau cũng không có người nục thân xương đế chi lộ. Tần Hàn nghĩ thầm đây cũng không phải là không có khả năng. Tiên nhân vô pháp làm đến rất lớn nguyên nhân ở chỗ bọn hắn không tham ngộ thấu cực hạn, mà mình sắp làm đến cực hạn. Vừa nghĩ đến đây, Tần Hàn lập tức ý chìm đan điện, vận chuyển thần tượng chấn ngục kình, thôi động thái cổ tinh khí lưu chuyển toàn thân, hiện lên toàn thân. Giờ khắc này, Tần Hàn cơ thể bắn ra không gì sánh kịp sáng chói tiên quang. Hào quang vạn đạo, rủ xuống hư không đây là một đầu mới tinh đại đạo, cũng là một đầu chưa bao giờ có vô địch lộ. Từ đó, từ Tần Hàn sáng lập. Oanh! Thể nội chợt bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, huyết dịch bên trong nhảy hiện rất nhiều cổ lão phù văn, thoáng qua đem thân thể bao trùm. Những phù văn này đồng dạng tại thủy biến, man hoang cổ lão khí tức tột đỉnh, khuôn mặt hiện ra nhân tộc tổ văn càng hùng hực. Không giống với cảnh giới đột phá, loại sinh mạng này tầng thứ chuyển biến càng giống là một loại tiến hóa. Có thể nói Tần Hàn đã hoàn toàn thoát ly phàm nhân, phàm chủ, hướng phía tiên thể xuất phát. Nếu là ba cái thông tiên thành công, nhục thân đem càng tăng lên tại rất nhiều tiên tiên thần thể. Thậm chí đản sinh ra tuyên cổ không thấy duy nhất thể chất. Nếu là có người tại đây nhìn thấy, chắc chắn kinh hô Tần Hàn trên thân bốc hơi mở mịt tiên quang, đem thâm viên dưới đáy phủ lên như là một cảnh mỹ diệu tuyệt luân. Còn chưa đủ, ta cần càng nhiều tinh khí. Tần Hàn lập tức đem chiếc trường sinh cất giữ bên trong thần dược đan dược một mạch ném vào địa ngục lò luyện. Mỗi một tấc cơ thể đều thể hiện ra hoàn mỹ tư thái, không có nửa điểm tì vết. Thần thánh tiên quang đem thân thể hoàn toàn bao trùm, từ lỗ chân lông thất khiếu giếng phun mà ra. Một mai nguồn gốc từ thiên địa sơ khai cổ lão tiên văn lạc cấn màu vàng thần hải, trấn áp thiên địa đối mặt đây cái tiên văn, cho dù là cao quý như đạo chủng cùng thần bí quyển trục cũng không dám lô mãng, ngoan ngoãn lui đến một bên. Nhưng hôm nay đây cái tiên văn cũng không hoàn chỉnh, nó còn cần càng nhiều năng lượng cùng tinh khí tới tiêu. Nhưng dù cho như thế, Tần Hàn cũng cảm giác mình dường như sáng lập một phương đại thế giới, đưa tay có thể hái đẩy trời tinh thần. Còn chưa đủ a. Tần Hàn cắn chặt hàm răng, hắn đã đem trên thân cất giữ tài phú toàn bộ ném vào địa ngục lò luyện. Bao quát thu hoạch đến chiến lợi phẩm ở bên trong đơn thuần thượng phẩm linh thạch liền tiêu xài mấy ngàn tấn số lượng, cực kỳ khủng bố. Từ địa ngục lò luyện phát ra tinh khí, một sợi cũng đủ để thỏa mãn võ giả tầm thường từ thần cung cảnh một tầng tăng vọt đến pháp tướng cảnh. Nhưng đối với Tần Hàn mà nói, lại là chín châu mất sợi lông, xa xa không đủ. Thể nội tựa như là cái vực sâu không đáy, làm sao đều lấp không đầy. Đột nhiên, tiên văn đột nhiên trở nên ảm đạm, nhìn thấy một màn này, Tần Hàn mí mắt đập mạnh, trong lòng run lên. Tiên văn lực lượng tại suy yếu. Hắn nhanh lên đem còn thừa bảo vật tận hết sức lực vung ra, bao quát bất lao thần tuyển bản thể ở bên trong. Nguyên muốn đem này bảo giữ lại đằng sau trùng kích cảnh giới, dù sao đây là sinh mệnh cấm địa chí bảo, vô cùng chân quý, còn có thể kéo dài tuổi thọ, có giá trị không nhỏ. Nhưng bây giờ lại không phải do hắn do dự, thuế biến tiên thể chốc lát gián đoạn, hắn đem cùng thể chất đặc thù triệt để vô duyên, đây không thể nghi ngờ là thiên đại tổn thất. Tần Hàn quả quyết không cho phép loại chuyện này phát sinh. Thế là, hắn đem tất cả áp đáy hòm bảo vật toàn bộ sử dụng. Bất lao thần tuyển vừa mới nuốt, tiên văn lập tức lại lần nữa tản mát ra hào quang óng ánh. Nhưng là, khoảng cách hoàn chỉnh còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Tần Hàn thậm chí cảm thấy đến, bằng hắn lực lượng cùng cất giữ vô pháp làm đến. Những cái kia thần thể người sở hữu phía sau đều có đại thế lực dựa vào, chút xuống vô số tài nguyên mới có thể làm đến tiểu thành. Mà ta chỉ có thể dựa vào chính ta. Hồi tưởng chết trường sinh, chết tiên thần thể khinh thường quần hùng, quét ngang kim lân khuyết tất cả thế hệ trẻ tuổi ỷ vào không chỉ là trí bảo, còn có thần thể cường đại uy thế. Chỉ dựa vào thần vực liền để ngàn vạn thiên kiêu không lưng. Vừa nghĩ tới tiên thể chi uy, Tần Hàn liền trong lòng hừng hực, không nhịn được nghĩ thấy tiên cảnh phong thái. Ngay cả đại đế đều tại truy tìm tiên cảnh, ở trong đó nhất định có không cách nào tưởng tượng huyền bí. Dưới mắt khoảng cách hoàn chỉnh thuế biến còn rất dài một khoảng cách. Tần Hàn không khỏi đem ánh mắt đặt ở cực hàn thần hỏa hỏa chủng. Cực hàn thần lực còn có thể giúp ta. Nhìn trung huyền băng nguyên mấy ngàn mét sâu địa vực, đây hết thảy đều là cực hàn thần hỏa thủ bút ẩn chứa trong đó năng lượng cực kỳ khủng bố, vượt qua xa đồng dạng thần vật có thể bằng. Liền ngay cả đạo chủng khó như vậy cho ăn no trí bảo đều có thể lộ ra phá xác chi thế, có thể thấy được cường thịnh trình độ. Thu hoạch cực hàn thần hỏa cũng là Tần Hàn ban đầu ý nghĩ, bây giờ vừa vặn thời cơ chín muồi. Nghĩ xong, Tần Hàn lúc này chậm rãi đi ra, lướt qua xung quanh kình thiên động địa khổng lồ pho tượng, đi vào hỏa chủng trước mặt. Nhìn trước mắt tản ra trong suốt sáng chói lam quang hỏa chủng, Tần Hàn lại có loại hoa mắt thần mê cảm giác. Thật đẹp. Ma xui quỷ khiến dưới, Tần Hàn không tự giác đưa tay đụng vào. Khi đầu ngón tay chạm đến hỏa chủng trong nháy mắt, một cỗ bàng bạc băng hàn lực lượng thuận theo ngón tay tràn vào toàn thân, khoảng cách đem hắn đông kết. Mắt thấy hắn muốn đi vào cựu u ngao chờ thái cổ đại hung theo gót, đạo chủng lại lần nữa bạo phát cường đại sức cắn ướt. Chỉ là trong nháy mắt, thân thể băng xương liền tan rã hoàn tất, có một bộ phận cực hàn thần lực không có vào đan điền, bị tiên văn hấp thu. Lập tức mặt ngoài bỗng nhiên hiện ra một vệt màu băng lam hào quang, sáng chói chói mắt vô cùng. Nhìn thấy tiên văn biến hóa, Tần Hàn mừng rỡ trong lòng. Có hy vọng. Cực hàn thần lực so với hắn trong tưởng tượng càng cường đại, một sợi liền có thể so ra mà vượt một giọt bất lao thần tuyển. Nghĩ lại, có thể đem thái cổ đại hung vĩnh cửu đồng kết khủng bố sự vật, nếu là ngay cả chút năng lực ấy đều không có, há không mất đi thiên địa thần vật danh hiệu mặt mũi. Tần Hàn rèn sắc khi còn nóng, thừa thắng xông lên, mượn đạo chủ uy phong, bàn tay lớn chậm rãi ôm đồn hỏa trùng. Ông. Hỏa trùng trong nháy mắt bạo nộ, nó không cho phép bị người loại này đê tiện chủng tộc đụng vào mình cao quý bản thể. Chợt bộc phát ra vô tiền khoáng hậu bàng bạc lực lượng, lại xen lẫn một sợi pháp tắc chi lực. Thể nội cực hàn bản nguyên càng là hoàn toàn phong thích. Một đầu vượt ngang thâm viên sông băng lại lần nữa xuất hiện. Nhiệt độ hướng phía độ không tuyệt đối xuất phát, thời không giống như đứng im, cơ thể từng khúc băng liệt, hóa thành vô số vụ băng, rơi vào sông băng. Thật hung hung hãn bản nguyên. Tần Hàn cảm nhận được cực hàn thần hỏa lực lượng cường đại, muốn rút người ra thì cũng đã chậm. Một cỗ cường đại lực hút đưa bàn tay hấp thụ. Chạm đến hỏa chủng làn da huyết nhục hoàn toàn vỡ vụn, chỉ có tiên cốt có thể miễn cưỡng ngăn cản cỗ lực lượng này. Không đợi hắn có chỗ phản kích, đạo chủng lại bắt đầu sinh ra một cỗ hắn có thể cảm giác được phẫn nộ. Tựa hồ tại biểu đạt, tiểu tử này là ta che đậy, ngươi dám động hắn. Chương 236 Trấn võ đại đế xuất thủ, trấn áp thiên địa thần vật. Chương 236, trấn võ đại đế xuất thủ, trấn áp thiên địa thần vật. Đạo chủng cung hỏa chủng về mặt hình thể có lẽ có chênh lệch thật lớn, nhưng năng lượng bên trên không chút nào không yếu, đạo chủng trong đó chứa 3000 đại đạo thế giới, càng đem Tần Hàn đưa vào trong đó, gặp được chân võ đại đế vĩ ngạn bóng lưng. Cực hàn thần hỏa chủng tức là thiên địa thần vật, hoang cổ đản sinh đến nay liền có song vị vật, sớm liền nắm giữ linh trí. Cả hai ai đều không phục ai, cách xa nhau nửa thước tiến hành định phong đọ sức. Thanh thế chi to lớn nghe rợn cả người, lại khổ kẹp ở trong hai cái ở giữa Tần Hàn. Hắn hiện tại tiến thối lưỡng nan, cảm thụ được thể nội vụ sáng mà qua cực hàn thần lực, ngũ tạng lục phủ lập tức đông kết thành băng, lập tức trở về hình dáng ban đầu. Đây cũng là băng hỏa lưỡng trọng thiên a.
Tần Hàn thầm cười khổ, chỉ có thể trơ mắt nhìn, cái gì đều không làm được. Lúc này, thần hỏa hỏa chủng truyền ra nộ khí càng sâu, bản nguyên chi lực như hồng thủy sóng cả mãnh liệt mà ra, thoáng qua đem Tần Hàn bao trùm. Mỗi một sợi đều là thiên địa chí thuần lực lượng, lôi cuốn cực hàn pháp tắc chi lực, tùy tiện liền có thể lại nặn một đạo huyền băng nguyên. Mà đạo chủng hồn nhiên không sợ địa tế ra 3000 đại đạo lực lượng, tại mông lung mở mịt bên trong, thậm chí có thể nhìn thấy một đạo bóng lưng, đó là chân võ đại đế dáng người, hắn ngồi tại đại đạo cuối cùng, trấn áp một cái thời đại, chưa từng xê dịch nửa bước. Bây giờ xuất hiện, chỉ thấy hắn chậm rãi đưa tay, đầu ngón tay nhẹ chút hỏa chủng. Oeng. Trong chốc lát, một cỗ không gì sánh kịp tuyệt thế vĩ lực hàn lâm, đế uy ngang nhiên xung ra, chấn vỡ vạn dặm xuyên hà. Giờ khắc này, Tần Hàn giống như dưới thế giới một hạt bụi, nhỏ bé vô cùng, không có ý nghĩa. Cho dù là kiệt ngạo bất tuân hỏa chủng, vào lúc này cũng trong nháy mắt biến thành một cái dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận mèo con. Ngay cả quát tháo đều để không nổi dũng khí. Thật mạnh đế uy. Tần Hàn đôi mắt hừng hực, hiện ra nồng đậm hướng tới chi sắc. Trước kia nghe qua đại đế truyền thuyết vô số, thế nhân truyền tụng thiên cổ, nhưng chân chính gặp qua đại đế người lác đác không có mấy. Tuyệt đại đa số người chỉ có thể từ trong điện tịch nhìn thấy bọn hắn mông lung dáng người. Càng đừng đề cập khoảng cách gần cảm thụ đế uy. Dưới mắt, Tần Hàn tức là thật sự rõ ràng cảm nhận được khủng bố đế uy, đây là đủ để phá diệt một phương đại thế giới lực lượng. Mặc dù chỉ là một cái hình chiếu, nhưng uy thế đủ để dung chuyển thái cổ thần xảo, thậm chí đánh vỡ phương này thế giới hàng rào. Cực hàn thần hỏa hỏa chủng tại chân võ đại đế trước mặt tựa như giấy, cường hãn khủng bố bản nguyên chi lực khoảng cách cao phá, đánh nát ra một cái lỗ thủng. Không chỉ có như thế, thanh thế to lớn cực hàn thần lực càng là suy yếu xuống dưới, tựa như bị người cưỡng ép im lặng, động liên tục đánh một cái khí lực đều không có. Ngay tại lúc này, Tần Hàn chờ đúng thời cơ, bàn tay lớn lại lần nữa chụp lên hỏa chủng. Cực hàn thần hỏa không an phận và mẹo, vô ý thức muốn lại lần nữa bạo phát bản nguyên chi lực trừng trị trước mặt cái này không biết trời cao đất rộng đê tiện nhân loại. Có thể lực lượng vừa mới tới ra, chân võ đại đế lại khoát tay, liền đem nó trấn áp xuống. Mất đi trở ngại thu phục quá trình trở nên vô cùng đơn giản. Tần Hàn bắt lấy hỏa chủng trực tiếp nuốt vào trong bụng. Cực hàn thần hỏa thuận theo cổ họng thẳng xuống dưới, rất mau tới đến đan điền vị trí, cùng đạo chủng cùng tồn tại. Trong quá trình này, chỉ là bản năng phóng xuất ra cực hàn chi lực liền để Tần Hàn toàn thân run rẩy. Bởi vì cái gọi là côn trùng trăm chân chết còn dãy rựa, cực hàn thần hỏa không dám quát tháo, không có nghĩa là nó lực lượng đã biến mất. Bản thân bị thêm vào cực hàn lực lượng cũng đủ để chết có ngàn vạn vương hầu. Nếu không có hắn ba cái thông thần, một bước này cũng đủ để giết hắn. Tiếp xuống đó là luyện hóa. Tần Hàn quyết định thật nhanh, rèn sắc khi còn nóng, vội vàng vận chuyển thần tượng trấn ngục kình, kim thân tiểu nhân ly thể mà ra, đi vào hỏa chủng trước mặt. Thần niệm lạc cấn chậm chạp bay ra, vừa mới đụng vào hỏa chủng liền cảm ứng được một cô mãnh liệt bài xích chi ý thần vật có linh, nó không muốn bị một giới yếu đuối nhân loại thu phục. Đại đế ở trên, còn dám phản kháng? Tần Hàn hừ lạnh một tiếng, toàn thân tiên quang đại trán, sáng chói chói mắt quang mang hoàn toàn kích sạng. Thể nội tiên văn tại lúc này càng ngưng thực mấy phần, nửa bước tiên thể lực bộc phát lượng, bỗng nhiên đem cực hàn chi lực phong tỏa đến màu vàng thần hải một chỗ ngóc ngách. Mắt thấy thần hải lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đông kết thành băng, Tần Hàn biết rõ nhất định phải tăng thêm tốc độ. Nếu không đợi cho màu vàng thần hải đông kết thành băng, hắn đạo cơ đem triệt để hoại tử. Cho dù băng tuyết tan rã, cũng khó có thể khôi phục lại thời kỳ cường thịnh. Thế là, hắn lợi dụng 10 ức 8000 vạn viễn cổ long tượng hạt nhỏ cùng voi lớn viễn cổ hạt nhỏ lực lượng đem trấn áp 8 vị thần cung thái cổ chân linh càng là thẳng xuống dưới đan điền trợ giúp Tần Hàn thu phục hỏa chủng. Giống. Nương theo một đạo thông thiên triệt địa gầm thét, kiệt ngạo bất tuân cực hàn thần hỏa bị xua đuổi đến thần hải biên giới, tản mát ra nhân tính hóa đáng thương. Tần Hàn sẽ không bị nó giả tượng lừa bịp, thần vật có linh, nó chỉ là đang cố ý lừa bịp mình. Chốc lát thời gian thành thục, nhất định là cuồng manh vô cùng phản công. Giả vờ ngây ngốc, lão tử 7 tuổi liền không chơi loại này hí mã. Tần Hàn cười lạnh liên tục. Chợt thao túng kim thân tiểu nhân bắt lấy hỏa chủng, thần niệm xâm nhập trong đó, cưỡng ép đánh xuống là ấn. Cực hàn thần hỏa cảm nhận được bản nguyên bị chiếm cứ, liều mạng phản kháng 8 vị thần linh toàn bộ xông vào bản nguyên thế giới, cùng cực hàn thần hỏa đối kháng đứng lên. Thái cổ đại hung lực lượng xa phi thường người suy nghĩ, chỉ thấy Kim Ô cùng Chu Tức dẫn đầu xuất kích, phun ra nuốt vào thần hỏa đem cực hàn chi lực bao phủ. Cửu U Ngao tức giận không thôi, đen nhánh móng nuốt lớn chụp về phía hỏa chủng, đồng nhiên đem chấn áp. Còn lại mấy vị thần linh không cam lòng yếu thế, bốn thần thú chấn thủ tứ phương, Kỳ Lân nằm ở trung ương, lại ký kết ra tự nhiên tỏa linh đại trận 10 ức 8000 vạn hạt nhỏ tìm đúng thời cơ xông vào bản nguyên thế giới, phong ấn tất cả cực hàn chi lực. Ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có cái gì phản kháng thủ đoạn? Tần Hàn khẽ miệng có chút nhếch câu. Giờ phút này cực hàn thần hỏa 10 phần bị quất, nó đản sinh tại thiên địa ý chí, vốn là thần vật, làm sao lại bị một giới tiểu tiểu thần cung cảnh nhân loại cầm tù? Chân võ đại đế hình chiếu ở trên, nó không có cách nào tránh thoát, càng không cách nào phóng thích lực lượng đi vào vùng đan điền vẫn còn muốn bị 8 vị thái cổ chân linh chấn áp. Tần Hàn thấy nó phản kháng cường độ càng ngày càng nhỏ, lập tức triển khai luyện hóa, là cấn từng tấc địa khắc vào bản nguyên bên trong. Thời gian một chút xíu trôi qua, chớp mắt qua nửa ngày, phía trên vực sâu giới không tiến độ đã đi vào hồi cuối, cực hàn thần châu gần trong gang tấc, chỉ kém một bước cuối cùng. Giới không trở nên chú ý cẩn thận, hắn biết bước cuối cùng này liền có thể chẳng lẽ vô số người. Chốc lát cực hàn thành bảo cuối cùng một đạo hàng rào phá thoái, cực hàn thần châu lực lượng liền sẽ toàn bộ bạo phát đi ra đến lúc đó, nếu không có trí bảo hộ thể, cho dù là thánh nhân cũng có thể ngã quỵ. Bởi vậy, hắn sớm tế ra phủ đồ tháp hộ thể, phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Cái này Phật môn trí bảo chính là huyền không tự vô số Phật đà tâm huyết, bọn hắn ngày đêm chút xuống Phật lực, rèn đúc thân tháp vật liệu đều là cực kỳ hiếm thấy Phật kim, đây là đắc đạo cao tăng tọa hóa sau thân thể một bộ phận, cứng rắn vô cùng. Cùng lúc đó, phù đồ tháp còn có vô tận công đức, lại bao hàm thế gian nguyện lực, diệu dụng vô cùng. Giới không rời đi huyền không tự cái gì đều không mang, liền mang theo tôn này trí bảo. Vốn là dùng để thu thập công đức, trợ giúp mình hóa thánh, hiện nay hắn vì thất tinh đại đế truyền thừa, chỉ có thể mạo hiểm một thử. Tới đi, để ta kiến thức một cái thần châu hào quang. Giới không kim cương bất diệt thần thể quang mang đại tác, bàn tay lớn nô ra, vang một tiếng vỡ nát rơi tầng cuối cùng hàng rào.
Chương 237. Huyền băng nguyên kỳ biến, thu phục cực hàn thần hỏa.
Chương 237. Huyền băng nguyên kỳ biến, thu phục cực hàn thần hỏa. Trong chốc lát, màu băng lam quang mang bắn ra, sáng chói chói mắt phi phàm. Khủng bố lạnh lẽo chi lực trong nháy mắt đem vùng hư không này đông kết, thời không ngưng kết, vạn vật hóa thành băng tinh. Cực hàn thần châu lực lượng so giới không tưởng tượng còn mạnh hơn, chỉ là trong nháy mắt liền để cực hàn thành bảo có phục hồi như cũ dấu hiệu. A Di Đà Phật, mệnh số đã định, tội gì dãy rủa. Giới không trong mắt lóe lên nồng đậm tham nghiệm, ma khí lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức phủ kín kim quang tay cầm ra, đột nhiên nắm chặt cực hàn thần châu. Giờ khắc này, quần quận chí hàn thần tính hoàn toàn bạo phát, hư không gợi ra một đạo cực hàn lạnh lẽo lạnh thấu xương cương phong, cọ rửa huyền băng nguyên mỗi một tấc đất. Cương phong cuốn về phía bầu trời, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt bị chí hàn thần tính che lậy. Chỉ thấy bông tuyết bay xuống, vạn dặm cương vực cấp tốc biến thành vùng đất lạnh, băng tuyết tích ra thật dày một tầng. Thần châu có thể ảnh hưởng thiên địa đại thế đích xác không giả, mà đây cái cực hàn thần châu, cuối cùng muốn rơi vào tiểu tăng túi. Giới không nhẹ giọng mở miệng. Phù đồ tháp tổng 18 tầng, đối ứng 18 tầng địa ngục. Nhân gian 18, dưới mặt đất 18. Hắn từ huyền không tự mang ra hai cái thần châu liền phong ấn tại tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai. Mà Sở Giang Niệm ban đầu bị giam giữ tại tầng thứ ba, bây giờ người đi nhà trống, giới không do dự, mở ra tầng thứ ba môn hộ, nên đón cực hàn thần châu. Vô cùng công đức chi lực thình lình xung ra, hóa thành từng trận đại đạo phạm âm quanh quẩn. Giới không tụng kinh không ngừng, phù đồ tháp hào quang lấp lóe, quanh quẩn lấy nồng đậm Phật choáng quang mang. Phật môn độ thương sinh, cũng độ trí bảo. Giới không đem cực hàn thần châu nhẹ nhàng đẩy vào trong đó. Ngay tại lúc cực hàn thần châu sắp không có vào phù đồ tháp thời khắc, đông nhiên đình trệ. Phản phất thu được lực lượng nào đó dẫn dắt, lại chậm chạp rời khỏi, lại không thụ giới không điều khiển. Ân. Giới không phát giác được không thích hợp, bàn tay lần nữa nô ra ý đồ nắm chặt thần châu. Có thể nó lại tựa như đang cùng hắn chơi đùa, tránh trái tránh phải, giữa không trung phiêu hốt không ngừng. Cho bản Phật dừng lại. Giới không trong lòng dâng lên một cỗ vô danh hỏa, cũng không luận hắn như thế nào bắt lấy, thủy chung không đụng tới cực hàn thần châu. Cả hai tựa như là bài xích lẫn nhau cực tử, hắn đi phía trái, thần châu liền hướng phải. Tới tới đi đi mấy lần trực tiếp đi khai không cho cả không kiên nhận đứng lên, thế ra phủ đồ tháp, ý đồ đem thu nhập. Nhưng mà đúng vào lúc này, dưới chân sông băng đột nhiên chấn động đứng lên. Giới không thân thể đột nhiên lay động đứng lên, nhưng mà đó là đây ngây người một lúc khoảng cách, để cực hàn thần châu tránh né phủ đồ tháp bắt lấy. Đến cùng là ai ở sau lưng giở trò? Giới không mắt thấy thần châu thoát đi từ trên tay, trong lòng khó thở. Hắn tốn hao như vậy đại khí lực, bố cục rất lâu, thậm chí không tiếc hiến tế Sở Giang Nghiệm con cờ này, lại từ bỏ Tần Hàn đây cái đại cờ, chỉ vì chiếm lấy cực hàn thần châu. Những ngày này hắn tận hết sức lực cố gắng đục băng, hy vọng rõ ràng đang ở trước mắt, lại nên đón đánh đòn cảnh cáo đây như thế nào để cho người ta không tức giận. Không đợi giới không tìm tới người khởi sướng, mặt đất chấn động càng mãnh liệt đứng lên. Chỉ thấy từng đầu to lớn vết nứt xuất hiện, huyền băng nguyên lòng đất dường như tao ngộ sinh vật khủng bố tập kích, lung lay sắp đổ đứng lên. Vô số khối băng vỡ vụn, chí hàn thần tính lấy cực nhanh tốc độ suy giảm. Nguyên bản lạnh lẽo thế giới lại cảm nhận được một tia ấm áp. Huyền băng nguyên băng tuyết ước vạn năm không thay đổi, hôm nay như thế nào xuất hiện suy yếu chi thế? Giới không đầy mắt nghi hoặc, càng làm cho hắn cảm thấy kinh nghi là, cực hàn thần châu thế mà hóa thành lưu quang hướng phía thâm nguyên lao đi. Giới không vừa định đuổi bắt, băng tuyết thành bảo bên trong chí hàn thần tính đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh, mất đi thần tính trèo trống, bên ngông băng tuyết lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tan rã, mấy hơi thở liền biến thành nước, hướng chạy thâm nguyên. Biến số không chỉ là phát sinh ở huyền băng nguyên chỗ sâu, liền ngay cả khu vực bên ngoài cũng giống như vậy. Nô đức cùng đả thần thạch nguyên bản ôm ở cùng một chỗ sưởi ấm chờ Tần Hàn trở về. Chưa từng nghĩ một trận lay động qua đi, xung quanh băng chủy sông băng thế mà bắt đầu hòa tan đây một cổ quái quỷ dị hiện tượng để Ngô Đức đổi sắc mặt, đang một tiếng từ dưới đất bò dậy đến nhìn chăm chú chỗ sâu. Hỏng, chí hàn thần tính nếu là biến mất, cái kia huyền băng nguyên đóng băng cổ lão sinh linh vô cùng có khả năng khôi phục. Ngô Đức lo lắng nói, làm sao có thể có thể? Đông kết như vậy nhiều cái thời đại, sớm đáng chết. Đả thần thạch phủ định nói, ngươi quá xem thường chí hàn thần tính, chỗ sâu có cực hàn thần hỏa pháp tắc chi lực thủ hộ, có thể làm cho sinh linh tiến vào trạng thái chết giả. Ngô Đức mở miệng nói, liền xem như cổ lão sinh linh khôi phục lại có thể thế nào? Thời gian qua đi như vậy nhiều cái thời đại còn có mấy phần lực lượng dư thừa rườm rà. Đả thần thạch một điểm đều không lo lắng. Ngắn ngủi thời gian một nén nhang, xung quanh sông băng liền hòa tan 7-8 phần, toàn bộ hóa thành chất lỏng chảy vào chỗ sâu. Nô Đức cũng không còn cần kim ô thần hỏa che chở, khuôn mặt ngưng trọng nhìn về phía chỗ sâu địa vực. Hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện Tần Hàn bình an vô sự. Thâm viên dưới đáy. Giữa lúc giới không cùng Nô Đức đều mộng bức thời điểm, Tần Hàn luyện hóa tiến độ đã đi vào hồi cuối. Cực hàn thần hỏa vùng vây mấy lần phát hiện không có biện pháp sau dứt khoát nằm thẳng. Nó tựa hồ đã nhận thức đến mình kết cục bi thảm. Tần Hàn đem cuối cùng một vệt lạc ấn đánh vào bản nguyên thế giới bên trong, chợt mừng rỡ, có loại cùng khác sinh mạng thể có tâm tâm tương liên cảm giác. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, hắn có thể rõ ràng hang động tất ra cực hàn thần hỏa ý nghĩ cùng ý đồ. Đây chính là nhận chủ đi. Tần Hàn lòng bàn tay một tấm, một đoàn màu băng lam chói lọi hỏa diễm chợt xuất hiện. Không khí chung quanh trong nháy mắt bị đông cứng thành băng sương, ngay cả không gian đều có dạng nước xu thế. Không hổ là thiên địa thần hỏa, quả nhiên cường hãn. Tần Hàn trong lòng cuồng hỉ, nhịn không được cười to lên. Thời gian không phụ người hữu tâm, nỗ lực như vậy nhiều cố gắng, rốt cuộc đem thần hỏa nắm bắt tới tay. Từ nay về sau, trên người hắn sẽ có đây cái có thể không ngừng trưởng thành tiến hóa hỏa trùng. Cực hàn thần hỏa vô số năm qua đều không người có thể thu phục, giờ này khắc này lại bị hắn luyện hóa. Tần Hàn bỗng nhiên cảm giác có chút mộng huyễn, trước mắt phảng phất xuất hiện rất nhiều không thực tế ảo giác. Nếu không có chân võ đại đế hỗ trợ, quả quyết không có khả năng nhẹ nhàng như vậy. Tần Hàn thầm nghĩ trong lòng. Hắn rất cảm kích chân võ đại đế hỗ trợ, nếu như không phải hình chiếu xuất hiện, hắn ngay cả đụng vào cực hạn thần hỏa tư cách đều không có. Càng đừng đề cập luyện hóa loại này hư vô mờ mịt sự tình. Phần nhân tình này hắn ghi tạc trong lòng, ngày sau nhất định sẽ hồi báo. Chân võ đại đế ra tay giúp hắn định không thể nào là không có tối tha, đường đường sừng sững tại hoàng cổ chi đỉnh vĩ nạn tồn tại. Sao lại đi chú ý một giới thần cung cảnh quân bách tình trạng? Hiện tại có thể xác định, năm đó ở đăng tiên đài trong tấm bia đá lưu lại đạo chủng đó là chân võ đại đế. Tần Hàn trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Bí ẩn một trong thời gian, hắn hiện tại không kịp chờ đợi muốn biết vì sao hắn sẽ sừng sững tại 3000 đại đạo cuối cùng. Nhưng hắn hiện tại thực lực quá yếu, chỉ có không ngừng biến tưởng mới có thể thấy rõ càng nhiều bí ẩn. Đã như vậy, vậy bây giờ liền bắt đầu a. Ba cái thông thiên, mở cho ta. Vâng. Cực Hàn thần hỏa đột nhiên bộc phát ra không gì sánh kịp khủng bố thần tính, một mạch địa rót vào tiên văn bên trong. Chương 238. Vạn cổ duy nhất, tiên thể đã thành. Chương 238. Vạn cổ duy nhất, tiên thể đã thành. Tại vô cùng tận bản nguyên chi lực quán thâu dưới, tiên văn trở nên càng phát ra loài sáng. Nguyên bản chỉ có nửa viên tiên văn, bây giờ lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ diễn hóa ra một nửa kia, đây cũng là cực hàn thần hỏa bản nguyên uy lực. Chỉ cần hoang cổ bất diệt, cực hàn thần hỏa bản nguyên liền dùng mãi không hết. Bởi vì đây là thiên địa sinh ra chi vật, nguồn suối ở chỗ toàn bộ hoang cổ hải tâm, có thể nói dựa sát vào nhau thiên đạo mà sinh, mượn thiên mệnh mà tồn, đây cũng là vì sao huyền băng nguyên có thể duy trì ước vạn năm mà bất diệt. Cũng là vì sao cực hàn thần hỏa bị thu phục sau huyền băng nguyên phá thành mảnh nhỏ nguyên nhân. Tần Hàn làm không được đại thánh nhân, hắn không quản được cấm địa bị hủy, chỉ chuyên chú tại tạo nên tiên thể đây cái tiên văn chốc lát đạn sinh thành công, hắn đem hoàn toàn thay đổi thể chất, từ một giới phàm thể tiến hóa thành xưa nay chưa từng có cường đại tiên thể. Từ xưa đến nay, nắm giữ thần thể thánh thể giả rất nhiều, với lại phần lớn là rất có trở nên bối. Trong lịch sử lưu lại nổi bật một bút, có thể tiên thể nhưng lại chưa bao giờ từng có, Tần Hàn với tư cách thủ vị, chỗ gánh chịu khí vận sẽ được xưa nay chưa từng có tăng vọt đến lúc đó, hắn không còn là hoang cổ không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật, mà là chân chính trên ý nghĩa hướng phía thiên mệnh chi tử tiến triển. Nếu như có thể, hắn thậm chí có thể thôn vệ khí vận chi tử khí vận. Vừa nghĩ đến đây, Tần Hàn trong lòng liền vô cùng hưng hực, chờ mong lên một khắc này đến. Nhưng mà quá trình này nhưng không nghĩ tượng bên trong dễ dàng, đợi cho tiên văn dần dần ngưng thực, hắn cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết. So xé ra linh hồn đều phải thống khổ, toàn thân trên dưới mỗi một tấc da thịt huyết nhục thậm chí là xương cốt nội tạng đều kịch liệt đau nhức vô cùng. Loại thể chất này tiến hóa từ trong tới ngoài, đem hắn mỗi một phần thể phách đều tái tạo một lần. Mọi người đều biết, thể chất đồng dạng là tiên thiên bố trí, từ khi ra đời đến nay liền nắm giữ. Chỉ bất quá chưa từng thức tỉnh, nhưng nội tình hay là tại. Mà Tần Hàn dưới mắt tiên thể tuyệt không phải hậu thiên thể chất, không giống vô cấu chi thể như vậy, tu luyện một loại nào đó công pháp hoặc là nuốt một loại nào đó thần vật giao phó. Hắn hiện tại tình trạng tựa như là một thanh đao, đánh nát một lần nữa dung luyện, ở trong đó gia nhập càng quý giá chất liệu, mỗi một tấc đều chiếm được cực lớn tăng cường. Bởi vậy, Tần Hàn cảm giác mình sắp bị đau chết rồi, miệng không ngừng phát ra không phải người gào thét, tại thâm thẳm thâm viên bên trong quanh quẩn. Long cong. Nương theo một tiếng vang nhỏ, chỉ thấy tiên văn triệt để ngưng tụ mà thành, tản mát ra hoánh ánh tiên quang. Thể phách tái tạo quá trình phút chốc tăng tốc, nên đón thống khổ lại mãnh liệt nhiều gấp 10. Nếu là có người ở đây, nhất định có thể nhìn thấy Tần Hàn thân thể như lệnh, xương sống cong cong xoay xoay, như là bản xạ. Cơ bắp xương cốt càng là vỡ vụn thành vô số phiến, tại tiên quang đổ bê tông ra đời thành mới tinh làn da. Kiên trì một chút nữa, một cái liền tốt. Tần Hàn cắn chặt hàm răng, hai mắt đỏ như máu, ngũ quan giữ tợn vặn vẹo đôm đốp âm thanh không ngừng, thể nội tựa hồ ra đời tiên hỏa, đem hắn thân thể vò nát thành một đoạn, lại trải rộng ra. Tần Hàn chỉ có thể trơ mắt nhìn đến mình thân thể dường như bị một cái vô hình bàn tay lớn vô tình đùa bỡn. Tuy nói quá trình này thống khổ phi thường, nhưng hắn thủy chung giấu trong lòng chờ mong, chờ đợi vũ hóa một khắc này. Sau một lúc lâu, theo từng sợi tiên quang rủ xuống, xung quanh lại đàn sinh từng trận tiên âm. Vô số điểm lành nắng sớm hiện hiện, trắng xóa tiên khí cấu trúc ra phảng phất tiên giới mông lung quang cảnh, rất là động lòng người. Tần Hàn đối với xung quanh sự vật hoàn toàn không biết, ý thức chìm vào trong thân thể, quan sát đến biến hóa. Chỉ thấy ngũ tạng lục phủ dẫn đầu tái tạo, từ huyết nhục hình dạng trở nên mỹ lệ như lưu ly, giống như ngày tạo, hoàn mỹ không một tì vết. Sau đó chính là kinh lạc kinh mạch, mắt trần có thể thấy càng thêm rộng lớn. Nếu như nói trước đó kinh mạch là đại hạ, vậy bây giờ chính là đại hải rộng lớn, khó mà dùng biên giới giới định. Với lại kinh mạch cũng như lưu ly, trở nên cực kỳ cứng cỏi. Trừ cái đó ra, huyết nhục cũng tại một chút xíu tạo ra, tại đôm đốt âm thanh bên trong, hắn toàn thân nóng ánh rực rỡ, cả người minh tịnh hoàn hảo, càng phát ra linh hoạt mà gần tiên. Con người đang mở hí, lại có tiên quang kích xạ, tản mát ra một cỗ chưa từng có cường đại khí tức đến. Màu vàng thần hải tại lúc này lại có lại lần nữa quyết trương dấu hiệu, trực tiếp từ 12 vạn trượng đột phá đến 15 vạn trượng. Sóng nước lấp loáng thần hải mặt biển bốc hơi ra từng sợi ánh nắng ban mai, lại có tiên âm ở giữa, điềm lành thuận gió, biết bao mộng huyễn. Thể nội 720 cái khiếu huyệt cũng theo đó quyết trương, cất giữ linh lực càng thâm hậu mạnh mẽ. Nguyên bản ngàn dặm thần cầu tại lúc này trực tiếp tăng vọt đến vạn dặm dài, dường như mang theo vượt ngang chư thiên chi uy. Trong lúc giơ tay nhấc chân dựng dục dẫn ra thiên địa đại thế đáng sợ uy năng, giờ khắc này Tần Hàn thậm chí có thể đưa tay đụng vào 3000 đại đạo tùy ý một loại. Phá vỡ cực hạn, tiên thể đã thành. Vừa dứt lời, xương cổ sống dường như hóa long, một đạo thô to vô cùng cổ sáng xông thẳng tới chân trời. Oanh! Da thịt trắng như tuyết hoàn hảo, chói lọi tiên quang sáng chói chói mắt, hai đầu lông mày tràn ngập uy nghiêm, tựa như tiên vương lâm thế, vệ nghệ chư thiên. Trong đan điền tiên văn triệt để thành hình, đây là tiên thể bản nguyên, tỏ rõ lấy lộ sắc thành công. Từng sợi tiên văn chạy xuôi thân thể, hắn hiện tại cảm giác mình lực lượng đã đăng nhập một cái khác tầng thứ, tiện tay liền có thể giơ lên vạn quân thần nhạc. Không chỉ có như thế, thần cung cũng xuất hiện to lớn biến hóa, bên trong thần linh đạt được tiên quang bổ dưỡng, trở nên càng hung hãn, gần như hóa thành thực thể. Đây cũng là tiên thể a. Tần Hàn nhìn đến mình trong suốt bàn tay, trong lòng nhịn không được nhấc lên từng trận gợn sóng. Ông. Đột nhiên, bầu trời lại lần nữa xuất hiện một tòa cung điện. Vô cùng tận đại đạo tinh khí buông xuống, bao trùm toàn bộ thâm nguyên. Lại là thiên đạo chúc phúc. Tần Hàn khẽ miệng có chút dương lên, đây hết thảy đều tại hắn trong dự đoán, dù sao tiên thể xưa nay chưa từng có, cùng bàn huyết cảnh cực cảnh đồng dạng, thuộc về sáng tạo lịch sử. Chính là thế gian duy nhất. Lần trước hắn phá nhập bàn huyết cảnh cực cảnh liền đầy đủ kinh thế hai tục, trực tiếp đưa tới chết trường sinh. Lần này nằm ở Huyền Bang Nguyên chỗ sâu, hắn sớm đã làm xong nên đón tẩy lễ chuẩn bị. Tại đại đạo tinh khí cọ rửa dưới, cảm giác toàn thân ấm áp, giống như là ngâm tại trong ôn tuyển, cực kỳ thoải mái. Có thể cảnh giới nhưng không có bao nhiêu biến hóa, bởi vì hắn sớm đã hoàn thành 9 lần lại nặng chân ngã, đem thần cung cảnh cực cảnh làm đến hoàn mỹ. Dưới mắt Tần Hàn chỉ có lại tìm một tôn thần linh mới có thể đột phá pháp tướng cảnh. Nhưng là những ngày này đạo tinh khí hắn cũng không lãng phí, mà là cất giữ tại trong thân thể. Mỗi một cái tế bào đều giống như một cái đại vật chứa, có thể cất giữ rất nhiều tinh khí, không hiện cùng tiện. Ngoại trừ thiên đạo tinh khí bên ngoài, Tần Hàn còn cảm giác mình thể nội tựa hồ nhiều một chút thứ gì. Kim thân trên người tiểu nhân nhiều một chút điểm sáng, những vật này nhìn như vật thật, lại không cách nào đụng vào. Điều này chẳng lẽ đó là khí vận? Tần Hàn trái tim đập bịch bịch. Khí vận khó tìm hắn dấu vết, mắt thường khó gặp đại khí vận giả, tam tối bên trong giống như trời trợ rút, trốn thai trừ tà, cơ duyên bên người. Chính như Diệp Thần cùng Lục Văn Uyên, bọn hắn mặc kệ đi đến cái nào đều sẽ gặp phải đại cơ duyên. Hơn nữa còn có thể rất thuận lợi cầm tới. Gặp phải nguy hiểm tính mạng thì càng là có thể quỷ dị biến nguy thành an. Chính như Lục Văn Uyên đứng tại cổ thanh thành phá diệt chi cảnh bên trong đều có thể bất tử, có thể thấy được mệnh cứng rắn trình độ. Tần Hàn trước đó một mực là xung làm, tóc vàng, nhân vật, trong lòng đối với khí vận chi tử có nhiều hâm mộ, lúc này mới biết dùng hệ thống đối nó tiến hành hung hăng trả tấn. Chương 239. Khí vận sơ hiện. Cực Hàn Thần Châu chủ động nhận chủ. Chương 239. Khí vận sơ hiện. Cực Hàn Thần Châu chủ động nhận chủ. Một mặt là vì để tránh cho cùng khí vận chi tử xung đột chính diện, một phương diện khác cũng không muốn ngồi vững mình phản phái thân phận. Phải biết, bất kỳ kịch bản bên trong, phản phái đều không được kết thúc yên lành. Cho dù lợi hại hơn nữa, cũng hầu như sẽ bị nhân vật chính dùng đủ loại kỳ quái phương thức chơi chết. Bởi vậy, Tần Hàn một mực cẩn thận từng ly từng tí, không tiếc gáp dụng tiểu kế chiếm được Diệp Thần tín nhiệm, đồng dạng cũng không đối bọn hắn hạ tử thủ. Không chỉ có là vì đang hướng nội xuất, cũng là vì mình an toàn cân nhắc. Bây giờ, hắn ngạc nhiên phát hiện kim thân tiểu nhân bên trên thế mà thêm ra một chút điểm sáng. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng đây cũng là một cái tốt bắt đầu. Có khí vận, ta liền có thể bắt đầu cướp đoạt người khác khí vận, cổ vũ bản thân. Tần Hàn sờ lên cái cằm, trong lòng tính toán như thế nào ra tay đầu tiên hắn suy đoán mình đây điểm khí vận có lẽ ngay cả vương giai khí vận chi tử 1/10 cũng không sánh nổi. Nhưng là đã triển khai tiến hành đói khát cho chơi, vậy hắn con cá nhỏ này không ngại giả heo ăn thịt hổ, ăn một đầu cá lớn. Cứ thế mãi, nói không chừng hắn có thể trực tiếp hóa thân thành thánh giai, thậm chí là đế cấp thiên mệnh chi tử. Dạng này cũng không tệ, chỉ ít tóc vàng là không cần làm. Tần Hàn nhịn không được nhếch miệng lên, đương nhiên, người hắn vẫn là muốn làm, dù sao thiên mệnh điểm bảy ở đây. Hai bút cùng vẽ mới là chính đạo. Giữa lúc hắn kế hoạch làm sao làm lạc như thì, trên không đột nhiên bay xuống một mai màu băng làm quan cầu. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt đã đến trên tay. Tần Hàn vô ý thức đem nắm ở trong tay, một mặt một bước, thứ đồ gì? Không chờ hắn tinh tế tường tận xem xét, một cái đầu đỉnh Phật choáng đầu chọc từ bên trên hạ xuống. Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Tần Hàn một chút liền nhận ra đây là giới không cái kia đầu con lửa chọc. Có thể người sau nhìn thấy hắn phản ứng như là nhìn thấy quỷ, hoảng sợ nói, "Là ngươi? Ngươi vậy mà không chết?" Nguyên lai tưởng rằng Tần Hàn rơi vào thâm viên hẳn phải chết không nghi ngờ, sinh mệnh khí tức toàn bộ tiêu tán. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, cực hàn thần hỏa biến thành sông băng cực kỳ khủng bố, ngay cả thánh nhân đều có thể khoảng cách đông kết. Thần cung cảnh viên mãn bước vào chỉ có một con đường chết. Bởi vậy, hắn mới lựa chọn đem Sở Giang Nghiệm giết chết. Dù sao Tần Hàn chết rồi, lưu lại con cờ này cũng không có ý nghĩa. Có thể chưa từng nghĩ, hắn hao phí rất nhiều khí lực cùng tâm huyết khai quật ra cực hàn thần châu thế mà từ giữa kẽ tay chạy đi. Mà thần châu đi đến địa phương thế mà còn là cựu nhân trên thân đây để tâm tính vô cùng tốt giới không cũng không nhịn được nghịch huyết quật vượt, kém chút không có phun ra. Tần Hàn thấy hắn một mặt khó có thể tin, chế nhạo cười nói, làm sao? Nhìn thấy lão hữu may mắn còn sống sót, ngươi không nên cảm thấy cao hứng sao? Giới không thần sắc âm tình bất định, mượn trong tay đối phương cực hàn thần châu phát ra quang mang chú ý đến phát sinh biến hóa. Nguyên bản Tần Hàn rất mạnh không giả, nhưng cũng giới hạn vu biểu mặt. Hiện nay hắn vầng sáng nội liễm, hai đầu lông mày tràn ngập uy nghiêm chi sắc, cơ thể trong suốt sáng long lanh, tiên văn lưu chuyển, nói không nên lời kỳ quái. Cả hai thân phận địa vị một cái trên trời một cái dưới đất điểm xuất phát cùng thực lực đồng dạng là một trời một vực. Nhưng vì sao? Giới không bây giờ lại có một loại mình đứng tại yếu thế cảm giác. Chỉ thấy hắn quét nhìn một vòng, phát hiện vốn nên tồn tại ở thâm viên dưới đáy cực hàn thần hỏa biến mất địa vô tung vô ảnh. Kết hợp Huyền Bang Nguyên kịch biến, giới không rất khó không đem đây hết thảy quy tội Tần Hàn. Hỏa chủ đâu? Bị ngươi làm đi đâu? Giới không hỏi. Tần Hàn chỉ đang điền vị trí, mỉm cười nói, bị ta ăn vào trong bụng. Buồn cười, chỉ bằng ngươi. Giới không biểu lộ quản lý trực tiếp mất khống chế, lúc này cất tiếng cười to. Hắn tình nguyện tin tưởng là Tần Hàn đem cực hàn thần hỏa phá hủy, cũng không tin hắn có thể đem loại này thiên địa thần vật luyện hóa. Nếu như không phải thật sự, cái kia Phật tử có thể giải thích, vì sao cực hàn thần châu chọn đưa tới cửa, lại vì sao sẽ chủ động nhận chủ. Tần Hàn hướng lên tung tung cực hàn thần châu, cảm giác phân lượng không nhẹ. Ai biết ngươi dùng âm như quỷ cái gì? Giới không bước ra một bước, âm thanh lạnh lùng nói, bản Phật khuyên ngươi một câu, đem cực hàn thần châu giao ra, bằng không thì đừng trách ta không niệm cùng ngày xưa thể diện. Tần Hàn nghe vậy khẽ cười một tiếng, tiểu tăng, đổi giọng, bản Phật, xem ra ngươi thật đúng là lộ ra nguyên hình. Bất quá nói đi thì nói lại, đây là ta đồ vật, vì sao muốn cho ngươi? Giới không thấy hắn khó chơi, trong lòng sinh ra giết ngược chi tâm, trong mắt chợt hiện lên một vệt ma quang. Tần thí chủ có thể lựa chọn không giao, có thể ngươi như làm như thế, ngươi huynh đệ kia tính mạng chỉ sợ khó giữ được. Trần Trùy uy hiếp một khi phát ra, Tần Hàn ánh mắt đại biến, không hề bận tâm trong mắt bắn ra kinh thiên sắc cơ. Sở Giang Nghiệm người đâu? Ngươi đối với hắn làm cái gì? Ngươi muốn biết đáp án, liền lấy Cực Hàn Thần Châu đến đổi. Cả hai lăng không đối mặt, yên lặng mấy tức. Giới không thay đổi vội vàng sao động tâm cảnh, ngược lại trở nên bình thản đứng lên. Lấy hắn đối với Tần Hàn hiểu rõ, loại này trọng tình nghĩa người, tình cảm chính là xương sườn mềm. Sở Giang Nghiệm không tiếc làm hắn nô bộc chiếm được tín nhiệm đổi lấy tình báo, nỗ lực to lớn. Tần Hàn với tư cách hắn huynh đệ, tuyệt đối không khả năng ngồi yên không lý đến. Bởi vậy, giới không chắc chắn Tần Hàn biết dùng Cực Hàn Thần Châu đổi lấy hắn mệnh. Có thể sự tình phát triển nhưng lại chưa như hắn ý, chỉ thấy Tần Hàn đột nhiên tế ra ác ma chi dực, sát cơ không còn che giấu buộc phát ra. Ta mặc kệ ngươi đối với hắn làm cái gì, ngươi đây ma Phật hẳn phải chết không nghi ngờ. Vừa dứt lời, Tần Hàn một cái lắc mình đột nhiên xuất hiện tại giới không trước mặt, nắm đấm vàng tiên quang sáng chói, đột nhiên oanh ra. Đối mặt thế đại lực trầm thế công, giới không lơ đễnh, thôi động kim cương bất diệt thần thể, một quyền hoàn lại. Phanh. Vừa tiếp xúc trong nháy mắt, giới không sắc mặt đột nhiên đại biến, muốn thu tay thì nhưng cũng không còn kịp rồi. Chỉ thấy hắn toàn bộ cánh tay từ đầu ngón tay bắt đầu từng khúc băng liệt, một mực lan tràn đến bả vai vị trí, máu tươi của phòng nhuộm đỏ bầu trời. Thân thể càng là trực tiếp bay rất ra ngoài, ven đường đâm cháy vô số cự thạch, tại mặt đất lôi ra một đầu thật dài vết tích. Thằng đến đâm vào thâm viên một bên, lúc này mới ngừng lại. Ngươi đây là cái gì lực lượng? Giới không ho mãnh liệt một ngụm máu tươi, thần sắc vẻ bại không ngừng. Chỉ thấy bạo liệt cánh tay sau đó vậy mà xuất hiện thấy lạnh cả người, phút chốc đem huyết dịch đông kết. Cực Hàn chi lực. Giới không sắc mặt đại biến, bất khả tư nghị nhìn về phía Tần Hàn. Hôm nay ta liền thay trời hành đạo, diệt trừ các ngươi gian tà. Tần Hàn lại lần nữa xông ra, nắm lấy giới không đầu hung hăng đi trong vực sâu nệ lầm ầm. Kịch liệt tiếng va đập bên tai không dứt, to lớn vách đá lúc này xuất hiện rất nhiều vết nứt. Giới không trong lòng giận dữ, hắn chưa từng gặp phải loại này nhục nhã, vận khởi khí lực ý đồ phản kích. Nhưng hắn bất kể thế nào dùng sức, kim cương bất diệt thần thể thậm chí thôi động đến cực hạn, đều không thể hoàn thủ. Giờ khắc này, hắn trong lòng xuất hiện một vệt đã lâu bối rối cảm xúc. Loại tâm tình này ban đầu cũng chỉ tại đối mặt bạo nộ huyền không tự phương trượng trên thân nhìn thấy qua. Giới không hoàng hồn, trong lúc nhất thời cũng không biết làm phản ứng gì. Tần Hàn lại không quan tâm, điên cuồng đập lên, không ngừng dùng sức. Nói đến giới không đầu chọc cũng sát thực cứng rắn, vách núi đều bị nện ra một cái hố to, ra đầu ngay cả một vệt máu đều không nhìn thấy. Quá cứng sọ não, vậy dạng này đâu? Tần Hàn tế ra Bạch Hổ Chi Mâu, đồng thời tế ra Thần Cung Bạch Hổ Chân Linh, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, uy thế ngập trời. Một tôn khổng lồ bạch hổ hư ảnh hiện hiện, hung sát chi khí cùng kim qua chi lực dung hợp, khiến cho tôn này thượng cổ hung binh triệt để giải phong. Thái cổ đại hung bạch hổ, ngươi chừng nào thì nắm giữ thần linh? Giới không thấy thế vô ý thức kinh hãi hô to. Chương 240. Bạch Hổ Chân Linh lộ ra huy, tiên thể khủng bố uy thế. Chương 240. Bạch Hổ Chân Linh lộ ra huy, tiên thể khủng bố uy thế. Bạch Hổ Chân Linh sinh động như thật, mỗi một tấc da thịt đều có thể thấy rõ ràng, thậm chí có thể thấy rõ trên da cổ lão họa tiết. Nhất là rõ rệt vẫn là cái kia mênh mông hung uy, phản phất để cho người ta đưa thân vào thượng cổ đại hung xào huyện, một mình đối mặt tôn này quái vật khổng lồ. Không đúng, ngươi Bạch Hổ thần linh cùng truyền thuyết bên trong cũng không tương đồng, đây là vì sao? Giới không nhìn chăm chú lên Bạch Hổ trên thân quanh quần tiên quang, mặt đầy không hiểu. Hắn chưa bao giờ thấy qua càng không nghe nói qua loại lực lượng này, tựa hồ bắt nguồn từ không biết hoàn cảnh. Thần bí lại cường thịnh. Ngươi không biết nhiều lắm, hết ngồi đáy giếng hết ngồi đáy giếng. Tần Hàn âm thanh chậm rãi mở miệng, cầm trong tay thượng cổ hùng binh bỗng nhiên giơ ra. Thế gian pháp ước vạn, người ta cảnh giới tương tự, lại như thế nào có thể dung chuyển hoàng cổ thế lực truyền thừa giả? Giới không tức giận không thôi, thế gia Phật đảng nên chiến. Chỉ thấy một tôn toàn thân lưu ly sáng chói ba đầu sáu tay hung tướng Phật đà cầm trong tay Phật trượng xuất thế, đón đầu đánh phía Bạch Hổ Chi Mâu. Bang! Không thể phá vỡ kim qua chi lực tại tiên quang phủ lên bên dưới trở nên càng sáng chói hung hực, chỉ là vừa đối mặt liền nhẹ nhõm đem trước đây không địch lại Phật đà nhẹ nhõm chấn vỡ. Không sai, đó là trực tiếp vỡ vụ ra. Phật đà hóa thành vô số điểm sáng màu vàng nóng phiêu tán bốn phía, ẩn vào bụi trần, tiêu tán vô tung. Giới không con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu nhìn về phía Tần Hàn, lớn tiếng nói: "Ngươi dám?" "Ồ nào." Tần Hàn từng bước hướng về phía trước bước đi, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, mặc cho đầy trời Phật quang bên người, chỉ có một mâu phá đi. "Ngươi đã không tuyển chọn chủ động thả ra Sở Giang Nghiệm, vậy liền chém dụng ngươi." Tần Hàn hét lớn một tiếng, sợi tóc bay lượn, mắt tuần thần hy. Giờ khắc này, trên người hắn chợt bộc phát ra vô cùng tiên quang, siêu nhiên lực lượng thần thánh rủ xuống vạn đạo thủy quang, tựa như một tôn cổ lão tiên vương thần linh khôi phục, để thiên địa chấn động. Một sợi tiên quang bắn ra, đột nhiên đánh trúng giới không đầu lâu, gắng gượng đem đánh xuyên qua ra một cái lỗ máu. Máu tươi thoăn thoắt mà chảy, kim cương bất diệt thần thể danh xưng không gì không phá, bất tử bất diệt, bây giờ lại bị đánh vỡ. Giới không trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ không ổn cảm giác, vô ý thức lui lại nửa bước, sắc mặt khó coi nói, ngay cả bất diệt thần thể đều có thể phá, đây là thần thông gì? Chỉ là ngã vào thâm viên nửa tháng thời gian, Tần Hàn thế mà liền có như vậy đại biến hóa. Lúc trước giới không bao giờ đem hắn để vào mắt, tự xưng là hoàng cổ thế lực Phật tử, bệ nghệ thiên hạ đem sinh linh coi như con cờ, sinh mệnh coi như cỏ rác. Một lòng chỉ vì hóa thánh, thậm chí muốn thấy một lần vô thượng đế vị, hoàn thành vạn cổ đến nay Phật đạo không vào đế nguyên rủa. Hắn cố ý bồi dưỡng Tần Hàn, nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương có thể được khống chế. Hiện nay giới không phát hiện mình mười phần sai, hắn không để mắt đến Tần Hàn tốc độ phát triển, càng không để mắt đến trên người đối phương có dấu át chủ bài. Cho tới bây giờ hắn vẫn như cũ không hiểu rõ, vì sao hắn rơi vào sông băng sinh mệnh khí tức hoàn toàn không có tình huống dưới, còn có thể khởi tử hồi sinh. Dưới mắt càng là hoàn thành chiến lực vô song bay vọt, ngay cả hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo kim cương bất diệt thần thể đều tại trong khoảnh khắc bị phá. Cảm nhận được đầu lâu bên trên truyền đến khí tức, giới không hơi chút suy nghĩ, sắc mặt đổi biến. đây không phải thần thông, là ngươi thể chất. Tần Hàn khỏe miệng phát họa ra một vệt nghĩa mai đường cong, lạnh nhạt nói, hiện tại mới phản ứng được, ngươi không khỏi cũng quá chậm chạp. Công đức đem ngươi hốc ngược lại nát, vẫn là ma khi đem ngươi ý thức ô nhiễm. Giới không hai đầu lông mày đều là hoa mang, hắn đối với Tần Hàn quen thuộc tuy nói không đạt được hoàn toàn, nhưng cũng là 7-8 phần trình độ. Lần đầu tiên gặp phải hắn liền cố ý dò xét qua đối phương nội tình, khi đó Tần Hàn chỉ là một giới phàm thể. Ngoại trừ ngộ tính nghịch thiên bên ngoài, cũng không có cái khác sở trường. Sau đó mỗi một lần gặp nhau Tần Hàn tiến bộ đều để hắn lau mắt mà nhìn. Bây giờ càng là bộc lộ ra cường đại thể chất, cố ý giấu giốt. Giới không cho rằng không phải đơn giản như vậy. Duy nhất khả năng đó là hắn tiến vào thâm viên sau hoàn thành một lần khủng bố thuế biến. Loại này thuế biến trực tiếp cải biến hắn sinh mạng thể trinh. Xin mời vào Bạch Hổ chân linh dạng này nghịch thiên tồn tại. Vừa nghĩ đến đây, giới không cảm giác trong lòng càng thêm chặt lại. Nguyên lai tưởng rằng Huyền Băng Nguyên chân quý nhất đó là cực hàn thần châu, không nghĩ tới thâm viên phía dưới mới là trọng đầu hí. Càng làm cho hắn thổ huyết là, duy nhất thu hoạch cực hàn thần châu còn chạy đi. Cứ như vậy, Tần Hàn trực tiếp trở thành người thắng lớn nhất, ôm đồn Huyền Băng Nguyên tất cả cơ duyên đây làm sao không để giới không phiền muộn. Thân thể, vẫn là thánh thể. Giới không cắn răng đặt câu hỏi. Hỏi ra loại vấn đề này, hắn cảm giác trên mặt nóng bỏng. Đều không phải là, để ngươi thất vọng. Tần Hàn giơ cao Bạch Hổ chi mâu, toàn thân sáng chói, thần diễm bừng bừng, như tiên kim đổ bê tông mà thành, toàn thân trên dưới đều tràn ngập cường đại lực lượng. Ngay cả sợi tóc đều nhiễm lên màu bạch kim hào quang, dường như một ngọn lửa đang nhảy nhót, đây là hắn lần đầu tiên kích phát thôi động tiên thể, đan điền tiên văn nở rộ chói mắt hào quang, đây là bản nguyên đang nhảy nhót. Ba cái thông tiên tề động, Tần Hàn trong mắt bám vào tiên quang, uy thế khủng bố đến cực điểm, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo chấn vỡ thiên địa dư vị. Cả người như một tôn tiên thần thức tỉnh, huyết khí vàng óng trùng thiên, vông dương đồng dạng khủng bố ba động mấy liệt, bộc phát ra kinh thiên khí thế. Tần Hàn một bước lên trời, huy động màu bạch kim năm đấm oanh kích hư không, tiên thể khôi phục, phát huy vô tận tiềm năng. Ngươi quả thực muốn cùng ta quyết nhất tử chiến? Giới không sắc mặt tâm trầm, lúc này tế ra kim cương bất diệt thần thể thần vực, chỉ thấy một phương đại thiên thế giới chợt hiện hiện, lần này cùng lần trước khác biệt. Hắn kích phát ra Phật xương bên trong khảm nạm 3000 xá lợi, trong thần vực tụng kinh giả không còn là tín đồ, mà là từng vị Phật đà. Vô cùng Phật choáng quanh quần thế giới, vạn Phật triều tông lại hiển lộ, giới không càng là trực tiếp tế ra Phật tổ chi nhãn. Giờ khắc này, hắn bật hết hỏa lực, bầu trời chợt hàng lâm một đạo cực đại kim trùng, đồng nhiên hướng Tần Hàn trấn áp xuống. Những nơi đi qua từng đạo tấm lụa kim quang như thần tiễn kích xạ, đem hắn tất cả đường đi phong tỏa. Tránh cũng không thể tránh. Đã ngươi lựa chọn về mặt, vậy hôm nay liền tới đọ sức giới, ai mới là thời đại này sủng nhi. Giới không hét lớn lên tiếng. Vâng. Tần Hàn mỗi một cái động tác đều nặng nề như thần nhạc, để hư không rung động, màu bạch kim nắm đấm cùng tấm lụa kim quang va chạm, không gian từng khúc vỡ nát, như biển gầm không ngừng. Cả hai va chạm bộc phát ra cường đại năng lượng triều tịch, che mất toàn bộ thâm nguyên. Hắn lấy tiên thể chống lại Phật tổ chi nhãn, từng bước một hướng trời cao đi ra. Lúc trước ta liền không sợ ngươi, bây giờ nếu muốn trấn sát ngươi, gần như chỉ ở một cái búng tay. Tần Hàn nóng nhìn thần vực Phật đài bên trên thân ảnh, tràn ngập cường đại tự tin cùng ngạo khí. Cuồng vọng. Giới không giận dữ, thôi động kim trung gia tốc hạ xuống, xung quanh Phật đà tụng kinh vì đó ra chỉ lực lượng. Giờ khắc này, tựa như thời cổ Phật tổ đích thân tới thế gian, uy thế khủng bố rối tinh rối mù đối mặt mênh mông giống như đại dương Phật choáng, Tần Hàn mặt không đổi sắc, thân thể sáng chói phát sáng, như cổ chi đại đế hành tẩu thế gian, vạn pháp bất xâm, khó mà làm bị thương tiên thể mảy may. Ông chỉ thấy Tần Hàn bàn tay lớn đánh ra, lấy nục thân dung chuyển kim trung, đập nát vô số Phật quang, nhất cử đem kim trung giơ lên, sừng sững hư không không ngã. Hoang cổ tịnh thổ Phật tử liền chút năng lực ấy sao? Tần Hàn mắt lạnh nhìn tới, sắc cơ lộ ra ngoài. Bất luận giới không dùng lực như thế nào, kim trung thủy trung lù lù bất động, tựa hồ được cho thêm định thân thuật, đây không thể nghi ngờ là một cái tin tức xấu, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt thế thần thông thế mà nhẹ nhàng như vậy liền được phá, trong lòng vừa sợ vừa giận. Chương 241, triệt để nhập ma. Kim thân La Hán. Chương 241, triệt để nhập ma. Kim thân La Hán. Đạo trích chi đồ, nếu không có bản Phật năm đó nhắc nhở ngươi đến Kim Lân Quyết, ngươi như thế nào lại có hôm nay? Giới không hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn cảm giác là mình tạo nên hiện tại Tần Hàn. Trên người đối phương tất cả đều là mình công lao, nếu như không có hắn nói, sự tình như thế nào trở nên như vậy phức tạp? Cực Hàn Thần Châu đã sớm nắm bắt tới tay, nói không chừng hiện tại ngay cả côn bằng bảo thuật đều cùng nhau thu hoạch. Nhưng bây giờ lại xuất hiện như vậy chỗ sơ suất, phản phất hoàn mỹ vô khuyết kế hoạch bên trong một cái lỗ nhỏ, theo thời gian trôi qua dần dần ăn mòn bốn phương tám hướng, thẳng đến thủng trăm ngàn lỗ, sụp đổ. Ta xác thực muốn cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi, ta đích xác đi không đến hôm nay. Tần Hàn dùng sức nắm kim trung, hét lớn một tiếng đánh tới hướng thâm nguyên. Ầm ầm, tiếng nổ đùng đoàng như tiếng sấm vang vọng, kim trung va chạm vách đá, người sau đột nhiên sụp đổ ra vô số hòn đá. Kim trung quét ngang vật đá, tại vô biên cự lực cùng tiên thể dưới, những này hình chiếu lập tức vỡ vụn. Dĩ vãng khó phá thần vực chỉ là một kích liền đem chi đánh nát ra một cái lỗ hổng lớn. Giới không cưỡng ép nhịn xuống tế ra phù đồ tháp suy nghĩ, nếu là hắn làm như vậy, liền đại biểu chủ động thừa nhận không bằng Tần Hàn. Dù sao phù đồ tháp bật hết hỏa lực tình huống dưới thế nhưng là có thể so sánh nửa bước cực đạo đế binh, nắm giữ hủy thiên diệt địa lực lượng. Lấy giới không tiêu ngạo, hắn vô pháp làm ra loại này mất hết mặt mũi sự tình. Dù sao đây là thiên tiêu tranh phong, hắn như trước vận dụng trí bảo, vậy thì chờ cùng với chủ động thừa nhận không bằng đối phương. Càng huống hồ có trời mới biết Tần Hàn có hay không trí bảo tại người. Nếu là một lần không có cách nào tiêu diệt đi, chính là hậu hoạn vô cùng. Hôm nay không giết ngươi, khó tiết bản Phật tâm đầu mối hận. Giới không cắn răng một cái, làm ra một cái vi phạm tiên tổ quyết định. Chỉ thấy hắn triệt để phóng khai tâm thần, tùy ý ma khí tuôn hướng toàn thân nở rộ ma quang, ngay cả đôi mắt đều bị ăn mòn đồng hóa, lại không thanh minh cùng hiền lành chi sắc. Khí thế điên cuồng tăng vọt, chỉ là mấy cái hô hấp liền cường đại nhiều gấp mấy lần, với lại còn đang tiếp tục. Ngập trời ma khí ô nhiễm thần vực, rất nhiều Phật đà tại cỗ này tà ác lực lượng ảnh hưởng dần dần ma hóa. Giờ phút này dùng thần vực để hình dung không đủ chuẩn xác, hẳn là dùng ma vực đến xưng hô mới vừa khi. Quỷ dị là, giới không cả xa bỗng nhiên bị phá ra một đường vết rách, từ đó mọc ra một đôi to lớn màu đen song rực. Hắn phút chốc ngẩng đầu, vẫn như cũ bảo trì một tay dựng đứng phía trước tư thế, nhưng hôm nay lại tràn đầy tà dị cảm giác, quỷ dị phi phàm. Ta nếu vì Phật, phổ độ chúng sinh. Ta nếu vì ma, huyết tế chư thiên. Oanh. Đột nhiên, một cỗ đen kịt cổ sáng trực trùng vân tiêu, đột nhiên đem thâm viên mở rộng mấy trượng, vô số 100 vạn tấn tự thạch vỡ vụn. Giới không thân thể mắt trần có thể thấy mà cường tráng đứng lên, lập tức tiêu thăng đến 3 mét. Bắp thịt cả người càng là tựa như cầu lòng đứng vững, hiện đầy ma văn, dường như từ chân chính thâm viên bên trong đi tới ma vật. Tần Hàn hờ hững đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, âm thầm lắc đầu, trong lòng hiện ra rất nhiều bi ai. Huyền không tự vô số năm qua dựng đứng chiêu bài bị ngươi một buổi đánh vỡ, ngươi có đúng không nổi Phật xương bên trong 3000 xá lợi, lại có thể từng xứng đáng Phật tổ. Im ngay, ngươi có tư cách gì bình phán bản Phật? Giới không gào thét, âm thanh tựa như hai mảnh giấy giáp ma sát, rất là chói tai. Ngươi cuối cùng vẫn là thần phục với ma đạo, biến thành lực lượng nô lệ, lấy ngươi bây giờ thân phận, cho dù hóa thánh lại như thế nào. Người người đến lấy chu diệt ma Phật như xuất hiện thế gian, cho dù không cần ta xuất thủ, cũng giống vậy sẽ có người chủ động diệt trừ. Thu tay lại a giới không, ngươi bây giờ còn có quay đầu cơ hội. Tần Hàn mở miệng nói. Giới không nghe vậy trong lòng giận dữ, ta không cần ngươi đến dạy ta làm sao cầu đạo, ngươi là cái thá gì? Nếu không có bản Phật, ngươi bây giờ vẫn chỉ là thiên dương khuyết phổ thông võ giả. Tần Hàn thấy hắn điên dại một dạng khuôn mặt, tiếc hận lắc đầu nói, tham niệm đã đem ngươi tâm tính ăn mòn, cũng được, hôm nay liền coi thay trời hành đạo. Lan. Giới không vung tay lên, ngập trời ma khí tựa như nhạc dạo bản cồn cồn mà đến, giờ khắc này dường như long trời lở đất, toàn bộ thế giới đều là ma quang, đen như cực dạng. Tần Hàn lập tức bị đánh bay mấy trăm trượng xa, không gian dường như bị xoay chuyển tới, vô thượng ma khí quần quần không ngừng. Không hổ là nhập ma, quả nhiên hung hãn. Tần Hàn khẽ vỗ ngực, phát hiện phía trên thế mà xuất hiện một đạo nhàn nhạt bạch ấn. Phải biết hắn tiên thể chính là thế gian duy nhất, so với rất nhiều thần thể cùng thánh thể còn cường đại hơn. Tuy nói hiện tại chỉ là nhập môn giai đoạn khởi đầu, chưa từng đi vào tiểu thành. Thế nhưng tuyệt không phải người bình thường có thể người giả bị đụng. Nhưng giới không lại đang nhập ma sau thực lực tăng vọt mười mấy lần, vốn cũng không phàm hắn càng lại như hổ thêm cánh. Nhìn thấy không? Đây chính là nhập ma lực lượng, so sánh ngươi thể chất như thế nào? Giới không thâm trầm cười một tiếng. Ngươi nhìn thấy bất quá là một góc của băng sơn, chiến đấu vừa mới bắt đầu, gấp làm gì? Tần Hàn nhàn nhạt lên tiếng. Giới không trong mắt hơi hiếp, hắn ghét nhất đó là Tần Hàn mặc kệ đối mặt bất cứ chuyện gì từ đầu tới cuối duy trì một bộ bình tĩnh tư thái. Liên tốt giống tất cả đều tại hắn trưởng không bên trong, loại cảm giác này để cho người ta cực kỳ không dễ chịu. Bản Phật ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào lật trời? Vâng. Một tôn che kín ma khí kim cương đại thủ ấn từ trên trời giáng xuống, đem so với trước kim quang gắn đầy, phạn văn bao trùm, tức là trở nên đen kịt một mảnh, thậm chí có thể ảnh hưởng người tâm thần. Hoàng Tuyên lộ xa, ngươi vẫn là nắm chặt lên đường đi. Tần Hàn không sợ hãi chút nào trực diện nên kích, tiên kim bàn tay lớn bỗng nhiên đánh ra, đối cứng kim cương thủ ấn. Phanh! Nương theo kinh thiên bạo hưởng, tiên quang tựa hồ đối với ma khí có cực lớn khắc chế hiệu quả, vừa mới đụng vào người sau liền giống như tuyết trắng mùa xuân, tan rã hơn phân nửa. Không chỉ có như thế, Tần Hàn lực lượng càng là không che giấu chút nào hoàn toàn bạo phát, thoáng qua đem thủ ấn trung tâm đánh xuyên một cái độc lớn, từ đó lướt đi. Bạch hổ chân linh gầm thét lên tiếng, huy động móng vuốt lớn chụp về phía giới không đột nhiên, đến vị ma Phật hiện, bàn tay kết ấn, miệng mở lớn, từng trận màu đen sóng âm hóa thành gợn sóng bộc phát ra. Sư Hương Công. Tần Hàn hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể nhìn thấy cổ xưa như vậy thần thông. Loại thần thông này truyền bá phạm vi cực lớn, thậm chí Lăng Tiêu Thánh Địa đều có cùng loại dạng này võ kỹ. Nhưng võ giả tầm thường căn bản không phát huy ra Sư Hống Công uy lực chân chính. Bây giờ Phật Đà một khi mở giống, Bạch Hổ Chân Linh động tác lại chậm chạp nửa phần, đó là như vậy một cái chớp mắt, giới không liên tiếp bóp ra mấy cái thủ ấn, thế ra thuộc về hắn thần cung thần linh đó là một tôn to lớn kim thân La Hán, mặc dù cũng không bị ma khí ô nhiễm, nhưng đôi mắt thật là bảy biển ra quỷ dị màu đen. La Hán thần quyền. Chỉ thấy thần linh huy động nắm đấm vàng chấn động sân hạ, mỗi một quyền đều dựng dục Phật môn chí cường tâm pháp, đem Bạch Hổ Chân Linh anh liên tục bại lui. Kim qua thần lực. Bạch Hổ ngửa mặt lên trời thét dài, móng vuốt chợt bộc phát ra khủng bố man hoang chi lực, tựa như thái cổ đại hung khôi phục, đột nhiên đập vào La Hán thân bên trên ông. Chỉ thấy không thể phá vỡ kim thân lập tức vết nứt dày đặc, ngay cả thân thể bao trùm phạn văn đều bị đập nát. Giới không thấy thần linh không địch lại, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem còn thừa 8 vị La Hán thần linh toàn bộ tế ra. Ta có 9 vị La Hán hộ pháp, ngươi cuối cùng trốn không thoát bản Phật lòng bàn tay. Tần Hàn ngước mắt nhìn tới, cười yếu ớt nói, phải không? Chỉ nghe quanh một tiếng, 8 vị to lớn thần cung đều xuất hiện, mỗi một tòa đều phảng phất thần nhạc, vô cùng tiên quang rủ xuống, siêu nhiên thần thánh. Chương 242. Côn bằng kích ngày. 3000 xá lợi, cuối cùng át chủ bài. Chương 242. Côn bằng kích ngày. 3000 xá lợi, cuối cùng át chủ bài. 9 vị kim thân La Hán tuy là cường thế, vô cùng Phật quang giống như vạn trượng kim mang, chiếu rọi thiên địa. Chỉ là kim quang này bên trong lại xen lẫn từng sợi hắc khí, bị hư hỏng cảm nhận, cũng không còn là dáng vẻ trang nghiêm Phật môn đại năng, giống như là ma hóa chi đồ ngụy trang người giả. Mặc dù bề ngoài cùng bình thường La Hán không hoàn toàn giống nhau, nhưng có một chút có thể khẳng định là theo giới không nhập ma, đây 9 vị thần linh cũng biến thành càng thêm cường đại. Thần linh liên tâm, sẽ theo chủ nhân trưởng thành mà trưởng thành, đây chính là vì cái gì? Vô số người sẽ đi theo thái cổ đại hung chân linh. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, thậm chí có thể đem bọn họ khôi phục, tái hiện thái cổ hung uy. Giới không ngay từ đầu đánh cũng là loại này chủ ý, bằng vào hắn thiên phú và thủ đoạn, một khi hoa thánh, những này kim thân La Hán đem tái hiện nhân gian. Chỉ tiếc, hắn tính lầm, đem chủ ý rơi vào Tần Hàn trên đầu. Trước mắt tám tòa to lớn thần cung ánh nắng ban mai lưu chuyển, tiên quang lóng lánh, bên trong ẩn giấu từng vị hung thần sinh linh. Giống. Mấy đạo gầm thét vang vọng chân trời, giống như sấm sét nổ vang, mảng lớn không gian bỗng nhiên vỡ vụn, lộ ra một màn hư vô hoàn cảnh. Giới không đầy cõi lòng ý cười khuôn mặt đột nhiên biến sắc, một mặt hoảng sợ nhìn đến thái cổ đại hung sinh động như thật hình thái. Làm sao có thể có thể? Ngươi như thế nào lấy tới như vậy nhiều hơn cổ đại hung chân linh? Đó là Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước, cùng Bạch Hổ cùng nhau cũng xưng bốn thần thú tồn tại. Còn có Kỳ Lân, Kim Ô, Côn Bằng. Bọn chúng sớm đã tan biến tại thời gian Trường Hà, diệt tuyệt hoang cổ, ngươi lại là đi đâu tìm? Không đúng, bản Phật còn bỏ sót một tôn, Cửu U Ngao, thái cổ thập hung đứng đầu. Giới không càng xem càng kinh hãi, đen như mực con ngươi lại sinh ra một tia sợ hãi. Không sai, đó là sợ hãi. Hắn lần đầu tại Tần Hàn trên thân cảm nhận được ý sợ hãi. Phải biết hắn một mực xem đối phương làm kiến hôi, chưa hề nhìn thẳng đối đãi, càng không có đem cho rằng ngang cấp đối thủ. Hiện nay, Tần Hàn biến hóa to lớn, mỗi khi hắn tế ra một lá bài tẩy thì đối phương đều có một tấm càng lớn át chủ bài đến đương đối. Tựa hồ đặc biệt nhằm vào hắn làm bố trí. Giới không cảm nhận được rất nhiều nồng đậm man hoang khí tức, không khỏi lưng phát lạnh, như rơi vào hầm băng. Đây chính là thật sự rõ ràng thái cổ đại hung, mà không phải bên ngoài yêu tộc những cái kia tiểu đả tiểu nháo thuần huyết sinh linh hoặc là thái cổ di chủng. Lưu truyền đến nay yêu tộc đều là kế thừa tiên tổ huyết thống, tiên thiếu có thể 100% kế thừa. Cho dù là thuần huyết di chủng, tại thiên địa đại thế kịch biến tình huống dưới, lại như thế nào có thể tái hiện tiên tổ vinh quang? Bởi vậy, giới không cảm nhận được một cỗ cực lớn áp lực, mồ hôi lạnh chảy ròng. Làm sao? Phật tử lui lại nửa bước ý gì? Chẳng lẽ lại sợ Tần Mỗ thần linh không thành? Tần Hàn đem tất cả thu hết vào mắt, chế nhạo cười nói: "Ngươi đừng quá đắc ý, bản Phật Kim Thân La Hán đản sinh tại Xá Lợi, chính là chân chính cổ lão La Hán, sẽ không thua tại thái cổ đại hung." Giới không kiên trì nói ra. "Ác." Tần Hàn nhíu mày, tự tiếu phi tiểu nói: "Đã như vậy, Phật tử vì sao còn chưa động thủ? Chẳng lẽ lại đang đợi La Hán thuế biến Phật tổ?" Trào phúng chi ngôn cũng không che giấu, giới không cảm giác sâu sắc vô cùng nhục nhã. Lập tức hét lớn một tiếng, thôi động chín vị Kim Thân La Hán toàn bộ giết ra. "Giết hắn!" Giới không giận dữ lên tiếng. La Hán tê động, giữa thiên địa lập tức bộc phát ra từng trận vù vù âm thanh, lại có đại đạo phạm âm vang vọng, uy thế khủng bố rối tinh rối mù. Mỗi một vị La Hán đều cao vạn trượng, mỗi lần giẫm đạp thâm viên đều sẽ lưu lại một cái hố, sát cơ vô hạn. Bát Nhã Thiên Trưởng chỉ thấy cửu đại La Hán toàn bộ tụ họp, Phật choáng kích sạc, đống nhiên kết ấn, một cái kim quang gắn đầy bàn tay to chấn áp xuống. Đây là Phật môn chí cao thần thông, đã sớm bị La Hán lĩnh hội địa đạt đến hóa cảnh, bây giờ lại có ma khí tăng thêm, uy thế vô cùng kinh khủng. Kiến càng lay cây, Tần Hàn chậm rãi lắc đầu, đưa tay khẽ gọi, đây là ngươi địa bàn, liền từ ngươi tới đi. Dứt lời, một tôn thần cung môn hộ mở rộng, côn bằng thét dài một tiếng lướt đi. Chỉ thấy quần quần ô quang hừng hực, hóa thành vô biên hắc sát hải dương, che đậy thiên địa, kéo dài vô số bên trong. Côn bằng kích này. Giờ khắc này, trong hắc hải côn bằng xông ra mặt biển, hóa thành thiên bằng dương cánh bay nhanh, thoáng qua liền từ Bát Nhã Thiền Trưởng bên trong xuyên thấu mà qua. Ven đường lưu lại điểm điểm tiên quang, lộng lẫy bề ngoài dưới, ngầm vô tận sắc cơ. Đây cũng là bị tiên thể tẩy lễ qua đi côn bằng lực lượng, vốn là thực lực vô song thái cổ đại hung trở nên càng thêm hung hãn. Ầm ầm. Bàn tay lớn màu vàng nóng đột nhiên sụp đổ, côn bằng khí thế không giảm, lấy một địch chín. Đen nhánh móng vuốt lớn đống nhiên bắt lấy một tôn thân cao vạn trượng La Hán, dùng sức bóp nát không thể phá vỡ kim thân. Két. Nương theo lấy một tiếng gào lên đau đớn, vị này La Hán liên tiếp lui về phía sau, nơi bả vai báo tố ra Phật quang, khí thế lại giảm. Phật như thế nào cùng côn bằng đánh nhau? Tần Hán mắt lạnh nhìn tới, đôi tay kết ấn, toàn thân tiên quang đại thịnh. Giờ khắc này, côn bằng vẫn còn thần trợ, vậy vũ bên trong kích xạ tiên quang, vốn là che khuất bầu trời thân thể tại lúc này trở nên càng to lớn. Lập tức hét dài lên tiếng, miệng phun ô quang, trong nháy mắt xuyên thủng bốn vị La Hán ngực, đem đánh bay ra ngoài. Kim cương thiền tự nhiên môn. Giới không cảm nhận được to lớn uy hiếp, lập tức thi triển Phật môn chí cao thần thông. Chỉ thấy còn thừa mấy vị La Hán nhao nhao bày ra tư thế, kết xuất trận pháp, đều bên trên ứng thiên tượng, bên dưới đáp địa vật đối mặt côn bằng khủng bố thế công, bọn hắn nhao nhao hóa giải, lại liên tục bại lui. Vô dụng, ngươi thấy bất quá côn bằng một góc của băng sơn, nếu là bảo thuật vừa ra, ngươi bỏ được để chín vị thần linh chết không có chỗ chôn sao? Tần Hàn mở miệng hỏi. Giới không mạnh mẽ đỉnh cực lớn áp lực, trên thân ma khí đã tiêu thăng đến một cái không thể khống chế tình trạng. Mi tâm Phật tổ chi nhãn thậm chí có bị ô nhiễm thành ma mắt xu thế. Những này La Hán to lớn thân thể càng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hóa thành ma La Hán. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn vẫn như cũ vô pháp ngăn cản côn bằng thần uy. Phốc phốc, ô quang móng vuốt lớn xuyên thủng một tôn La Hán đầu lâu, hung hăng đến đem đầu tách rời ra, ném vào vô tận thâm nguyên. Côn bằng ngửa mặt lên trời thét dài, xông vào hắc sát hải dương hóa thành cự côn, trên thân cổ lão phủ văn quang mang đại tác, biến thành lưu quang từ mấy vị La Hán thân bên trên xuyên tấu mà qua. Chỉ là vừa đối mặt liền đem tất cả La Hán toàn bộ chu sát. Phốc, giới không cùng thổ máu tươi, thân sắc vô cùng mệt mỏi. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đây là hắn nhập thế đến nay thụ thương nghiêm trọng nhất một lần, thua với không phải hoàng cổ người trong gia tộc, mà là xuất từ thiên dương khuyết võ giả. Chín vị La Hán toàn bộ bị diệt, tổn thất cực kỳ thảm trọng. Mặc dù có thể một lần nữa phục sinh, nhưng cần nỗ lực cực lớn đại giới. Giới không không khỏi nhìn về phía Tần Hàn, trong mắt đã có oán hận, lại có vẻ phức tạp. Bản Phật không nghĩ tới, ngươi có thể có như thế đại gặp gỡ, vậy mà có thể thu phục côn bằng dạng này thái cổ đại hung. Trừ cái đó ra, còn có 7 vị thực lực đồng dạng mạnh mẽ tồn tại. Ta thừa nhận tại thần linh bên trên không bằng ngươi, nhưng Giới không đống nhiên một tay lấy trên thân cà sa xé mở, lộ ra trắng loáng như ngọc da thịt. Chỉ thấy hắn đống nhiên đem lực huyết đục vỡ ra đến, máu tươi chảy ra, lộ ra màu vàng xương cốt. Đây cũng là uy danh truyền xa Phật xương, cũng là giới không đi vào thần thông cảnh cực cảnh châu ngưng luyện chi vật. Hắn đương nhiên không có Tần Hàn như vậy đại cơ duyên có thể đem một thân Phật xương rèn luyện thành tiên. nhưng phóng tầm mắt to lớn hoang cổ đại thiên thế giới, có thể làm được một bước này giả lắc đắc không có mấy. Dưới mắt, hắn đem khảm nạm tại Phật xương bên trong xá lợi hiện lộ mà ra. Mỗi một khỏa xá lợi đều hiện lên trong suốt ngọc hình, lớn nhỏ không đều, có nhỏ như cát đá, có to như ngón út đều không ngoại lệ, trong đó đều ẩn chứa khí tức cường đại, đây đều là đã tọa hóa Phật Đà tinh hoa, trong đó càng là ẩn dấu bất diệt di chí. Ta có 3000 xá lợi ra thân, mà ngươi lại nên như thế nào ứng đối? Giới không khuôn mặt hiện ra điên cuồng chi sắc. Chương 243. Đã thấy vị Lai Phật, vì sao không bái? Chương 243. Đã thấy vị Lai Phật, vì sao không bái? Phật Đà xá lợi tuy là chân quý, cũng không biết ngươi có thể phát huy ra mấy thành lực lượng. Tần Hàn mặt không đổi sắc chậm rãi mở miệng. Ngươi tiếp xuống sẽ biết. Giới không trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên bắt lấy một mai xá lợi, dùng sức đem từ xương cốt bên trong rút ra. Một cử động kia để cho người ta nhìn đến đều cảm thấy tê cả da đầu, hắn thống khổ trình độ có thể xương tạo xương. Nhưng giới không hiện tại đã lui không thể lui, trên người hắn tất cả át chủ bài đều xuất hiện đều không cách nào chiến thắng Tần Hàn. Hiện tại đã không phải là đơn thuần thù hận, mà là thiên kiêu tranh phong. Hắn như thua trận, vô địch chi tâm sẽ có tổn hại, ngày sau lại đi đột phá tất nhiên sẽ sinh ra tâm ma. Vì thế, hắn không tiếc sử dụng ra lớn nhất át chủ bài, chỉ vì tranh hạ khẩu khí này. Chật, cái viên kia ngón út kích cỡ xá lợi bị hắn rút ra, đột nhiên nhét vào trong miệng nuốt vào. Nháy mắt, giữa thiên địa cuồng phong gào thét, mây đen dày đặc, một tôn to lớn Phật Đà hư ảnh hiện hiện. Tọa trấn Thâm Nguyên, vô số Phật quang kích xạ vào trượng, chiếu rọi đêm tối. Quỷ dị là, côn bằng chỗ triệu biển đèn tại Phật quang chiếu rọi xuống lại không ngừng tan rã, liên quan côn bằng đều có hỏa tan chi thế. Hàng dùng một lần a. Tần Hàn trong mắt hơi híp, liền đội vàng đem côn bằng thu nhập thần cung để tránh xảy ra bất trắc. Giới không thân hình không ngừng tăng vọt, trên thân ma khí toàn bộ bị tịnh hóa, tà ma không còn sót lại chút gì. Còn lại, chỉ có dáng vẻ trang nghiêm và choáng. Không chỉ có như thế, hắn ngũ quan thậm chí cũng thay đổi bộ dáng. Từ một giới môi hồng răng trắng tiểu tăng biến thành hai to Phật tượng. Tựa như bị xá lợi bên trong di chí đoạt xá. Nhìn thấy đây, Tần Hàn rốt cuộc minh bạch vì sao Ngô Đức ban đầu nghe được 3000 xá lợi sẽ như thế kinh hãi kiêng kỵ. Thì ra là thế, Phật môn thế mà còn có phụ thân thần thông. Tần Hàn trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Có thể nhìn ra, giới không là triệt để trả bất cứ giá nào, hắn muốn dùng loại phương thức này chiến thắng Tần Hàn, không tiếc ma diệt bản thân ý thức. Loại này phụ thân chi thuật cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ triệt để rơi vào hắc ám. Ông nương theo một đạo trung vang, chỉ thấy giới không bản thể trưởng thành đến trăm trượng cao, cái hốt khu vực càng là hiện hóa ra một tôn Phật bản. Chỉ thấy hắn mở tròn mắt, trong mắt bên trong dường như ẩn chứa ngàn vạn Phật đạo, làm cho người khó mà nhìn thẳng. Đã thấy vị Lai Phật, vì sao không bái? Hùng vĩ âm thanh truyền vang thiên hạ, mặc dù ngựa khí thường thường, nhưng rơi vào Tần Hàn trong thai lại tựa như sét đánh mặt đất, đống nhiên nổ vang. Tần Hàn cảm giác màng nhĩ vì đó vỡ vụn, máu tươi thoăn thoăn mà chảy, sắc mặt trắng bệch như giấy vàng. Thật mạnh lực lượng. Vị Lai Phật vốn là huyền không tự có hy vọng nhất thành tựu Phật tổ chính quả đại năng. Chỉ là tại hắc ám náo động trong lúc đó vì Tây Mạc Cổ Châu an nguy dứt khoát xuất thủ, vận dụng đại thời gian thuật thôi diễn tương lai, vì thường sinh tìm được một đường sinh cơ. Một người đánh lui mấy vạn tà ma, này công tích đều để cho người ta lã chã rơi lệ. Vì thế, mọi người thậm chí vì hắn dựng đứng một tòa kim thân Phật tượng, đến nay sừng sững không ngã, ngày đêm hương hỏa không ngừng. Bây giờ, giới không thế mà bỏ được đem vị Lai Phật xá lợi nuốt vào, ý đồ mượn dùng hắn lực lượng chu sát mình. Như thế hung lệ thủ đoạn, có thể xưng tàn nhẫn. Vị Lai Phật tuy là chịu thế nhân tôn sùng, có thể ngươi vốn là ma Phật, sao có tư cách để ta tham viếng? Tần Hàn trên thân thương thế trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Làm cản, hôm nay bản Phật liền trấn áp ngươi tại đây vô biên thâm nguyên, vinh thế không được luân hồi. Vị Lai Phật giận dữ, bàn tay đập xuống, khí thế rộng rãi đối mặt bậc này khủng bố sát phạt chi lực, Tần Hàn cảm nhận được một cỗ cực lớn áp lực. Bởi vì cỗ lực lượng này bên trong, thế mà ẩn chứa một cỗ đại đạo chi lực, hơn nữa còn là thời gian đại đạo. Hoang cổ đại thiên thế giới kinh khủng nhất, cũng là thần bí nhất khó lường đại đạo. Chỉ là trong nháy mắt, bàn tay liền xuyên thấu thời gian đi vào trên không, bỗng nhiên rơi xuống. Tần Hàn hét lớn một tiếng, đem tiên thể thôi động đến cực hạn, tiên kim một dạng nắm đấm bỗng nhiên lên tiếp. Phanh! Vừa mới đụng vào hắn liền sắc mặt đại biến, mình lực lượng thế mà bị quỷ dị suy yếu bảy thành. Còn thừa ba thành như thế nào là hắn đối thủ? Thân thể trực tiếp bị chấn áp xuống lòng đất, khí huyết quay cuồng không ngừng, máu tươi phun mạnh. Cuồng bội đạo trích cũng dám quát tháo. Vị Lai Phật lại lần nữa ra tay, đồng nhiên đập lên mặt đất, phát ra đinh thái nhức góc tiếng vang. Tần Hàn một thân tiên thể không thể phá vỡ, nhưng làm sao trong lòng bàn tay dựng dục thời gian đại đạo, hắn động liên tục tay cơ hội đều không có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy bàn tay không ngừng rơi xuống, da thịt xương cốt vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ phảng phất lệch vị trí. Vị Lai Phật khuôn mặt hiện ra quen thuộc vẻ điên cuồng, đây là giới không dư nệ tình quậy phá. Hắn nhìn thấy Tần Hàn bị tra tấn, trong lòng cực kỳ thoải mái. Sớm biết như thế, ngươi lại sẽ hối hận ban đầu cùng bản Phật là địch. Vị Lai Phật phát ra khảo vấn. Khu khu. Tần Hàn cảm giác thể cốt tan rã, thể nội quanh quẩn lấy thời gian chi lực, không cho hắn chữa trị bản thân. Mỗi khi tiên văn nở rộ tiên quang muốn tu bổ thương thế thì sẽ xuất hiện quỷ dị thời gian quay lại, khiến hắn khôi phục lại trọng thương thời điểm. Không hổ là thời gian đại đạo, đích xác khó lường. Tần Hàn nhếch miệng cười một tiếng, mảy may nhìn không ra hối hận chi sắc. Vị Lai Phật tức giận không thôi, không biết hối cải cũng được, vậy liền đưa ngươi tại đây vĩnh thế an nghỉ. Nói đến, hư không thình lình xuất hiện một tôn thời gian chi địa, phía trên khắc đầy thời gian ánh sáng văn, ngay cả hư không đều vặn vẹo đứng lên. Tần Hàn ngước mắt nhìn tới, con người bỗng nhiên co rụt lại. Nếu là bị thời gian chi địa trấn áp, hắn đem triệt để mê thất tại quá khứ cùng tương lai, vinh thế vô pháp đào thoát. Thật ác độc con lựa chọn. Tần Hàn khuôn mặt hàn mang chợt lóe, phút chốc đem toàn bộ thần cung chân linh tế ra 8 vị hung hãn thần linh gầm thét mà ra, vô cùng tận man hoang khí tức lao nhanh không ngừng, sát phạt chi uy vô cùng. Nhưng mà vị Lai Phật chỉ là nhìn một chút, liền lắc đầu nói, điêu trùng tiểu kỹ. Chỉ thấy hắn đưa tay nhẹ chút, vọt tới thái cổ đại hung lại quỷ dị lui lại trăm trượng. Với lại bất kể như thế nào bố tập, đều không thể đi ra dưới chân mảnh này không gian. Thời gian chi lực thiên hạ độc nhất, bản Phật hỏi lại ngươi một câu, đã thấy vị Lai Phật, vì sao không bái? Ầm ầm. Sấm sét lại vang lên, Tần Hàn phảng phất bị thần nhạc quanh kích, thân thể bay ngược mà ra, thể cốt như là phá toái như lưu ly, xuất hiện vô số vết nứt. Ta bái ngươi mẫu thân. Tần Hàn thổ một búng máu, ngu xuẩn mất hồn và miệng. Đột nhiên, một đạo hư vô bàn tay hung hăng lắc tại Tần Hàn trên mặt, trực tiếp đem quăng bay ra đi, đập ầm ầm tại vách núi bên trong, hiện ra một cái hình người cái hố. Đã không có đại đạo chi lực, bản Phật có thể tại đây đùa bỡn ngươi 10 năm 100 năm. Vị Lai Phật chậm rãi mở miệng. Lúc này, cái hố bên trong truyền đến một đạo giễu cợt, đại đạo chi lực mà thôi, lại có gì khó? Ngươi ngay cả 9 vị thần linh đều không gom góp võ giả, chẳng lẽ lại có thể trực tiếp đột phá pháp tướng cảnh? Vị Lai Phật cười nạo lên tiếng. Tần Hàn máu me đầm địa thân thể từ trong hầm đi ra, khẽ nâng tầm mắt chậm rãi nói, trước đó ta đích xác không tìm được thứ 9 vị thần linh, nhưng bây giờ nhìn thấy ngươi sau đó có đoán, phải không? Ở đâu? Vị Lai Phật vẫn như cũ duy trì vẻ trầm trọng. Xa tận chân trời. Tần Hàn đưa tay chỉ mi tâm. Chương 244, thứ 9 chân linh, tương lai thân. Chương 244, thứ 9 chân linh, tương lai thân. Thứ 9 thái cổ đại hung chân linh a? Ở đâu? Bản Phật làm sao không nhìn thấy? Tương Lai Phật giả bộ không hiểu, bốn phía xem xét. To lớn thâm viên ngoại trừ tịch mịch bên ngoài, chính là vô cùng tận Phật quang bao phủ. Tần Hàn phá thành mảnh nhỏ thân thể tại lúc này lộ ra vô cùng đơn bạc, hắn thấy, lời nói này cùng phô trương thanh thế cũng không khác biệt. Tương Lai Phật trong mắt lóe lên một vệt vẻ trêu tức, mở miệng nói, bản Phật tương lai chinh chiến chư thiên vừa vặn thiếu cái bộ tướng, ngươi nếu là giờ phút này thần phục, gieo xuống nô bộc lạc ấn, ta có thể lưu ngươi một mạng. Tại bản Phật dẫn mang theo dưới, chứng đạo bất hủ ở trong tầm tay. Tần Hàn khẽ miệng ngậm lấy huyết dịch, lạnh lùng nhìn tới, ma Phật chứng đạo, làm trò cười cho thiên hạ. Bản Phật biết ngươi không phục, nhưng lại có thể làm gì? Tiêu ngạo như ngươi, không có đại đạo chi lực bên người, vẫn như cũng là sâu kiến. Tương Lai Phật nói ra, ta nói, thứ 9 chân linh ngay tại trước mắt ngươi. Nói đến, một tôn kim thân tiểu nhân phút chốc bay ra, đồng nhiên xuất hiện ở bên cạnh. Giờ khắc này, giữa thiên địa phút chốc ngưng kết, từng vòng đại đạo quang hoàn lưu chuyển toàn thân, tràn ngập ra một cỗ huyền dị khí tức. Ân. Tương Lai Phật phát giác được mánh khỏe, nhướng mày. Hắn rõ ràng cảm giác được, nơi đây thời gian chi lực tựa hồ bị thần bí khống chế. Oanh. Đợi cho Tần Hàn vung tay lên, hư không đột nhiên lao nhanh ra một đầu thời gian trường hạ. Quần quần sóng cả cọ rửa vào cổ, dòng sông bên trong hiện ra cổ lão quang cảnh. Thái sơ thời đại, man hoang thời đại. Hình ảnh không ngừng biến ảo, thẳng đến xuất hiện bọn hắn tại Thiên Dương khuyết bắt đầu thấy thì quang cảnh. Đó là Tương Lai Phật sắc mặt đại biến, tâm cảnh nhấc lên gợn sóng. Rất nhanh, bọn hắn gặp được cấm kỵ hải vực trước cảnh tượng, lại thấy được cả hai kịch chiến tràn diện. Từng màn tựa như bức tranh trải rộng ra, có thể thấy rõ ràng, phản phất hôm qua. Thời gian trường hạ. Ngươi thế mà có thể triệu hoán sông này. Tương Lai Phật trong lòng chấn động mãnh liệt. Phải biết cho dù là mạnh như hắn đều chỉ có thể bằng này sông cảm ngộ thời gian đại đạo. Cho dù hắn chỉ là lãnh hội một tia gia lông, lại có thể quát tháo phong vân, lấy sức một mình chống lại ngàn vạn tà ma, chuyển tụng thiên cổ. Con đường này được vinh dự hoang cổ khó đi nhất, cũng là khó khăn nhất đụng vào nói. Tương Lai Phật thiên phú dị bẩm, lại có đại cơ duyên, tích lũy vô cùng công đức phía dưới mới có tư cách sở đến gia lông. Hiện nay, Tần Hàn thế mà có thể trực tiếp đem con sông này kêu gọi đi ra, dẫn ra nồng đậm thời gian pháp tắc đây như thế nào để hắn không khiếp sợ. Nhưng mà cái này cũng chưa hết, chỉ thấy thời gian trường hà kéo dài vô tận phương xa bỗng nhiên xuất hiện một đạo bạch y tung bay thân ảnh. Người này ngũ quan cùng Tần Hàn giống như lúc, khóe miệng ngậm lấy như có như không ý cười, trong lúc giơ tay nhấc chân phảng phất thiên địa đều nắm trong tay. Nhìn thấy đây, Tương Lai Phật trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nói, "Tương Lai Pháp." Hắn vô ý thức lui lại hai bước, trái tim phanh phanh đập mạnh không ngừng, huyết áp tăng vọt, sắc mặt đỏ bừng lên. Tần Hàn đôi tay đại triển, cất cao giọng nói, "Ta ngay từ đầu liền sai, ngươi cũng sai. Thứ 9 thần linh không nhất định không phải là thái cổ đại hung, cũng có thể là chính ta. Tương lai mình." Vừa dứt lời, Tương Lai thân vượt qua thời gian trường hà hướng Tần Hàn đi tới. Theo bước chân nhẹ nhàng, thiên địa chấn động không ngừng, thâm viên đều không thể tiếp nhận cỗ này kịch liệt rung chuyển, điên cuồng run rẩy. Chỉ thấy từng đầu sâu không thấy đáy khe rãnh bỗng nhiên hiện hiện, hư không băng liệt, thiên địa đại thế sụp đổ. Tựa như tận thế quang cảnh, đã từng không ai bị nổi Bắc Lâm Hàn Châu tuyệt địa tại lúc này sụp đổ, vô số cự thạch đá vụn sụp đổ. Tương Lai thân những nơi đi qua tất cả đồng đều hóa thành một mịn, quần quần thời gian triều dâng cọ rửa không gian, khiến cho vật mèo. Không được, không thể lại để cho hắn tiếp tục nữa. Tương Lai Phật trong lòng hiện ra nồng đậm sợ hãi. Hắn vậy mà đang cảnh giới so với chính mình thấp một cái cấp bậc võ giả trên thân cảm nhận được loại tâm tình này đơn giản hoang đường. Hồi ngược dòng. Tương Lai Phật đôi tay kết ấn, thời gian chi lực thôi động đến cực hạn, khuôn mặt nổi gần xanh. Nhưng mà hắn cố gắng chỉ là phí công, mặc kệ hắn như thế nào thôi động lực lượng, đều không thể ngăn cản Tương Lai thân hành động. Làm sao có thể? Dừng lại, nhanh cho bản Phật dừng lại. Tương Lai Phật rốt cuộc hoảng, hắn chủ tính thời gian dài như vậy, lấy vô địch chi tư trấn áp Tần Hàn. Vốn định nắm chắc thắng lợi trong tay, ý đồ đem thu phục, cũng là nhìn chúng đối phương tiềm lực. Chưa từng nghĩ Tần Hàn thế mà còn có chuẩn bị ở sau, mà đây chuẩn bị ở sau, lại là hắn đánh vỡ gông cùm xiềng xích mấu chốt. Tương Lai Phật cảm nhận được to lớn uy hiếp, cắn răng ngoan lệ nói, đã không thu thập được ngươi Tương Lai thân, cái kia bản Phật liền thu thập ngươi. Dứt lời, cao tới 3 trượng thân thể thình lình dễ ra, đánh ra Phật môn kim càng quyền, nhắm thẳng vào Tần Hàn đầu lâu. Một quyền này uy thế có thể xưng hủy thiên diệt địa, Tương Lai Phật cường hãn không chỉ có là thời gian chi đạo, còn có vô thượng Phật pháp đến hắn cảnh giới này, chỉ có một thân thể đã là vương hữu. Nếu có thể siêu thoát, nhất định là hoang cổ mới Phật tổ. Chỉ tiếc một buổi trượt chân không bi thiết, Tương Lai Phật thâm thụ giới không thể nội ma khí ảnh hưởng, đã là tà ma đối mặt chưa từng có cường đại kim căn quyền, Tần Hàn cười lạnh liên tục, ngươi quả thực coi là lão tử là tùy ý bắt nha trùng a. Lập tức khiên trưởng lên kích, tiên thể nở rộ hào quang óng ánh. Oeng, cả hai va chạm bộc phát ra khủng bố dư âm, đồng nhiên đem thâm viên vách đá vênh ra một cái độc lớn. Cơn bạo dư âm phá hủy đại địa, cuốn lên cửu trọng thiên. Nhưng mà bay ngược mà ra không phải cảnh giới thấp hơn Tần Hàn, mà là tương lai Phật. Thuốc yêu lực lượng. Tương lai Phật sắc mặt âm trầm cơ hồ chảy ra nước, cùng cực toàn thân lực lượng tụ tập cùng một chỗ, lại không thể đem Tần Hàn bức lui. Duy nhất cơ hội như vậy lãng phí, tương lai thân đã từ thời gian trường hạ bên trong đi ra, sau đó tiến vào trong thần cung. Đại thế đã mất, ngươi bây giờ thua chạy có lẽ còn có thể lưu một cái mạng chó. Tần Hàn bị vô cùng tinh khí cọ rửa bản thân, thương thế thoáng qua khôi phục. Trong tương lai thân che chở cho, lại không sợ thời gian đại đạo ảnh hưởng cùng trói buộc. Thậm chí nói, hắn hiện tại đưa tay liền có thể đụng vào truyền thuyết bên trong thời gian đại đạo. Vạn pháp bất xâm cũng không phải nói đùa. Đi vẫn là không đi. Tương lai Phật sắc mặt âm tình bất định, trong mắt tràn ngập nồng đậm không cam lòng. Rõ ràng hắn đã sử xuất lớn nhất át chủ bài, nhưng vẫn là không làm gì được Tần Hàn. Thậm chí lấy tương lai Phật lực lượng để cái trước bắt được đột phá thời cơ. Phản phất tự mình làm tất cả cố gắng đều vì đối phương làm áo cưới. Tương lai Phật phiền muộn cơ hồ thổ huyết, hắn đã đếm không hết đây là lần thứ mấy. Hắn hiện tại hối hận không thôi, sớm biết như thế, ban đầu liền nên trực tiếp đem Tần Hàn làm thì rồi, mà không phải lưu đến bây giờ. Nuôi hổ gây họa câu nói này không phải không có lý, giới không nuôi dưỡng thời gian dài như vậy quân cờ, cuối cùng lại phản phệ bản thân. Bây giờ càng là chỉ có thể trơ mắt nhìn thần cung phủ kín tiên quang, trên cây cột tràn đầy tiên vương cung điện cái bóng. Một tôn bệ nghệ cựu thiên vĩ ngạn dáng người ngồi xếp bằng trong thần cung, trấn áp cựu trọng thiên. Tần Hàn một bước cuối cùng đi được cực kỳ ổn thỏa, nhưng cũng tỏ rõ ra hắn cực lớn dạ tâm. Người bình thường như thế nào đem mình coi là thần linh? Nghe qua đem tiên tổ mời vào thần cung, cũng nghe qua mời vào thiên địa thần vật, có thể mời vào tương lai mình. Như thế lần đầu nghe nói. Chương 245. Đế phẩm pháp tướng, tinh thổ thần quang. Chương 245. Đế phẩm pháp tướng, tinh thổ thần quang. Hiển nhiên, Tần Hàn là thành công, hắn làm được thần cung cảnh một bước cuối cùng. Kế này lại có thể đi. Tương lai Phật cảm thấy cực kỳ không hiểu. Phải biết tương lai thân đến cùng cùng bản thể có thiên ti vạn lũ liên hệ, nếu là xuất hiện xung đột, thần cung đem hủy đây là không thể nghịch tổn thương. Tần Hàn cử động có thể nói cực kỳ lớn đan. Nhưng mà sự thật thắng hùng biện, tương lai Phật trong lòng tính toán nhỏ nhặt tại lúc này biến mất vô tung vô ảnh. Oeng. Nương theo một tiếng vang thật lớn, Tần Hàn toàn thân trong suốt cơ thể huyết nhục cổ động đứng lên, tựa như có một đầu du long tại thể nội lưu chuyển, thần dị phi phàm đôi mắt tiên quang kích xạ, xuyên thủng hư không, nhắm thẳng vào bầu trời. Giờ khắc này, chất chứa tại khiếu huyệt bên trong bốn phép tính thánh phẩm dị tướng chậm chậm hiện hiện. Thần Hải Trồng Kim Liên, Thiên Vương Lâm Cửu Thiên, 3000 thần quốc, thần tượng trấn minh ngục. Dị tượng vốn là pháp tướng cơ sở, đột phá đến pháp tướng cảnh đem triệt để hoàn thành tiến hóa cùng thuế biến. Đến lúc đó, những này thánh phẩm dị tướng đem triệt để tiến hóa thành đế phẩm pháp tướng. Tần Hàn sức chiến đấu cũng sẽ được cực kỳ khủng bố để thăng đại thế đã thành, tương lai Phật cho dù muốn ngăn cản cũng bất lực, chỉ có thể mắt thấy đối phương khí thế tăng lên không ngừng. Việc đã đến nước này, hắn ngoại trừ bại lui bên ngoài, lại không hắn đường. Tà tâm không cam lòng. Tương lai Phật gắt gao đến nắm chặt nắm đấm, cau mày. Lần này nếu là thua chạy, hắn vô địch chi tâm sẽ xuất hiện vết nứt, ngày sau hóa thánh nhất định có tâm ma tồn tại. Nhưng nếu là không đi, sau đó trả thù chắc chắn để hắn hải cốt không còn. Không đúng, cho dù là pháp tướng cảnh lại như thế nào, hắn chưa thành vương hầu, ta thì sợ gì? Tương lai Phật trong mắt lóe lên một vệ tinh quang. Vì bảo an toàn, hắn hay là tại xung quanh bày ra thiên la địa võng, 3000 Phật quốc lại xuất hiện, thần vực hiện ra, thời gian đại đạo vượt ngang quốc độ. Tần Hàn thấy thế khinh thường cười một tiếng, ma Phật nếu là sợ hãi, không ngại rút đi ba vạn dặm, ta có thể cân nhắc tạm thời tha cho ngươi một cái mạng. Sợ? Bản Phật chưa từng e ngại thế nhân, làm sao từng sợ qua cùng giai thiên tiêu? Tương lai Phật kiên trì nói ra, cơ hội ta đã cho ngươi, đã lựa chọn không đi, vậy liền đừng trách ta không nể tình. Tần Hàn quát khẽ một tiếng, đột nhiên hướng gông cùng xiềng xích phóng đi. Oeng. Thể nội chợt bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy Tần Hàn toàn thân nở rộ tiên quang, sinh mạng thể trình tại lúc này đạt được thăng hoa. Hắn sớm đã hoàn thành 9 lần lại nặng chân ngã, làm đến cực cảnh bên trên, lần này đột phá chính là thuận thế mà làm, cực kỳ nhẹ nhõm đột phá pháp tướng cảnh là rất nhiều thiên tiêu chứng đạo bước đầu tiên, chỉ có đứng hàng vương hầu mới có thể thoát khỏi sâu kiến thân phận. Chỉ bằng ngươi? Tương lai Phật hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn đánh ra, 3000 Phật quốc cầm vang hàn lâm, áp sập vô ngân hư không. Cử quốc chi lực chút xuống, uy thế mạnh mẽ trước đây chưa từng gặp, đây là giới không mượn dùng tương lai Phật xá lợi sau mới có thể sử dụng pháp tướng chi lực. Nếu như thời gian đại đạo đối với hắn không có tác dụng, vậy liền tại pháp tướng bên trên phân cao thấp. Tần Hàn đối mặt lần này công sát chi thuật, khóe miệng ngậm lấy nhàn nhạt ý cười. Chỉ dựa vào chút năng lực ấy liền dám hò hét. Cũng được, hôm nay ta đột phá pháp tướng, liền lấy ngươi đến tế cờ. Nói đến, một đóa tiếp biển kim liên hoành không xuất thế, kình thiên mà lên, lôi cuốn lấy vô cùng hỗn độn khí đột nhiên vung ra. Trong chốc lát, bích hải ngập trời, quần quần thủy triều tựa như đêm dài sắp tới, ầm vang đem 3000 Phật quốc chống lên. Tại hỗn độn khí cọ rửa dưới, Phật quốc bên trong tăng nhân nhao nhao chết thảm, máu chảy thành sông. Quả nhiên là đế phẩm pháp tướng. Tương lai Phật sắc mặt nghiêm túc phi thường. So với trước đó dị tượng, đóa này kim liên lực lượng rõ ràng cường đại quá nhiều, vượt quá tưởng tượng. 3000 Phật quốc mặc dù có vô thượng Phật pháp cùng thời gian đại đạo gia trì, vẫn như cũ tại đối mặt thần hải trồng kim liên thì rơi vào xu hướng suy tàn. Bởi vì vô thượng Phật pháp lại mạnh mẽ cũng bù không được tiên thể tăng thêm. Tần Hàn vốn là một thân lực lượng không chỗ phát tiết, bây giờ tương lai Phật để hắn đổ máu, lần này thù hận không báo hưởng làm người tử. Cho lão tử chết đi! Tần Hàn gầm thét lên tiếng, dẫm lên trời, sừng sững tại kim liên bên trên, toàn thân đều bị hỗn độn khí bọc lấy, tựa như tiên thần lâm thế. Ông. cùng bạo lực lượng quét sạch mà ra, trực tiếp đem 3000 Phật quốc phá hủy hầu như không còn. Liên quan tương lai Phật đều bị đánh bay ra ngoài, giữa không trung cuồng thổ máu tươi. Bất quá hắn cũng không bởi vậy từ bỏ, mà là hung ác quyết tâm thôi động toàn thân xá lợi. Đã ngươi muốn quyết nhất tử chiến, cái kia bản Phật hôm nay liền cùng ngươi liều mạng. Nói xong, còn thừa hơn 2000 cái xá lợi nở rộ vô cùng Phật quang, khủng bố uy thế đem thiên địa che đậy, thay đổi cả khuôn. Giờ khắc này tương lai Phật tựa như Phật tổ đích thân tới, dẫn ra vô biên lực lượng, sau lưng hiện ra một cõi cực lạc. Một quả xá lợi liền để giới không có được vô thượng lực lượng, hiện nay tất cả xá lợi toàn bộ tế ra, dung hợp lực lượng có thể nghĩ. Hư không điên cuồng vỡ nát, xuất hiện rất nhiều sâu không thấy đáy lỗ đen. Loạn lưu tàn phá bừa bãi, đem Huyền Băng Nguyên cọ rửa không ra hình dạng gì. Chỉ thấy hắn thân thể xương không ngừng, vết nứt nảy sinh, huyết dịch tiêu phi. Có thể nhìn thấy, giới không đã đến hết biện pháp cực hạn. Hắn hiện tại chỉ có thể lựa chọn liều chết đánh cược một lần. Liều mạng, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tần Hàn đối với cái này chỉ là cười cười, khống chế lấy kim liên thẳng hướng giới không. Tinh thổ thần quang. Giới không đống nhiên mở ra đôi mắt, giận dữ thét dài. Chỉ thấy một đạo thô to thần quang từ xa xôi ở giữa vùng tịnh thổ bắn ra phá diệt tất cả. Những nơi đi qua tất cả đều là hóa thành hư vô. Phần này lực lượng sớm đã vượt qua pháp tướng cảnh cực hạn, thậm chí có thể so sánh nhân hoàng uy thế. Nếu không có giới không cảnh giới thấp, một chiêu này thậm chí có thể hoành kích đại đế. Mặc dù nhìn như suy yếu rất nhiều, nhưng hắn thấy, dùng để đối phó Tần Hàn là đủ. Liên chút năng lực ấy sao? Hoang cổ tịnh thổ Phật tử. Tần Hàn cười lớn một tiếng, cầm trong tay bạch hổ chi mâu ngang nhiên xông ra. Chỉ thấy kim liên dẫn đầu cùng tịnh thổ thần quang va chạm, cả hai bộc phát ra kinh thiên động địa khủng bố uy thế, khiến cho thâm viên toàn bộ phá diệt. Tiếp theo hỗn độn khí quét sạch trời cao, cả hai giao cọ sát ra vô cùng uy thế, chỉ là một sợi dư âm liền có thể đánh chết ngàn vạn pháp tướng cảnh võ giả. Tần Hàn yên tĩnh mà nhìn chằm chằm vào cả hai sen kẽ khu vực trung tâm, trong này hiện ra đáng sợ uy thế, ngay cả nhân hoàng đến đều phải nhượng bộ lui binh. Có thể kim liên nhưng thủy chung lù lù bất động, chặn lại tịnh thổ thần quang đây hết thể quy công cho đế phẩm pháp tướng bản thân lực lượng, vượt qua xa người bình thường có thể bằng. Cho dù là cường giả đại năng tại đối mặt đây nhất pháp tướng thì đều phải nuốt hận. Tần Hàn vô cùng thâm hậu nền vì pháp tướng đặt vững khủng bố lực lượng cơ sở, có thể nói là hậu tích bạc phát. Tại tiên quang thôi thúc dưới, đột nhiên đem thần quang bước lui nửa tấc. Ngay tại lúc này, Tần Hàn tìm đúng thời cơ, bạch hổ chi mâu xuyên thấu thần quang thân hóa lưu quang hướng giới không lao đi. Tốc độ nhanh chóng giống như thiểm lôi, chỉ là trong nháy mắt liền phá vỡ tất cả hư ảo, đánh xuyên thần quang hạch tâm, đi vào giới không trước mặt. Ngươi làm sao? Giới không nhìn đến đột nhiên xuất hiện khuôn mặt, trên mặt xuất hiện một tia ý sợ hãi. Ngươi bại. Phốc phốc. Bạch hổ chi mâu đột nhiên từ bộ ngực hắn xuyên thấu mà qua, mang ra từng sợi máu tươi. Ách. Giới không khó có thể tin túi đầu nhìn đến một nửa hung binh, khóe miệng chảy máu, khuôn mặt dữ tợn. Xoẹt. Tần Hàn đột nhiên rút ra trường mâu, lại lần nữa từ giới không đầu lâu xuyên thấu mà qua.